Chương 26, yêu thương nhung nhớ. Mấy con chó Nhật danh con, làm không được việc mà còn để tới mức này. Mà Lâm Bắc Phàm có thể đến khách sạn giáo để tìm mình thì cũng chứng tỏ hắn đã nắm đủ chứng cứ. Đã như vậy, cứ thế mà đánh bài ngựa cho thoải mái. Nghĩ thông điều đó, Lưu Mập thấy thản nhiên hơn một chút. Hắn cũng chẳng thèm che con giun đua dính trên người lại nữa, cứ để cho nó tinh hinh trước mặt Lâm Bắc Phàm. Lưu Mập tìm quần áo của mình như không đội mặc mà móc một điếu thuốc lá, rồi châm. Muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Lưu Mập vừa hút thuốc vừa lơ đãng nhìn cái máy ảnh trong tay Lâm Bắc Phàm. Đúng là người làm ăn, rất nhanh chóng. Lâm Bắc Phàm gẩy tàn thuốc rồi nói tiếp. Đưa 10 vạn đồng, chuyện lần này coi như không có gì. Nhưng sau này, nếu ngươi còn làm càn thì tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu. 10 vạn mà nó còn nói là không nhiều lắm. Con chó Nhật này tưởng tiền là giấy à? Để cho người ta nắm được điểm yếu, Lưu Đại Khánh không còn cách nào, chỉ có thể cười, nói. Đưa máy ảnh của mày cho tao, tao sẽ đưa tiền cho. Xem tại chuẩn phủn VN. Cả hai chúng ta đều không phải là người ngu nên đừng để lãng phí thời gian. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Tối hôm nay, tao sẽ ở lại đây một đêm. Ngày mai, mày gọi cho bạn chuyển 10 vạn đồng đến tài khoản của tao. Lúc đó, cái máy ảnh này sẽ là của mày. Lưu Đại Khánh nóng nảy, nói. Nhưng quá 5 vạn cần 3 ngày mới có thể thực hiện được giao dịch. Chúng ta không thể ở đây tới 3 ngày. Hơn nữa, bây giờ, công ty của tao lại đang nhiều việc. Mấy trăm người đang ngửa cổ chờ cơm đấy. 10 giờ sáng ngày mai, nếu như không nhận được tiền thì chúng ta cứ thế mà làm. Tao tố cáo mày thuê côn đồ giết người. Mày tố cáo tao xâm phạm đời sống riêng tư. Lâm Bắc Phàm cất cái máy ảnh vào trong túi. Sau khi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu như mày thấy cả tối rất chán thì ba người chúng ta có thể chơi mặt trượt. Nhưng nói trước đánh nhỏ thì vui mà đánh lớn rất hại sức khỏe. Lưu Đại Khánh. 13. Lâm Bắc Phàm cũng không nói đùa. Sau khi thu điện thoại của Lưu Đại Khánh và người phụ nữ, hắn đi ra phòng khách ngồi bên cạnh điện thoại bàn. Vì 10 vạn đồng, có phải nấu một người cũng hoàn toàn đáng giá 4. Tới nửa đêm, Lưu Mập nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách nào thoát thân, vừa lấy được cái máy ảnh. Sau nửa đêm, cuối cùng hắn đành chịu thua, mặt dày quay đầu nhìn người phụ nữ, nói một câu. Đánh mặt chứ không? Ở cả đêm trong khách sạn, tới sáng hôm sau, Lưu Mập gọi điện thoại cho bạn bè chuyển cho tài khoản của Lâm Bắc Phàm 10 vạn đồng. Sau khi làm xong, Lưu Mập nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Lâm Bắc Phàm, nói. Tiền đến rồi. Máy ảnh của tao đâu? Kiểm tra tài khoản thấy tiền thực sự đã chuyển, Lâm Bắc Phàm chẳng hề do dự, đưa chiếc máy ảnh cho Lưu Đại Khánh. Hai tay Lưu Đại Khánh run run. Hắn không tin Lâm Bắc Phàm sẽ trả máy ảnh cho mình, bởi đó chính là yếu điểm của hắn. Mặc dù không giữ được bình tĩnh, hắn vẫn không quên chuyện chính, nhanh chóng kiểm tra máy ảnh, rồi sau đó bẻ gãy. Ha ha ha, Lưu Mập ngẩng đầu cười dài, gần như chảy cả nước mắt. Lâm Bắc Phàm nheo mắt, chờ Lưu Mập thôi cười mới nói một cách thản nhiên. Cười đủ chưa? Mày cười tao là thằng ngu đúng không? Không. Lưu Mập ước lượng một chút. Nếu như Lâm Bắc Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn dã man một lần nữa. Lưu Đại Khánh. Tao để cho chứng cứ bị hủy chỉ là muốn cho mày biết, tao là người rất thức thời. Tao biết đổi cái gì để lấy cái gì, cũng hiểu được tới đâu là dừng lại. Lâm Bắc Phàm yên lặng nhìn Lưu Mập, cười cười. Nhưng nếu như vậy mà mày định phủi tao thì mày nhầm rồi. Tao chẳng ngại mà nói cho mày biết, trừ khi mày lấy được mạng của tao, nếu không tao nhất định sẽ có cơ hội trở tay. Đến lúc đó, cho dù mày có bao nhiêu tiền cũng không thể giải quyết vấn đề. Mặc dù... Giọng nói của Lâm Bắc Phàm hoàn toàn bình tĩnh tới mức lạnh nhạt. Nhưng Lưu Mập vẫn cảm thấy rất áp lực. Lưu Mập không nói gì, thầm suy đoán xem lời nói của Lâm Bắc Phàm là thật hay giả. Sau khi có được 10 vạn đồng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tốt. Một ngày ở bệnh viện, trên người hắn chỉ còn lại 600 đồng. Buổi tối hôm qua, đánh mặt trượt với hai người Lưu Đại Khánh đã thua mất 300. Vì vậy mà 10 vạn này có thể giúp cho hắn và Tiểu Kim sống thoải mái trong một thời gian dài. Ra khỏi khách sạn rào. Lâm Bắc Phàm không đi làm ngay. Thời gian vẫn còn sớm, trở về ngủ cho khỏe đã. Đến khoảng 12 giờ trưa, sau 2 ngày không đi làm, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng xuất hiện ở Kim Sắc Hải Ngạn cờ tờ vờ đám nữ nhân viên bán hàng ở đây, ánh mắt nhìn hắn có chút gì đó kính sợ. Thời gian Lâm Bắc Phàm đi làm, ngoài lên mạng, hắn còn đi đánh mặt trượt. Vậy mà chủ tịch cũng không nói gì. Trong này chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng Lâm Bắc Phàm chính là con cái của một đại gia nào đó. Tới đây để tăng thêm một chút kinh nghiệm hoặc là mâu thuẫn với người nhà nên đến đây. 2 ngày không đi làm, hiển nhiên là phải nói chuyện với chủ tịch một chút. Sau khi Lâm Bắc Phàm gõ cửa phòng chủ tịch, hắn đang định mở miệng thì phát hiện Liêu Vi đang nhìn mình. Nhớ tới hôm ở bệnh viện, Liêu Vi hơi đỏ mặt. nàng quay đầu sang một bên rồi nói. Anh đã đến rồi. Lý tưởng của Lâm Bắc Phàm chính là một người bình thường cực mạnh. Điều đó đương nhiên là áo gấm vinh quy, say nằm bùi hoa. Vốn Liêu Vi đột nhiên có ẩn tình đối với Lâm Bắc Phàm nên hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà đánh vào. Nhưng Lâm Bắc Phàm không nghĩ Liêu Vi thích mình. Một người đàn ông tốt đến với một người con gái phải chinh phục được tấm lòng của cô ta. Nếu dựa vào một chút hiểu nhầm hoặc là thủ đoạn ti tiện làm cho người con gái đó say mình, Lâm Bắc Phàm không làm. Một người đàn ông có thể phong lưu nhưng không được hạ lưu. Chủ tịch Liễu. Hai ngày qua không đi làm. Tôi xin lỗi. Lâm Bắc Phàm vẫn như bình thường, không hề có chút kiêu ngạo hay xiểm định. Tôi biết. Liêu Vi ngẩng đầu. Sau khi liếc Lâm Bắc Phàm một cái, cô lại cúi đầu. Tới rồi thì đi làm đi. Số điện thoại của anh là gì? Nói cho tôi biết để sau này nếu anh bận thì tôi còn nắm được tình hình. Vẫn chưa có. Lâm Bắc Phàm nhún vai. Chưa có. Liêu Vi hơi buồn cười, nhưng ngay sau đó như có gì đó mất mát, nói. Được rồi. Anh đi làm đi. Thấy Lâm Bắc Phàm quay người đi thẳng, Liêu Vi cảm thấy hụt hẫng. Liêu Vi có thể nói là một người phụ nữ mà nhiều người mơ tưởng. Kể cả trong giới thượng lưu, người theo đuổi cô cũng không phải ít chứ chưa cần phải nói tới việc bản thân là một phú bà. Thực ra, với tấm thân đáng giá ngàn vàng, một người phụ nữ luôn có thể coi như một người có tiền. Chưa nói tới một gia đình giàu có, 1.000 vạn cơ bản chẳng đáng là gì đối với họ. Người ta thay đổi một chiếc xe cũng có thể lên tới 1.000 vạn. Mà Liêu Vi thu hút người khác ngoài nhan sắc ra thì còn ở tính cách chưa từng tiêu căng. Lâm Bắc Phàm nghĩ rất đơn giản. Thậm chí, hắn còn không thể khẳng định rằng Liêu Vi thực sự thích mình. Dù sao thì chuyện này cũng hơi khó tin. Vì vậy, hắn định cứ để đó xem thế nào. Nếu như Liêu Vi thực sự thích hắn thì bốn. Hắc hắc. Chương 27, nhân vật lớn. Tiểu Kim giúp mình rất nhiều. Lúc trước không có tiền nên không thể làm gì hơn được. Nhưng bây giờ có tiền rồi thì không thể bạc đãi Tiểu Kim. Mỗi buổi tối, Lâm Bắc Phàm đưa Tiểu Kim đi ăn đêm đầy đủ, đồng thời chất lượng cũng tăng lên. Sau một tuần lễ, dưới sự ám chỉ của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm vung tay, giống như tráng sĩ tự chặt tay mình, mua sắm một cái TV 21 inch. Đồng thời, hắn còn mua thêm rất nhiều loại đĩa phim như Công viên Kỷ Rú Dạ, Transformer, Kỷ Băng Hà. Trong khoảng thời gian này, Liêu Vi cũng không chủ động tìm Lâm Bắc Phàm mà hắn cũng chẳng chủ động đi tìm Liêu Vi. Liêu Vi nghĩ mình là một cô gái, đã tỏ ý như vậy thì Lâm Bắc Phàm phải chủ động. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại nghĩ Liêu Vi chắc là đã tỉnh táo rồi. Sau khi có TV, Tiểu Kim lúc nào cũng hớn hở, suốt ngày ngồi xem. Trong giờ làm việc mà trong phòng của Lâm Bắc Phàm lúc nào cũng có tiếng TV vang lên khiến cho chủ nhà tưởng rằng Lâm Bắc Phàm tìm bạn gái. Vào lúc đi làm, Lâm Bắc Phàm còn đến một chỗ bán đĩa đặc biệt, tha về một đống phim AV. Khi về nhà, Tiểu Kim ngồi nghiêm chỉnh trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình, thưởng thức mùi vị thân mật. Cái điều khiển từ xa bị nó đặt dưới mông. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn màn hình, cũng không nhịn nổi sự ham muốn. Được rồi. Mày đi ăn cơm đi. Bây giờ đến lượt tao xem. Lâm Bắc Phàm đặt 10 hộp cơm ở góc bàn, tiện tay nhấc Tiểu Kim lên rồi rút lấy cái điều khiển dưới mông nó. Của tôi. Cái TV này là của tôi. Tiểu Kim giãy giụa, chống cự lại. Mày biết cái gì? Đồ tốt thì mọi người phải được chia sẻ. Lâm Bắc Phàm đặt Tiểu Kim lên mặt bàn, nói một cách nghiêm túc. Bây giờ, tao muốn xem một số việc người lớn cần phải làm. Trẻ con không được xem. Nếu mày dám nhìn trộm thì... Lâm Bắc Phàm chẳng nói gì, rút đồ long đao. Nhiều lúc, lời nói không có hiệu quả bằng hành động. Nhìn thấy đồ long đao trong tay Lâm Bắc Phàm, Tiểu Kim rụt cổ, chuyển sự chú ý sang chỗ đồ ăn. Sau khi xem mấy bộ phim AV kinh điển, người Lâm Bắc Phàm nóng như lửa. Hắn phải đi dội nước lạnh lên người mới có thể ngủ được. Chỉ có điều, khi Lâm Bắc Phàm vừa ngủ, Tiểu Kim vẫn nằm im ở góc giường liền bỏ dậy. Sau đó, nó tìm mấy cái đĩa mà Lâm Bắc Phàm vừa mới xem nhét vào trong đầu DVD, rồi điều chỉnh âm thanh nhỏ nhất. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, Tiểu Kim sững sờ. Một lát sau, như hiểu ra điều gì, nó liền kéo một góc chăn trùm lên đầu. Nhưng thi thoảng vẫn lén liếc mắt một cái. Sáng hôm sau, Lâm Bắc Phàm ngồi trên giường. Tu luyện Long Tu Bảo Điển gần một tiếng liền nói với Tiểu Kim cho dù thế nào cũng không được động vào mấy cái đĩa ngày hôm qua hắn mang về. Lão đại yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ không xem. Một con rồng cao quý không bao giờ nói dối. Tiểu Kim lên tiếng thề thốt. Có đúng không? Lâm Bắc Phàm cảm giác giọng nói của Tiểu Kim có chút gì đó khác lạ. Sau khi suy nghĩ một chút, vốn hắn định mang cái đĩa đi, nhưng cuối cùng nghĩ không có phương tiện liền nhét Tiểu Kim vào trong túi quần. Sống một mình trong phòng cả tuần. Bây giờ cũng nên cho nó ra ngoài hít gió một chút. Sau khi tới Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm giống như bình thường, ở trong gian phòng của mình, hút thuốc, xem TV. Dù sao thì ở đây, một chút trò tiêu khiển cũng chẳng hề có. Ăn tối xong, theo tục lệ chính là thời gian Lâm Bắc Phàm đánh mặt trượt. Trong khu mặt trượt dưới lầu, bà chủ Từ Đan đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng khi Lâm Bắc Phàm vừa xuống lầu, liền bị một người trung niên ngăn lại. Người đó để đồ bằng, sắc mặt nghiêm túc, mặc một bộ vest màu đen rất chững chạc. Có phải Lâm tiên sinh? Người trung niên gật đầu, hỏi Lâm Bắc Phàm một câu. Anh tìm tôi. Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc. Nhìn qua thì đối phương không phải là nhân vật tầm thường, cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Phong thiếu muốn gặp anh. Nếu như tiện, Lâm tiên sinh có thể tới Thiên Đường Kim Ngọc một chuyến được không? Ai mà không biết Thiên Đường Kim Ngọc thì không thể coi là người thành nam. Đó là nơi xa hoa, có nhiều trò tiêu khiển nhất thành nam với đầy đủ mọi thứ. Nếu như có gặp một người con gái nào nhìn quen mắt ở đây thì rất có thể đó chính là một nữ diễn viên nổi tiếng. Nói một cách khó nghe, nhưng nếu trong túi người chỉ có 100 vạn thì tốt nhất đừng có đặt chân vào đây. Nhưng Phong thiếu là ai? Lâm Bác Phàm có chút thắc mắc. Hắn không nghĩ rằng Đường Phong lại cho người đến tìm mình. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm lắc đầu nói. Phong thiếu. Phong thiếu là ai? Lâm tiên sinh quả nhiên là người ở nơi khác. Ở thành Nam chỉ có đại thiếu gia Đường Phong của Đường gia mới được mọi người gọi là Phong thiếu. Lâm Bác Phàm đúng không phải là người thành Nam. Hắn là một tên nông dân. Nhưng đến thành Nam hơn 1 năm làm bảo vệ, nên cũng có nghe thấy gia tộc họ Đường ở đây. Công ty của gia tộc họ Đường chính là một tập đoàn. Tổng tài sản của tập đoàn đứng thứ 50 ở trong nước. Tập đoàn đã được niêm yết từ lâu. Thiên Đường Kim Ngọc chính là một nơi tiêu khiển của gia tộc họ Đường. Đường Thiết Sơn là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị. Nghe nói vào những năm 70, chỉ với một con dao, Lão đã chiếm lấy một phần giang sơn của gia tộc ở thành Nam. Do lòng dạ của Lão độc ác, mạnh mẽ, hơn nữa tầm nhìn xa cho nên nhanh chóng đứng vững ở thành Nam. Từ đó về sau cứ thẳng cánh mà bay. Người sáng suốt đều biết, Đường Thiết Sơn không chỉ là người giàu có nhất thành Nam, mà còn là người nắm trong tay toàn bộ xã hội đen vào đây. Đường Phong chính là con trai của Đường Thiết Sơn. Nghe đồn, người này là có can đảm chỉ vào mũi thị trưởng mắng rằng ngu. Cả ngày, hắn không có việc gì, chỉ được mỗi cái quần áo lụa là. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Nếu như cha hắn mà có gia tài hơn 100 triệu thì chỉ sợ hắn còn ăn mặc hơn nữa. Chỉ có điều, một đại nhân vật như vậy lại tìm mình để làm gì? Lâm Bắc Phàm không hiểu được. Chẳng lẽ là vì Lưu Đại Khánh? Chắc chắn là không phải. Một nhân vật nhỏ như Lưu Đại Khánh không thể có quan hệ với Đường Phong. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm cười nói. Có phải Đường tiên sinh tìm nhầm người không? Tôi với Đường gia không thân không quen, hơn nữa lại chỉ là người làm công. Ha ha! Đây không phải là chuyện của tôi. Người trung niên trả lời rất chuyên nghiệp, hơn nữa có chút gì đó đùa cợt. Thực ra, chuyện này cũng khiến cho Lâm Bác Phàm cảm thấy tò mò, không biết Đường Phong tìm hắn làm gì. Lâm Bác Phàm nhún vai nói. Vậy thì gì thôi? Một người như tôi, cái gì không có chứ thời gian lúc nào cũng có. Lâm tiên sinh quả nhiên là thích đùa. Người trung niên cười, lễ phép mời Lâm Bắc Phàm xuống lầu. Mercedes-Benz 600. Một thủ hạ của Đường Phong sử dụng một chiếc xe như vậy là điều hiển nhiên. Thiên Đường Kim Ngọc không nằm trong thành thị, mà ở khu vực ngoại ô dưới chân một ngọn núi, người ta tạo thành một cái cửa động cao 6 thước, rộng 10 thước. Bên ngoài cửa động được lát bằng đá cẩm thạch. Thi thoảng, có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng từ trong động chạy ra ngoài. Sau khi đi vào trong động, bên trong biến thành một thế giới xa hoa, khiến cho người khác phải choáng váng. Dưới ánh đèn lồng, là tiếng nhạc du dương êm dịu. Những đoạn kiến trúc nối tiếp nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời. Sau khi chiếc xe dừng lại, được sự hướng dẫn, Lâm Bác Phàm đi vào bên trong cánh cửa lớn của Thiên Đường Kim Ngọc. Cánh cửa đó cũng không tới mức lớn lắm, nhưng phải nói là vô cùng xa hoa. Chưa nói tới giá trị của bức điêu khắc Long Phượng. Chỉ cần nhìn hai bên cửa có hai con sư tử bằng ngọc cao 3 thước là cũng đủ biết mức độ xa xỉ như thế nào. Chương 28, mày còn chưa xứng. Sau khi vào cửa mới chính thức đặt chân vào Thiên Đường Kim Ngọc. Ở đại sảnh lầu 1 có mấy người mặc quần áo mát mẻ, xinh xắn. Nếu khách muốn thì đều có thể chọn lấy một cô gái vừa ý ở đây. Không nên coi thường mấy cô gái tiếp khách đó bởi vì họ đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng ở Chiết Giang. Mỗi người đều cao trên 1m65. Dáng không thua kém gì người mẫu. Thậm chí, bọn họ còn có văn hóa trên đại học, giỏi ca múa, đấm bóp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Điều quan trọng nữa là một cô gái ở đây đều được qua huấn luyện nên các nàng có thể dựa theo thị hiếu của khách mà sắm vai thành y tá, tiếp viên hàng không, học sinh. Mặc dù Lâm Bắc Phàm cảm thấy muốn líu lưỡi nhưng cũng chưa đến mức độ quá mức thất lễ. Người trung niên dẫn Lâm Bắc Phàm tới thẳng góc phía đông nam của lầu 4. Sau khi vào cửa, Lâm Bác Phàm mới nhận ra đây là một phòng bia có diện tích chừng 500 mét vuông. Bên trong kê một số bàn bia lạ mắt và có cả bể bơi kiểu Mỹ. Trong căn phòng được bày trí một cách xa hoa. Dưới chân được trải thảm đỏ lộng lẫy. Số lượng khách ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng có một người khi Lâm Bác Phàm nhìn thấy liền cảm thấy khó chịu. Bởi vì, kẻ đó chính là người bị hắn lột 10 vạn đồng. Chẳng lẽ Lưu Đại Khánh thực sự có quan hệ với Đường Phong? Lâm Bác Phàm hơi nhíu mày, quay đầu nghi hoặc nhìn người trung niên. Phong thiếu đang chơi bóng. Người trung niên vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn về phía bàn bóng bên trái. Lâm Bác Phàm nhìn theo chỉ thấy một người mặc một chiếc sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh cùng với một người chừng 30 tuổi hơi béo đang đánh với nhau. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại một trái bi màu đen, người béo có thể đánh trực tiếp, nhưng hắn muốn biểu diễn nên đánh cho bi rội hai băng rồi mới chui vào lỗ. Mặc dù Lâm Bác Phàm cũng không biết chơi nhưng hắn cảm giác được, kỹ thuật của người béo hoàn toàn đạt tới mức của cầu thủ chuyên nghiệp. Ha ha! Thắng 26 điểm thực sự là hơi xấu hổ. Người hơi béo mở miệng nói một cách khiêm nhường nhưng ánh mắt không giấu được nụ cười. Vừa nói chuyện, hắn vừa nhìn cái bàn trà bên cạnh, trên đó có để một đống tiền. Lại thua 26 vạn. Người cầm lấy đi. Phong Thiếu đi tới chiếc ghế xạ lòn bên cạnh bàn trà rồi ngồi xuống. Phong Thiếu! Lâm Bác Phàm đã tới. Người trung niên đi tới trước mặt, cung kính nói. Lúc này, Lâm Bác Phàm mới thấy rõ khuôn mặt của Phong Thiếu. Bất luận là dáng người hay khuôn mặt đều có chút gì đó giả tạo. Trên khuôn mặt như muốn khắc mấy chữ cái gì ông mày cũng chẳng cần. Thực ra rất nhiều người ngay từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, từ đó mà hình thành tố chất của họ. Vì vậy mà khi họ trưởng thành, cho dù có ngang ngược đến đâu nhưng cũng vẫn có phong cách, không hề giống như đám vô lại cứ suốt ngày vỗ ngực, thể hiện. Nhưng Đường Phong hình như lại là một ngoại lệ. Có lẽ, Đường Thiết Sơn cũng là một con người thô lỗ nên cũng không để ý tới việc nuôi nấng con cái cho lắm. Phong Thiếu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái sau đó, búng tay với Lưu Đại Khánh. Chuyện được coi đi tại. Lưu Đại Khánh vội vàng chạy tới trước mặt Phong Thiếu, túi đầu chẳng khác gì một con chó được người ta nuôi. Đây có phải là Lâm Bắc Phàm mà ngươi nói? Phong Thiếu hơi dạng hai chân, rút ra một điếu thuốc lá vẹn đạ. Lưu Đại Khánh vội vàng gật đầu, cười định nói. Đúng vậy. Phong Thiếu. Không ngờ lại được ngài để mắt, ra mặt cho tôi. Ra mặt cho ngươi. Phong Thiếu nhìn tên mập, không lên tiếng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Một lát sau, hắn liền mở miệng. Nhìn qua thì chẳng thấy có gì. Ngươi thực sự luyện kim trung chảo và thiết bố sam. Thì ra là vì việc này. Lâm Bắc Phàm hít một hơi. Không phải sợ. Không phải sợ. Ta sẽ không đánh ngươi. Đường Phong rít một hơi thuốc, nói. Gần đây, nghe mọi người đồn, nói rằng ngươi tu luyện kim trung chảo và thiết bố sam tới mức không thể tưởng tượng nổi. 20 tên con đồ dùng tuyếp nước đánh mà ngươi không chết. Thì ra là vậy. Ý của Đường Phong là muốn mình làm vệ sĩ cho hắn. Lâm Bác Phàm vẫn thản nhiên, nói. Chắc Đường tiên sinh hiểu lầm. Lời đồn đó không thể tin được. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa luyện cái gì là thiết bố sam. Có đúng không? Ánh mắt Đường Phong có chút thất vọng, quay đầu nhìn Lưu Đại Khánh. Lưu Đại Khánh. Nghe nói ngươi mời mấy thằng côn đồ đến xin hắn một cái cánh tay. Mà mấy tên côn đồ đó đều nói hắn luyện kim trung chảo, thiết bố sam đúng không? Mặc dù Lâm Bắc Phàm biết Lưu Đại Khánh dùng tiền thuê mấy thằng mất dạy, nhưng Lưu Đại Khánh cũng không muốn thừa nhận trước mặt Lâm Bắc Phàm. Ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng hắn không dám nói dối. Nói thì nói vậy nhưng tôi không tin. Nhất định là mấy thằng đó không đủ chuyên nghiệp, cầm tiền của tôi định bỏ chạy. Sau đó, cố ý nói Lâm Bắc Phàm lợi hại tới như vậy. Đường Phong gật đầu. Lúc trước, hắn vẫn có một chút hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy ngoại hình của Lâm Bắc Phàm chẳng khác gì người bình thường, chẳng giống gì người có thiết bố sam. Phong Thiếu. Người này cho dù bản lĩnh không có, nhưng thủ đoạn ti tiện lại không hề thiếu. Tuần trước, hắn đã lột của ta 10 vạn đồng. Trên thực tế, Lưu Đại Khánh cũng là do Đường Phong tìm tới. Lúc đầu, hắn sợ gần chết vì nghĩ mình mắc tội với Đường Phong. Nhưng tới bây giờ, hắn mới hiểu được Đường Phong tìm mình tới đây để nhận người. Không ngờ ngươi lại có chút âm mưu. Phong Thiếu dập điếu thuốc, sau đó chống tay vào cằm, ngoáy cổ một cái. Cái tên khốn này rõ ràng không coi người khác vào đâu. Thấy có cửa, Lưu Đại Khánh cảm thấy mừng rỡ, nói. Người như tôi không có tư cách nhờ Phong Thiếu ra tay. Nhưng tôi cả gan mời Phong Thiếu làm chứng hộ. Tôi muốn đánh với nó một ván bia thắng thua không cần biết, cứ 10 vạn đồng một ván. Lưu Đại Khánh rất thích đánh bia mặc dù không có kỹ thuật như Phong Thiếu nhưng cũng có thể coi tạm được. Với kinh nghiệm của bản thân, hắn có thể khẳng định, Lâm Bác Phàm không hề có thời gian để tiếp xúc với cái trò này. Tôi không biết chơi bia, Lâm Bác Phàm chẳng ngại xấu hổ, nói một cách thản nhiên. Lâm Bác Phàm không có thiết bố sam nên không còn gây được sự hứng thú đối với Phong Thiếu. nhưng sau khi nghe Lưu Mập nói xong, hắn cảm thấy thích thú, muốn xem một người không biết chơi bi-a có thể đánh như thế nào. Đánh một ván đi. Đường Phong quay đầu nhìn vào đôi mắt ti hí của người hơi béo bên cạnh. Trương công tử. Tôi cá là hắn không có được một điểm nào. Người thì sao? Trương công tử suy nghĩ một chút, rồi vô bàn trà, nói. Mẹ nó. Tao đánh cuộc hắn có điểm. Chúng ta đánh cuộc 10 vạn. Làm trò cười cho cái đám này. Lâm Bác Phàm không có thời gian làm việc đó. Hắn nhếch mép đang định từ chối, thì âm thanh tiểu kim truyền âm nhập mật vang lên. Tôi vừa mới quan sát cũng chỉ là đánh quả cầu màu đỏ vào lỗ, sau đó lại đánh một quả cầu rực rỡ vào tiếp đúng không? Lão đại nhận đi. Để cho chúng nó biết tay. Tiểu kim không bao giờ hại hắn. Hơn nữa, con vật nhỏ này cũng có một số năng lực đặc biệt. Cho dù là ai, nếu như muốn hắn phải ói ra một chút thì chỉ cần có cơ hội, hắn chẳng ngại gì không cho đối phương hai cái bạc hai. Thế nào? Mày không nể mặt Phong thiếu hay sao? Lưu Đại Khánh thấy Lâm Bắc Phàm đứng im liền dựa vai hổ của Đường Phong mà lên tiếng. Mày chưa xứng. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Đường Phong đang ngồi trên chiếc salon, mỉm cười, nói. Nếu Đường tiên sinh có hứng thú chơi đùa thì chúng ta chơi một ván. Chương 29, đường bóng quái dị. Điên rồi. Con mẹ nó bị điên rồi. Một thằng như mày mà cũng thách thức Phong thiếu. Lưu Đại Khánh đang cầm cây cơ, há hốc miệng nhìn Lâm Bắc Phàm. Giống như một con lợn đang ăn bị hóa đá. Cái tên béo có đôi mắt tí hí cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm. Thực ra, hắn biết rõ kỹ thuật của mình và Đường Phong. Nói một cách khó nghe nhưng so với một số cầu thủ chuyên nghiệp của thế giới cũng không kém là bao nhiêu. Tao rất thích cá tính của mày. Nhưng mày cũng không nên đưa cái cá tính đó ra trước mặt tao. Đường Phong vẩy tàn thuốc rồi nhìn Lâm Bắc Phàm. Muốn chơi với tao? Mày đua phải không? Khốn kiếp! Hôm nay... Tao cả gan thay mặt Phong thiếu dạy dỗ mày một chút. Lưu Đại Khánh đặt cây cơ xuống, sát tay áo để lộ hai cánh tay nung núc thịt. Đây không phải là chỗ động chân động tay. Đi ra khỏi thiên đường Kim Ngọc. Nếu tao không làm cho mày biết rõ mình là ai thì sau này tên của tao sẽ đảo ngược. Lâm Bác Phàm cũng chẳng thèm để ý tới Lưu Đại Khánh. Hắn nhìn Đường Phong rồi nói một cách thản nhiên. Thân thể chính là toàn bộ gia sản của tôi. Nếu như cả người tôi không có thứ gì để Đường tiên sinh cảm thấy ưng ý thì không chơi cũng được. Không chơi. Sau đó, để cho mày thoải mái mà ra khỏi thiên đường Kim Ngọc. Đường Phong rủi điếu thuốc trong tay, nói một cách kiêu ngạo. Tao cần phải nói cho mày biết, thiên đường Kim Ngọc không phải là chỗ mà cái loại khố rách áo ôm như mày thích vào thì vào, thích ra thì ra. Hay đấy. Đánh cuộc một cánh tay của nó. Tên mập có đôi mắt ti hí hưng phấn nói. Đường Phong gật đầu, nói. Nếu mày bị thua thì mất một cánh tay. Nếu mày thắng, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói. Lâm Bác Phàm cũng không dám đồng ý ngay. Sau khi suy nghĩ một chút, rồi đi tới chọn lấy một cây cơ. Chuyện được coi đi tại. Cuối cùng thì Đường Phong cũng bắt đầu để ý tới Lâm Bác Phàm. Cho dù thế nào thì tinh thần như vậy cũng đáng để ca ngợi. Nếu như hắn thực sự có được thiết bố Sam thì nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Tôi đánh trước hay là anh đánh trước? Cách Đường Phong búng tay một cái, một nhân viên phục vụ vội vàng mang tới một cây cơ cho hắn. Hắn đứng dậy, chậm chậm tới bên bàn nói. Người đánh trước. Quả thực, cho tới bây giờ, Lâm Bác Phàm cũng chưa từng chơi bi-a, lúc còn ở trong trường cũng có lúc thử một chút, nhưng kỹ thuật rất kém. Còn về luật bi-a, hắn chỉ biết một chút. Đặt quả bóng trắng ở vị trí bắt đầu. Sau khi chọn một vị trí tốt nhất, Lâm Bác Phàm không người, suy nghĩ xem dùng lực như thế nào để đánh. Nhìn tư thế đánh cũng đủ biết là một tay gà mờ. Đường Phong và tên mập có cặp mắt ti hí nhìn nhỏ cười. Suy nghĩ trong lòng thế nào chẳng cần nói cũng biết. Quả thực. Lâm Bác Phàm là một tay gà mở thực sự. Mặc dù rất cẩn thận, nhưng cẩn thận với kỹ thuật đánh bi-a lại không có quan hệ với nhau. Mặc dù Lâm Bác Phàm dùng sức rất ít, nhưng mặc dù phá tan được đống bi đỏ lại phải xấu hổ vì viên bi trắng chui vào lỗ. Chó chết. Đúng là đen đủi. Lâm Bác Phàm cảm thấy chán nản, nhưng vẫn thản nhiên lùi sang một bên. Ha ha, Trương công tử vừa mới uống xong một chén nước, phải phun ra bằng hết. Hà Lưu Đại Khánh muốn cười nhưng không dám nên đành phải cố gắng nén lại. Chỉ thấy những miếng thịt trên mặt hắn rung rung. Đến lúc này, Đường Phong cũng mất đi hứng thú đánh với Lâm Bắc Phàm. Hắn thầm nghĩ cái loại này chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi. Nhưng do đã đồng ý tỉ thí nên cho dù thế nào cũng phải tiếp tục. Còn sau này, không phải là việc khó. Đại hành gia vừa ra tay đã biết được như thế nào. Đường Phong đi tới vị trí bắt đầu, sau khi đặt bóng liền nhằm một trái bi đỏ, nhẹ nhàng đẩy cơ. Sau khi viên bi rơi xuống lỗ, quả bóng cái từ từ lăn về phía cuối bàn. Sau khi đập vào băng, nó lăn lại khoảng chừng 20 phân, tới một vị trí tốt nhất để đánh bi đen. Tách! Con chó Nhật búng tay một cái. Sau khi nhân viên phục vụ đón lấy cây cơ, hắn chống hai tay vào mép bàn, làm mấy động tác chống đẩy rồi đứng dậy, cầm cơ đánh tiếp. Không thể phủ nhận kỹ thuật của Đường Phong rất tốt. Bởi vì Lâm Bắc Phàm đánh cho tất cả số bi tỏa ra nên Đường Phong đánh liên tục gần như không mắc sai lầm. Tuy nhiên tới khi chỉ còn một quả bi đen nữa, hắn đánh quả bi màu đỏ lại vấp phải sai lầm. Sau khi suy nghĩ một chút liền quyết định không mạo hiểm, đánh cho bi cái chạy đạn vào một góc, nấp sau một viên bi màu. Tới lượt mày. Đường Phong nhìn Lâm Bắc Phàm không hề có chút hứng thú, vẻ vải ngồi xuống salon. Hắn cảm giác kỹ thuật đánh bi A của mình bị cái thằng nhà quê này làm cho hỏng mất. Khuôn mặt Lưu Đại Khánh kích động ửng hồng, nhìn chằm chằm bi cái trên bàn. Con chó Nhật Lâm Bắc Phàm chết chắc rồi. Đám nhân viên phục vụ đứng xung quanh, cũng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có Trương Công Tử vẫn giữ nguyên sự hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên, tâm địa của hắn hoàn toàn đen tối. Chẳng còn cách nào khác. Lâm Bắc Phàm đi tới bên bàn, quan sát một lúc hắn nhắm mắt lại mà chán nản. Hắn biết mình không có cách nào đánh được thế bi này. Tất cả chỉ còn nhờ vào tiểu kim mà thôi. Trong tích tắc, kỳ tích đã được sinh ra. Viên bi cái như được một thứ gì đó dẫn dắt, vốn không thể đánh trúng được một viên bi đỏ nào, nhưng nó lại phá vỡ các loại nguyên lý, sau khi đập lung tung vào băng liền chạm vào một viên bi đỏ. Mà viên bi đỏ đó vốn không có khả năng rơi vào lỗ, nhưng sau đó lại xoay tròn, lan theo một đường vòng cung với bán kính chừng 10 phân, lan qua một viên bi đen rồi chui vào lỗ. Mẹ nó! Thế mà cũng làm được. Bản thân Lâm Bắc Phàm cũng choáng váng, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Soảng. Chiếc chén thủy tinh trong tay Trương Công Tử lặng lẽ rơi xuống đất, phát ra một âm thanh loảng xoảng rồi vỡ vụn. Hắn mở to hai mắt, hai đồng tử nhìn chăm chú vào viên bi cái vẫn đang xoay tròn trên bàn. Mấy nhân viên phục vụ đứng xem cũng có đôi khi phục vụ người khác đánh. Mặc dù đường cơ của họ chưa đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng rất hiểu về bia. Người nào cũng biết đường cơ vừa rồi thực sự là quỷ thần cũng phải chấn động. A, có một nữ nhân viên phục vụ, không chịu nổi, choáng váng rồi bất tỉnh. Chó chết. Không thể như thế. Không thể như thế được. Trương Công Tử sau giây lát, định thần lại, cứ lắc đầu rồi lẩm bẩm. Chương 30, huyền thoại BA. Cuối cùng, Đường Phong cũng cảm nhận được bầu không khí có chút gì đó khác thường. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang cầm cơ chuẩn bị đánh tiếp. Hơn nữa, tư thế của hắn như muốn nói lên rằng hắn vừa mới đánh một viên bi đỏ vào lỗ. Đường Phong biết rất rõ. Nếu có kỹ thuật muốn phá bỏ thế bi đó không khó. Nhưng nếu muốn đánh tiếp viên bi màu đỏ thì đúng là chuyện hoang đường. Cho dù mua sổ số trúng giải đặc biệt cũng còn có xác suất cao hơn. Nhưng cái thằng nông dân này lại có thể đánh được viên bi đó, thậm chí còn không hề phạm quy. Đường Phong nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thật đó, cuối cùng đành đổ cho Lâm Bắc Phàm may mắn. Thực ra, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Sau khi đánh một cơ, hắn cũng có một chút cảm giác nên cầm cơ cũng có nét hơn rất nhiều. Được sự chỉ dẫn của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm bình tĩnh đánh tiếp một cơ nữa. Sau khi viên bi đen bị bi cái chạm phải liền chui vào lỗ. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Điều khiến cho người ta sợ hãi đó là, đường cơ thấp đó còn khiến cho bi cái thụt lùi, đánh trúng một viên bi đỏ. Sau khi viên bi đen xuống lỗ, viên bi đỏ cũng từ từ chui vào lỗ. Điểm dừng viên bi cái của Lâm Bắc Phàm không hề tốt. Nhưng cho dù ở đâu thì cũng không ảnh hưởng tới đường cơ của hắn. Rất nhanh, chỉ trong vòng 30 giây. Trên mặt bàn chỉ còn lại một viên bi đen. Đánh tiếp một cơ nữa, sau khi đánh viên bi cái nó liền di chuyển theo hình chữ S hơn nữa, cũng không hề chạm băng cứ như vậy xoay tròn, rồi chạm vào viên bi đen. Ừ, hình như là tôi thắng. Lâm Bắc Phàm quay đầu, đang định mở miệng nói tiếp mới nhận thấy tất cả mọi người như hóa đá. Sắc mặt Trương Công Tử tái nhợt, thân mình run run, trên chóp mũi xuất hiện một giọt mồ hôi. Lưu Đại Khánh đứng ngẩn người ở chỗ, khỏe miệng hơi nhếch lên, chảy ra một chút nước xuống cằm. Về phần Đường Phong thì hai mắt như tỏa sáng nhìn Lâm Bắc Phàm với một sự ngưỡng mộ. Hay hay hay. Cao thủ. Đúng là cao thủ. Đường Phong không nhịn được phải than thở. Hắn vốn là một công tử, bình thường nhàn rỗi chẳng có việc để làm. Nếu nói tới sở trường thì hắn chỉ có một sở trường duy nhất đó là chơi bia, nhưng khi phát hiện ra Lâm Bắc Phàm am hiểu lĩnh vực này có thể nói là đạt tới mức huyền thoại liền nhanh chóng nảy sinh tâm lý sùng bái một cách mù quáng. Trương công tử có thể có bệnh cao huyết áp hay tim mạch gì đó. Hắn rút từ trong túi ra một cái chai màu trắng, rót hai viên thuốc nuốt vào bụng rồi mới thở hắt ra một tiếng, đưa tay xoa bụng. Đường tiên sinh quá khen. Chỉ là may mắn một chút mà thôi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói một cách không kiêu ngạo hay xu nịnh. Cái cảm giác khiến cho người khác sợ hãi thật là thích thú. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, chuyện này không thể đường hoàng. Nếu không, sau này cuộc sống của hắn sẽ không còn được yên bình nữa. Bên cạnh đó, hắn cũng chẳng muốn chờ tới rượu hoặc đánh bia để sống cả đời. Giả vờ phải không? Đường Phong chẳng hề tức giận, ánh mắt có chút bí hiểm nhìn Lâm Bắc Phàm. Mà người nào nhìn vào ánh mắt đó cũng có thể thấy một điều, người anh em. Tôi phụ cầu. Một vị công tử xưng anh em với Lâm Bắc Phàm cũng đủ chứng tỏ đường cơ của Lâm Bắc Phàm cơ bản không thể giải thích mà chỉ có thể dùng hai chữ huyền thoại để mà hình dung. Lưu Đại Khánh cảm thấy chuyện diễn ra không ổn, đang định đánh bài chuồn liền nghe Đường Phong búng tay một cái. Âm thanh đó khiến cho Lưu Đại Khánh khiếp vía. Lại đây. Đường Phong cũng chẳng thèm đi tới mà vẫy tay với Lưu Đại Khánh. Lưu Đại Khánh còn đang do dự, một gã đại hán mặc tây phục liền giữ lấy hai vai, kéo nhẹ tới bên Đường Phong. Chắc. Cái này không phải là búng tay mà là một cái bạt tai. Mày nói Lâm Bắc Phàm lừa mày 10 vạn đúng không? Đường Phong nghiêng đầu nhìn Lưu Đại Khánh. Mày có biết một cơ vừa rồi của hắn đáng giá bao nhiêu tiền không? Chẳng nói ngoa với mày, một ván vừa rồi của hắn ít nhất cũng trị giá 1.000 vạn. Mẹ mày! Trong vòng 3 ngày phải mang 200 vạn đến đây. Nếu không, tao lột ra mày. 200 vạn. Đó chính là toàn bộ gia sản của Lưu Đại Khánh. Nhưng Đường Phong đã nói, hắn không thể không nghe. Mặc dù bây giờ xã hội còn có luật pháp, nhưng nếu như Đường Phong muốn mạng của ai đó vẫn là chuyện quá đơn giản. Phong! Phong thiếu! Có thể bớt cho một chút. Lưu Đại Khánh mềm nhũn người, từ từ ngồi xuống. Cuối cùng, hắn quỳ trên mặt đất có làm cho mình đáng thương hơn một chút. Cái giá này mặc dù Đường Phong thích ăn mặc nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu. Hắn nhìn Lưu Đại Khánh một chút rồi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Để xem ý của Lâm Bắc Phàm thế nào. Nếu hắn mở miệng, tao sẽ cho mày chút thể diện. Một chiêu này của hắn rất khôn khéo. Đường Phong chẳng cần phải mất một cái gì nhưng cũng bán cho Lâm Bắc Phàm được một chút thể diện. Lâm Bắc Phàm nhìn Lưu Đại Khánh rồi rút từ trong túi ra một bao thuốc mạt bổ rồ. Sau khi rút một điếu, hắn ngậm bên miệng. Không được. Để ta. Trương công tử vội vàng lấy ra một bao thuốc lá Trung Quốc mềm. Sau khi móc một điếu, hắn cung kính đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng không nhận điếu thuốc của Trương công tử. Hắn không muốn có quan hệ với mấy người trong giới thượng lưu này. Sau khi châm điếu thuốc, Lâm Bắc Phàm nói, bạn đang đọc truyện tại. Lần này vốn cũng không phải ý của ngươi. Nếu như ngươi có thể giữ bí mật thì đi đi. Bí mật? Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên hắn uống hết một thùng rượu khiến cho mình choáng váng. Lưu Đại Khánh gật đầu, nói. Ngươi đại nhân không nên chấp với một kẻ tiểu nhân như tôi. Lưu Đại Khánh sẽ ghi nhớ cái ơn này. Cút đi. Đường Phong đá vào mông Lưu Đại Khánh, quát một câu. Hắn biết Lâm Bắc Phàm không muốn làm lớn chuyện, nên lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Chuyện hôm nay, người nào nói lung tung thì đừng trách. Đám nhân viên phục vụ vân vân, dạ dạ, vội vã quay đầu, ra ngoài. Nói đi. Muốn bao nhiêu tiền? 180 vạn. Bổn thiếu gia không thèm để ý. Đường Phong vô vô vai Lâm Bắc Phàm, cười nói. Phụ nữ dễ tìm. Chi kỷ khó kiếm. Sau này, nếu anh không chê thì chúng ta trở thành bạn thân. Đừng tưởng Đường Phong là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nói thực, hắn không hề ngu ngốc. Sở dĩ khách khí với Lâm Bắc Phàm như vậy đó là hắn cho rằng Lâm Bắc Phàm là cả một gia tài. Chỉ cần Lâm Bắc Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một tay cơ huyền thoại. Về phần được lợi đối với một nhân vật đẳng cấp như vậy thì bốn. Có cơ hội phát tài mà bảo không động lòng thì là giả dối. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết nếu như mình có chút dính lưu với Đường Phong thì chắc chắn ngày nào cũng phải ở đây, dạy hắn đánh bi a. Anh thấy tôi là người thích tiền hay sao? Lâm Bắc Phàm giả vờ nhìn Đường Phong, nói một cách thản nhiên. Nếu như tôi thích tiền hoàn toàn chẳng có gì khó. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi. Đường Phong cảm thấy khó chịu. Nhưng do trong lòng có cảm giác kính sợ đối với đường cơ của Lâm Bắc Phàm. Những người có tài như vậy. Tính cách thường có chút quái dị. Chuyện này không thể vội vàng được, cứ từ từ rồi giải quyết. Sau khi suy nghĩ một lúc, Đường Phong gật đầu, nói một cách lịnh nọt. Nói như vậy thì nếu anh để ý đến tôi hãy thường xuyên tới Thiên Đường Kim Ngọc nói chuyện. Thi thoảng, chúng ta đánh vài ván. Nơi khác tôi không dám nói, chỉ cần ở trong thành Nam, nếu anh gặp chuyện khó khăn chỉ gần điện thoại cho tôi thì anh muốn tròn nó sẽ tròn, muốn méo nó sẽ thành méo. Cho dù là thị trưởng thành Nam thì tôi cũng nhổ bọt vào mặt hắn. Mà khi tôi chưa lên tiếng thì hắn cũng không dám lấy tay mà lau. Chương 31, đổi lý do khác. Đầu năm nay, người nghèo đều thích giả mai, kẻ có tiền thì càng không cần phải nói. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn phản bác Đường Phong làm gì. Thứ nhất là hắn có chút khinh thường. Thứ hai là hắn cũng không muốn đi tìm phiền toái. Thoáng suy tư, Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói. Nếu như có chỗ nào cần, nhất định sẽ làm phiền. Hy vọng đến lúc đó Đường tiên sinh sẽ nể tình. Còn có tôi nữa. Một cái bàn tay to mập mạp vươn ra về phía Lâm Bắc Phàm, cười định nói. Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm cũng không hề có hứng thú với thân phận của Trương Minh Thắng. y với Đường Phong cũng chỉ là loại cá mẹ một lứa thôi. Lâm Bác Phàm nhếch mép, khẽ gật gù, bàn tay hơi gạt tay Trương Minh Thắng ra, nói. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty làm việc đây. Lương anh bao nhiêu tiền một tháng thế?
Tôi.
Đường Phong là một kẻ rất thức thời. Rất nhanh gã đã ý thức được là mình nói ra những lời không nên nói, hơi ngẩn người ra rồi vội vàng cười cười cải chính.
Đương nhiên, tôi biết. Đây không phải là vấn đề tiền bạc.
Lâm Bác Phàm cũng chưa nói là có hay không, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, khỏi phải có liên hệ liên quan gì với hai vị quần là áo lượt này cả.
Đường Phong rung rung cái cổ tay như quét ủi, hai tay đập vào nhau đánh chát một tiếng, quay đầu nhìn người đàn ông mặc câu phục màu đen phía sau.
Lão Thất, lấy một tờ danh thiếp của bổn thiếu ra lại đây.
Lão Thất vội vàng lấy ra một hộp đựng danh thiếp mạ vàng từ trong cái túi áo âu phục, mở ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Đường Phong.
Đường Phong cầm lấy danh thiếp, hai tay cầm cẩn thận đưa tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sang sảng nói.
Danh sư thiết kế, bên ngoài còn mạ vàng 1/10, có thể coi là một tấm danh thiếp có giá trị.
Khu khu, sau này có việc, anh cứ gọi điện cho tôi nhé.
Lâm Bắc Phàm cầm lấy tờ danh thiếp, không khách sáo với Đường Phong và Trương Minh Thắng nữa, rồi thong dong được Lao Thất tiễn xuống lầu.
Trương Minh Thắng cũng thổn thức mãi không thôi.
Cảnh giới chơi bia của Lâm Bắc Phàm, đó là mức mà y có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cao nhân làm việc, từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán được.
Nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần công phu thâm hậu, tay cơ sẽ như gắn châm.
Tôi muốn dùng thành ý và quyết tâm của mình đến công hãm phòng tuyến tâm lý của Lâm Bắc Phàm, để cho hắn chỉ điểm tôi đánh bia.
Nói đến đây, Đường Phong có vẻ buồn bã, trên mặt thấp thoáng nỗi yêu thương.
Nếu trên phương diện y học mà có một đại sư như Lâm Bắc Phàm thì...
Ai?
Thần sắc của Trương Minh Thắng lại dần dần nghiêm nghị.
Hắn cười khổ, nói.
Quả quả, giờ cô ấy có khỏe không?
Đương nhiên là khỏe rồi.
Nói gọi gọi làm người ta mê mẩn đi được.
Thái độ Đường Phong đông chốc khác thường, trên mặt đầy vẻ tươi cười ôn hòa và cương triều.
Ngất mất.
Không phải nói là bệnh nan y sao?
Làm sao mà?
Câu nói của Trương Minh Thắng kịp dừng lại đúng lúc.
Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, tự mình đã chuốc lấy rắc rối vào người, hơn nữa còn lại đại rắc rối.
Tuy nói rằng cha mình ở thị ủy cũng là một nhân vật hết sức quan trọng, nhưng cũng còn kém xa Đường Thiết Sơn kia.
Quả nhiên, sắc mặt Đường Phong như sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Minh Thắng.
Bút, bút.
Lúc này là Trương Minh Thắng tự tay tắt buôn bút vào mặt mình.
Một công đôi ba việc, vừa đánh vừa nói.
Phong thiếu, anh đừng nghe cái mồm quạ đen của tôi.
Anh cũng thấy chúng ta mấy năm nay cũng coi như là có giao tình tốt mà.
Cứ coi như lời tôi nói là đánh giám đi.
12.
Sau khi trở về Kim Sắc Hải Ngạn đã là 9 giờ tối.
Tuy nhiên, cũng còn lâu mới đến giờ tan tầm.
Lâm Bác Phàm giống như bình thường, đi tới gian phòng nhỏ của mình để xem TV.
Lão đại, anh thấy hôm nay tôi biểu hiện thế nào?
Có khi hai cái thằng ma cà đông kia từ nay về sau sẽ tôn anh làm thần tượng đấy.
Không đợi Lâm Bác Phàm tiếp đón. Vật nhỏ không hề lưu lại mà chạy luôn ra khỏi túi quần hắn, đắc ý rào rạt đứng trên nóc TV khoe khoang.
Đi quá xa đấy.
Đường Phong chắc chắn sẽ về nhớ kỹ.
Tao mà không nghĩ ra biện pháp lừa hắn vài câu thì có khi không có được một ngày thái bình đâu.
Lâm Bác Phàm nhìn Tiểu Kim một cách hứng thú.
Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com.
Mà tao nói này, không phải là mày toàn tài sao?
Nghĩ muốn tôi dốc hết vốn liếng ra à?
Không có cửa đâu.
Không lưu lại một con bài tẩy. Thì lực uy hiếp không lớn được.
Vật nhỏ vội lắc đầu, nói.
Toàn tài gì chứ?
Đừng có nói đùa.
Vừa rồi đánh lại cái thằng chó nhật kia, tôi thiếu chút nữa là mệt hộc máu bỏ mình rồi đó.
Thế à?
Lâm Bác Phàm lại thấy thất vọng.
Gần đây hắn cảm thấy vật nhỏ càng lúc càng thuận mắt rồi.
Thời gian một tháng, giờ đã là 25 ngày rồi nhỉ?
Tiểu Kim dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Bác Phàm, dáng vẻ đáng thương nói.
Sự tình trọng đại, còn có 5 ngày nữa.
Anh nên mang tôi đi gặp Đồ Long Đại Hiệp thôi.
Đừng nói là Tiểu Kim đã giúp mình không ít chuyện.
Cho dù nó không giúp thì mình cũng sẽ đưa nó cho ông nội.
Một con vật có thể gọi là Tiểu Long, trời biết được là ông nội mình sẽ cảm thấy thế nào nữa.
Còn về chuyện sinh tử tồn vong của Long Cốc kia thì chả quan hệ gì đến Lao Tử cả.
Nghĩ nghĩ rồi, Lâm Bác Phàm gật gù, vặn vẹo trên ghế dựa, dùng chân bấm nút mở TV, lười biếng nói.
Ừ, 3 ngày sau sẽ lên đường.
Tuy nhiên... Mày cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.
Đừng có để lúc nhìn thấy Đồ Long Đại Hiệp thì tâm lý lại có sự tương phản quá lớn.
Tôi mặc kệ.
Một đời Đồ Long Đại Hiệp chắc chắn là phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong.
Chỉ có thể là một mỹ nam tử một đóa lê hoa vượt hải đường.
Lâm Bác Phàm không để ý đến vật nhỏ, lấy một điếu thuốc lá ra.
Lúc tu luyện Long Tu Bảo Điển có thể hút thuốc được không?
Đương nhiên là không được rồi. anh đừng có vũ nhục. Vật nhỏ giận dữ. Thế lúc hút thuốc thì có thể tu luyện Long Tu Bảo Điện không?
Đương nhiên có thể.
Vẫn là gừng càng già càng cay nha.
Lâm Bác Phàm cười âm hiểm, châm điếu thuốc ngậm ở khoe miệng rồi bắt đầu nhắm mắt lại, làm ra vẻ như thật ngồi xuống tu luyện.
Thỉnh thoảng, điếu thuốc lá ở khoe miệng lại nhếch lên, phun ra cả một khói.
Sau khi tan ca tối, Lâm Bác Phàm cũng suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc.
Sau này tu luyện Long Tu Bảo Điển cũng mất thời gian như đi làm.
Thông qua những hiểu biết với Tiểu Kim, mức thăng cấp thứ nhất của Long Tu Bảo Điển chắc là không khó, chỉ cần khoảng thời gian gần một tháng thôi.
Lâm Bác Phàm lại rất hy vọng thăng cấp. Như thế thì sẽ không bao giờ phải sợ bị cái cô nàng Long Yên Nguyệt kia gây chuyện nữa.
Thời gian 3 ngày trôi qua cứ vèo vèo, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Tiểu Kim, Lâm Bác Phàm quyết định về quê trước đã.
Nửa năm không gặp ông nội.
Lần này trở về, nói thế nào cũng phải mất cả tuần.
Có điều việc xin phép có thể hơi phức tạp.
Một tuần cũng không phải chuyện đùa.
Mang tâm trạng thấp thỏm không yên, Lâm Bác Phàm gõ cửa phòng Liễu Vi.
Ngay khi Liễu Vi vừa nhìn thấy Lâm Bác Phàm thì trên mặt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng lướt qua rất nhanh.
Cô vội vã cúi đầu, trong giọng nói có chút mất tự nhiên, run run nói.
Có việc gì thế?
Tôi muốn xin nghỉ phép một tuần.
Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề.
Thấy Liễu Vi cúi đầu không nhìn mình, hắn bèn không kiêng nể gì nhìn chăm chăm vào núi non sinh động trước ngực cô nàng, vẻ mặt như vô cùng thỏa nguyện.
Thế sao?
Liễu Vi có hơi thất vọng.
Có chuyện gì à?
À, có người vừa mới báo tin,
ai?
Lâm Bác Phàm thở dài nặng nề, đau xót nói.
Ông nội tôi có khả năng là
không qua được vài ngày nữa.
Liễu Vi ngắt lời Lâm Bác Phàm.
Giờ khắc này cô đã lấy lại tư thế bà chủ của mình.
Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Bác Phàm, nghi hoặc nói tiếp.
Có thể đưa ra lý do khác được không?
Hồi đầu năm mới, cho anh nghỉ một tuần, anh còn xin nghỉ thêm một tuần nữa.
Tôi nhớ rõ lúc đó anh đã nói thế.
Chương 32, vợ đưa tới tận cửa.
Lâm Bác Phàm cười cười nói.
Liễu Tổng, cô cũng biết tôi tuy rằng là người thuộc giai cấp vô sản, nhưng mà vẫn rất chuyên nghiệp.
Cũng không phải là không cho anh xin phép.
Dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do chứ.
Liễu Vi lại chớp chớp mắt, rồi cúi đầu sửa sang lại cái kẹp tài liệu.
Anh thật tốt.
Ở quê vẫn còn ông nội.
Tuy nói rằng tôi trước giờ đều sống trong cảnh phồn hoa này, nhưng vẫn rất mong muốn có dịp được hưởng thụ ít không khí điềm tĩnh và thanh bình ở nông thôn.
Lần này anh đã định về quê rồi, không ngại đưa tôi về cùng để tôi giải sầu vài ngày chứ.
Liễu Vi ra vẻ không hề để ý gì.
Nhưng nói xong, cô vẫn hơi đỏ mặt lên.
Lâm Bác Phàm hít một hơi, nói.
Liễu Tổng thực biết nói đùa.
Tôi sống ở nông thôn.
Cái chỗ nghèo nàn đó thì làm gì có gì hay mà giải sầu.
Sao nào?
Anh là đại lão gia, sợ mang theo tôi thì làm bại hoại thanh danh của anh ở quê rồi sau này tìm không ra vợ hay sao?
Liễu Vi ưỡn ngực, cố gắng làm ra vẻ không thẹn với lương tâm, cố lấy dũng khí nhìn Lâm Bác Phàm, mỉm cười nói.
Hay là sợ tôi không xứng với anh?
Từ sau lần say rượu hôm trước, mình ở trước mặt Liễu Vi cứ như chó ngáp phải rồi.
Cô ta nhìn mình ánh mắt đều có kiểu ngân ngấn nước.
Tuy rằng mình không ngại thu nhận tiểu phú bà sinh tươi hiểu biết lòng người này, nhưng bạn nhất Liễu Vi mà không có ý tứ đó thì sao?
Tuy nhiên, bất kể là thế nào, Liễu Vi đã nói đến mức này rồi, mình mà không đáp ứng thì có vẻ không phóng khoáng chút nào cả.
Nghĩ thế, Lâm Bác Phàm cười nói.
Có thể mời đóa hoa xinh tươi như Liễu Tổng tới Lâm Gia Thôn là vinh dự của toàn bộ Lâm Gia Thôn chúng tôi đấy.
Thế khi nào thì lên đường?
Liễu Vi cười tươi như hoa, mặt vẫn ửng hồng.
Đi thật à?
Cái ngày chó chết này.
Mình sống ở cái khe suối. Bất kể là nam nữ già trẻ gì, trời nóng đều tắm táp ở ngay cái đập chứa nước ở trước thôn.
Liễu Vi này liệu có dám thế không?
Lâm Bác Phàm hơi hoảng hốt, trong óc đã hiện lên ngay một hình ảnh tiểu diễm.
Một cô gái dáng người nhỏ xinh nhưng lại vô cùng kêu gợi, dưới bóng đêm che phủ, đứng bên đập chứa nước đối diện với Lâm Gia Thôn, chậm rãi đưa tay tháo bỏ thắt lưng.
Dưới ánh trăng, cái lưng trắng nón mềm mại kia dường như làm người ta liên tưởng đến phía trước như sóng tràn bờ.
Xuống thêm chút nữa. Bờ mông cao vểnh kia của cô lại làm người ta chịu không nổi.
Chẳng những tròn trịa mà còn đấy đà, cái quần lót hình tam giác không đủ để che được toàn bộ bờ mông, làm phô bày không thể níu kéo lại được.
Cứ bằng vào cái mức độ sung mãn mê người này, lại cả những đường cong không hề hổ thẹn mà bày tỏ dưới ánh trăng kia, rõ ràng là không coi những kẻ trốn sau lưng nhìn lén vào đâu cả.
Lâm Bác Phàm.
Hả?
Lâm Bác Phàm giật mình, cảm thấy lao nhị của mình có khả năng là sẽ dục dịch.
Đây không phải là chỗ tiện ở lâu. Cho nên nói vội.
Nếu như tiện cho Liễu Tổng thì chiều nay tôi định khởi hành luôn.
Nếu không tiện thì mình tôi đi thôi vậy.
Tiện chứ?
Làm sao lại không tiện được?
Liễu Vi cúi đầu.
Anh đi ra phòng bảo vệ chờ tôi đi.
Bảo Trương Kế Bằng đến văn phòng tôi một chút.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Lâm Bác Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ chính nhân quân tử gì. Tuy rằng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải là không gần nữ sắc. Nếu Liêu Vi lại khiêu khích hắn lần nữa thì có khi hắn sẽ xử lý câu ngay tại ở Lâm Gia Thôn cũng nên. Khi Liễu Vi gõ cửa phòng bảo vệ, Lâm Bác Phàm thấy Trương Kế Bằng đeo kính mắt đang đứng ngay phía sau cô. Y nhấm nhấm nháy nháy, lại còn vụng trộm giơ ngón tay cái lên với hắn. Nhìn hình dáng khẩu âm từ mồm ít thì hình như là đang nói. Người anh em, siêu thật, siêu thật. Đi luôn bây giờ à? Lâm Bác Phàm thoáng tính toán chớp nhoáng luôn, về Lâm Gia Thôn với Liêu Vi rõ là đỡ tốn tiền xe rồi. Tôi không được về nhà chuẩn bị một chút sao? Liêu Vi không ngờ lại ra vẻ một cô nàng ngổ ngáo, hung hăng lườm Lâm Bác Phàm một cái. Người anh em, đúng là dạng trâu bò nha. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu cuồn cuộn như nước sông, kéo dài không dứt. Liêu Vi vừa đi khỏi, Trương Kế Bằng vội vã theo ngay phía sau Lâm Bác Phàm, nhỏ giọng cảm thán. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Không biết là đã từng có một vĩ nhân hiện đại nào từng nói qua, chờ đàn bà ra ngoài, thực là con mẹ nó lâu. Tuy rằng chẳng có tí giá trị văn học nào, hơn nữa lại còn có vẻ ăn nói thô lỗ nữa, nhưng hôm nay Lâm Bắc Phàm xem như là đã hiểu rõ bản chất của những lời này. Nếu gã vĩ nhân nói ra câu đó mà đứng ngay trước mặt hắn thì nhất định hắn phải tôn gã lên làm tri kỷ. Tuy nhiên, khi Liễu Vi hiện ra trước mắt mình, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có đợi thêm 2 giờ nữa cũng đều con mẹ nó đáng giá. Giày cao gót lộp có gõ, hai chân trắng nõn, tất chân dài màu da, bộ váy vét màu đỏ bó sắt với đường nét hình tam giác nổi hẳn lên trên lớp váy ngắn lộ ra bờ mông no đủ. Trên đường đi, có rất nhiều người đều nhìn Liễu Vi bằng ánh mắt đen tối, nhất là bọn đàn ông. Ánh mắt của bọn họ quả thực là như phát hỏa đến nơi. Lâm Bác Phàm đương nhiên biết nguyên nhân ánh mắt của những người này vì sao lại đói khát như thế. Liễu Vi còn chưa cài hết khuy áo. Không biết là vô tình hay cố ý mà cái nút áo trên cùng lại không cài khuy lại, đến nỗi bộ ngực sữa tuyết trắng của cô rõ ràng lộ ra ngoài tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả đường viên hoa áo lót nữa. Thật sự, nhìn thế kia cũng đủ khiến cho đàn ông bình thường cảm thấy dục hỏa phun trào. Lâm Bác Phàm đột nhiên cảm thấy mình có phần bực dọc. Bố khỉ, mình xem được thì cũng thôi, không ngờ lại no mắt mấy thằng cha trên đường. Hắn không do dự đi đến trước mặt Liễu Vi, nghiêm túc nói. Liễu Tổng, nút áo trên cổ cô chưa cài đâu. Hả? Thế à? Liễu Vi đỏ mặt lên, vừa cài lại nút áo, lại vừa nghĩ, đồ ngốc này, không biết rằng đấy là mút à. Sau khi lên xe, Liễu Vi khởi động hệ thống lái tự động. Lâm Bác Phàm mừng rỡ thanh nhàn, cài dây an toàn lại rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Kỳ thực là hắn giả ngủ thôi, đang còn suy nghĩ là nếu như Long Yên Nguyệt mà biết tình hình bây giờ thì không biết là có phải giết mình luôn không. Về phần Liễu Vi, trong lòng cũng rất bất an. Lâm Bác Phàm chết tiệt này, toàn là mình chủ động hết, làm sao hắn lại cứ ra vẻ ôn hòa thế cơ chứ? Là tự mình đa tình hay là đồ hỗn đản này lạt mềm buộc chặt? Ở nhà, có phải là đã có người yêu rồi hay không? Rốt cục, Liêu Vi không kìm nổi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Lâm Bắc Phàm trả lời là có rồi thì mình lập tức sẽ đạp hắn ngã lăn xuống xe ngay. Không có đâu. Lâm Bắc Phàm không biết tâm địa gian dảo của Liêu Vi, vô tình lại thoát khỏi gian nan. Thế không tìm một người sao? Liêu Vi trong lòng mừng thầm. Sau khi cô đột nhiên động tình với Lâm Bắc Phàm thì trong lòng mơ hồ đã có tính toán là ngoài hắn ra thì không lấy ai cả. Tình cảm giam hãm nhiều năm một khi đã bùng nổ thì quả thực có thể rời non lấp biển. Tìm ư? Lâm Bắc Phàm nhếch khoe miệng, cân nhắc nói. Lâm Gia Thôn là nơi mà một người đánh giám cả thôn cũng ngửi thấy, nghèo đến có tiếng rồi, phụ nữ đều khinh thường. Những người có khả năng giàu có một chút thì đều có đất ở bên ngoài để mua vợ thôi. Thật ư? Liêu Vi tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi quá khiếp sợ. Chuyện mua vợ ở những địa phương nghèo thế này quả thật là cũng thành tập quán rồi. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi tùy tiện nói. Lâm Bắc Phàm, thế bán tôi cho anh làm vợ thì thế nào? Ha ha, tôi và người sống trong thôn có chút khác biệt. Cho dù có tệ đến hơn nữa cũng không đến mức đi mua một người vợ. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn cổ áo Liêu Vi, nuốt một ngụm nước miếng. Cô nàng này không ngừng câu dẫn mình, rốt cuộc là có tâm địa gì đây? Nói ra nghe một chút xem nào. Liêu Vi quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, hứng thú hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Cái này có liên quan đến ông nội tôi. Lâm Bắc Phàm híp mắt lại, trong chốc lát lại thản nhiên nói. Tuy rằng ông già ở trong thôn chỉ có 2 mẫu đất, nhưng 4 mùa hàng năm cũng chẳng có tí thu hoạch nào. Cũng may, ông không ngồi yên mà đi ra ngoài làm linh tinh. Ha ha, nghe có vẻ rất có ý tứ. Ông nội anh đi buôn bán à? Là buôn bán, nhưng cũng không có. Quên đi. Chờ lúc nào thấy ông tôi thì cô tự đi mà hỏi ông xem. Lâm Bác Phàm biết điều không nói tiếp. Thứ nhất là sợ Liễu Vi mật báo với ông già trước mặt mình. Hai nữa là cũng sợ bại hoại thanh danh của ông già. Tuy rằng nói xảo trá thì đều là tham quan ô lại, nhưng mà bất kể thế nào, hết ăn lại nằm cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Chương 33, Đường Quả Quả. Toàn bộ Nam Thành người chưa từng nghe qua tên xí nghiệp Đường Thị chắc cũng ít ỏi chẳng có mấy người. Thậm chí, cho dù là cái tên chủ tịch của xí nghiệp Đường Thị Đường Thiết Sơn cũng đã sớm vang danh ở toàn bộ Nam Thành, hơn nữa, lại còn mang sắc thái truyền kỳ dân gian sâu đậm. Có người nói Đường Thiết Sơn xuất thân là một tay thợ đóng gạch, có người lại nói Đường Thiết Sơn vốn là một tiểu lâu la. Nhưng bất kể thế nào, đơn giản chỉ là Đường Thiết Sơn đã vươn lên một cách xuất sắc, trở thành một nhân vật cực kỳ hùng mạnh. Quả thật, bất kể là về tài lực hay thế lực, Đường gia ở Nam Thành đều có thể coi là như mặt trời lúc ban trưa. Chỉ có điều, nhà nào cũng có nỗi éo le riêng. Đường Phong ngồi bên trong chiếc lạm bùa ựa y ní màu đỏ, một tay chống lên trán, một tay vịn trên tay lái, hai mắt mở mịt nhìn về phía trước, tốc độ xe thì tuyệt đối là không dưới 150 km. Đối với xe lạm bùa ựa y ní, tốc độ này không đáng kể, nhưng mà cũng đừng quên, Đường Phong hiện giờ hoàn toàn trong trạng thái đãng trí toàn tập. Có tiền thì sao nào? Có thể làm gì được nào? Bất kể thế nào cũng không cứu vãn được tính mạng của Quả Quả. Đường Phong thậm chí không dám nhớ đến nữa. Đại khái một tháng trước, bác sĩ đã đưa ra thông điệp cuối cùng, Quả Quả, nhiều nhất chỉ còn 2 tháng. Ông trời bất công. Một cô gái thuần khiết như một tờ giấy trắng, tinh xảo như pha lê, năm nay mới có 16 tuổi. Hay là ông trời rất công bằng. Không vừa mắt với con đường quan lộ rộng mở của Đường Thị chúng tôi cho nên ép buộc thay đổi cả vận mệnh của Quả Quả. Xoa, 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 xoa con mẹ nó chứ. Thị ủy bí thư thì đã là cái gì? Tao cứ phun một ngụm ra, lau 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 cũng không dám lau. Điện thoại đổ chuông. Hai mắt Đường Phong đang thất thần rốt cuộc cũng bị tiếng chuông đánh thức. Alo. Đường Phong nhấc máy lên nghe, một lúc sau thì hơi hơi nhíu mày. Về quê à? Một tuần sau mới về Nam Thành. Đúng vậy. Còn có cả chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạn cũng đi cùng. Có cần phải ngăn bọn họ lại không ạ? Từ thanh âm nghe ra, là Lao Thất đã từng tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm, cũng chính là thủ hạ của Đường Phong. Đường Phong do dự rồi nói. Đừng có làm bậy. Một tuần sau đi tìm gặp hắn sau đi. Vẫn còn thời gian cơ mà. Sau khi gác máy, Đường Phong thở dài. Vốn hôm nay định đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm Lâm Bắc Phàm uống vài chén rượu kết mối giao hảo, nhưng nghĩ đến Quả Quả thì chẳng còn có tí tâm tình nào cả. Nếu Lâm Bắc Phàm đã về quê rồi thì thôi mình cũng về nhà sớm một chút, chơi với Quả Quả. Sau khi đi vào một lối rẽ giảm tốc, Đường Phong quay đầu xe, chạy về hướng Nam Thành. Ước chừng một giờ sau, xe đi tới chân núi Thiên Ma Sơn, một tiểu khu ở ngay gần Kim Ngọc Thiên Đường. Nói là tiểu khu, chẳng qua là một tứ hợp viện cấu tạo theo dạng một biệt thự trắng lệ. Đây chính là nhà của Đường Thiết Sơn ở Nam Thành. Xe tiến vào đại môn, sớm đã có một người mặc đồng phục, dáng người khôi ngô, vừa nhìn đã biết là quân nhân mới xuất ngũ chạy lại, cung kính giúp Đường Phong mở cửa xe. Sau khi Đường Phong đi vào, người bảo vệ này dùng túi nhựa bọc giày của mình lại, đeo đôi găng tay trắng bóc, tiến vào trong cái xe đó rồi cẩn thận lái về chỗ bãi đầu. Đường Phong dừng ở bên nhà ngoài, điều chỉnh tâm tình của mình rồi mới bày ra một vẻ mặt tươi cười vui vẻ đi vào đại sảnh tầng 1. Phong thiếu. Một người nữ giúp việc chừng 30 tuổi hạ giọng không người chào. Đường Phong không nói gì, tiến thẳng lên tầng 2, dừng lại trước một gian phòng treo đầy chuông gió trước cửa, ngẩn ngơ một lúc rồi mới cẩn thận đẩy cửa ra. Phòng không lớn, rất lịch sự tao nhã, nhưng thoạt nhìn lại có chút cảm giác gáp bức dồn dập. Bởi vì bất kể là ngõ ngách nào cũng đều bày đủ dạng đủ kiểu bút bê các loại, có loại bằng đồng, có loại bằng gốm sứ, bằng gỗ, bằng bạc trắng hay kể cả là bằng vàng nguyên chất. Mỗi bút bê đều đang ở dạng tươi cười, còn trên đỉnh phòng thì treo đầy các chuỗi chuông gió, lại có một cái quạt đặc biệt thông thả quay làm cho chuông gió phát ra những tiếng vang trong trẻo rất dễ nghe, giống như âm thanh tự nhiên vậy. Trên giữa một cái giường hoa lệ rộng lớn, có một cô gái đang nằm yên lặng. Cô gái cúi đầu một bên, đối mặt với máy tính Apple màu xanh lục, không biết là đang xem cái gì hay là đang ngủ say. Đường Phong trên mặt không tìm ra chút thần thái nào của dân ăn chơi cả, chỉ còn lại vẻ cương triều và chăm sóc. Y cố ý khống chế hô hấp của mình, rón ra rón rén đi về phía cô gái. Nếu như cô bé đang ngủ thì chắc chắn hắn sẽ lại lén lút rời đi. Chỉ có điều là, khi Đường Phong trông thấy cô gái này thì đã thấy cô mở mắt sáng bừng, long lanh. Anh đến rồi à? Cô bé xoay người, gương mặt non nớt phơn phớt hồng, ánh mắt sáng ngời trong suốt dường như long lanh ngấn nước. Áo khoác thật dài, khuôn mặt như thiên sứ, lông mi cong mút như vầng trăng non, cái mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận. Câu hồn nhất chính là sóng mắt mị hoặc mà mềm mại, mơ hồ lộ ra một nét âm nhu rất không phù hợp với khuôn mặt thanh thuần. mềm mại không xương, chỉ sợ là chỉ dùng được bốn từ này để hình dung về cô gái. Hơn nữa, cái bộ vị như tùy tiện kia có thể bài từ được tiểu âm nhu như nước này. Không ngủ à? Đường Phong cười cười, không hề ra vẻ ăn chơi tí nào, ngồi xuống một bên cạnh giường. Em vừa có một giấc mơ. Quả Quả nở nụ cười dường như có thể hòa tan cả băng tuyết. Thế ư? Đường Phong hưng phấn nhìn Quả Quả. Nhất định là một giấc mơ đẹp rồi, còn không mau nói cho anh biết đi, em mơ thấy gì vậy? Quả Quả mở to mắt, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ một lúc rồi chậm rãi kể. Em mơ thấy thiên đường. Bây giờ đang là đầu thu, thiên đường cũng giống như ở nơi này của chúng ta. Em còn không che dù nữa, thiếu chút nữa là phơi nắng bị cháy thành làn da châu Phi rồi. Còn có người trên thiên đường nữa, toàn những người có một đôi cánh trắng non ở sau lưng, rất giống kiểu người chim vậy. Còn gì nữa không? Đường Phong nuốt nước miếng, rất mặn, kỳ thật là nuốt nước mắt xuống. Còn có nữa mà. Nét mặt Quả Quả hớn hở như gió xuân, tươi cười như hoa. Còn có một người quét rác nữa, nhưng hắn ta không có cánh. Sao lại thế? Đường Phong tự nhận là năng lực khống chế của mình không tồi. Y tận lực ổn định tâm tình của mình, sau đó bắt đầu bày ra một vẻ mặt trong trắng, cùng cô bé này vẽ lên bức tranh giấc mơ đẹp không trọn vẹn. Hắn nói hắn là cái gì mà tình thanh ấy, cô y đứng ở cửa lớn ngoài thiên đường chờ em. Nhưng mà hắn không biết em đâu. Em cũng không nói cho hắn biết em làm ai, chỉ có lén ghi nhớ kỹ bộ dạng của hắn thôi. Đường Phong bị tâm tình của Quả Quả cuốn hút, nở nụ cười thông hiểu, nói. Rất thú vị, lại còn có cả tình thánh quét ra nữa. Làm sao em biết là hắn đang chờ em? Hắn nếu đứng ở cửa thiên đường chờ em thì sao em lại không nói cho hắn biết em là ai? Hắn dám không đợi em à? Quả Quả bặm môi, một lúc sau thì hít cái mũi. Làm sao mà nói thế được chứ? Hắn không có cánh mà, như thế chứng tỏ là hắn còn sống. Nhưng em đã có cánh, đây là nói em đã. Câu tiếp theo, Quả Quả không nói hết, khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên trắng bệch. Bạn đang xem tại vê đút. Chuyện phun. Đường Phong nghiến chặt khớp hàm, cố khống chế nước mắt trong hốc mắt mình. Kỳ thực, chính y cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì mà lại lưu luyến em gái như thế. Mà không riêng gì mình, ai cũng đều đánh giá Quả Quả là một cô bé đáng yêu, gặp qua một lần là khó có thể quên được. Anh. Quả Quả ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Em biết anh không phải là kẻ chỉ có ăn chơi không? Anh rất thông minh, rất lợi hại. Ừ. Hàng lông mi rất dài của Quả Quả nhướn lên trên, mờ mịt như có chút sương khói. Em sợ. Quả Quả không sợ. Đường Phong ôm Quả Quả vào trong lòng, cũng không dám ôm chặt. Nước mắt rốt cục tràn mi, bi thương mà rơi xuống. Chương 34, có sở mới biết được. Ngồi xe bus thì cần phải mất 4 tiếng đồng hồ, nhưng ngồi xe ạ của Liễu Vi thì chỉ mất hơn 2 tiếng một chút đã đi vào đường mòn vào trong thôn. Lâm Bác Phàm không kìm nổi thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra đưa Liễu Vi về cùng không phải mệt mỏi. Ngồi xe riêng với xe bus có khác nhau rất lớn đó. Chỉ có điều, sau khi Liễu Vi nhìn thấy đường rẽ vào thì thầm hít vào một hơi. Cô dừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, lo lắng nói. Đến Lâm Gia thôn sao lại có đường nhỏ thế này? Tôi nhớ là các bản tin đều nói thôn xã đều có đường liên thông rồi cơ mà. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, cười nói. Trên có chính sách thì dưới có đối sách. Lại nói pháp luật vẫn còn rành rành là cấm mua bán phụ nữ còn gì. Thế đi đến nhà anh còn bao xa nữa? Liễu Vi chăm chú nhìn con đường đất phía trước. Lúc này trời đã vào thu, thời tiết khá khô ráo. Tuy rằng con đường nhấp nhô không bằng phẳng nhưng còn chưa đến mức là quá xa. Cũng khoảng 20 dặm. Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Nếu đi bộ thì tối đa là mất chừng 2 giờ thì tới nơi. Nghe nói là 20 dặm thì Liễu Vi hít vào một hơi, bắt đầu giẫm mạnh lên chân ga, thật cẩn thận và chăm chú nhìn con đường gập ghềnh phía trước. Tuy rằng bộ giảm sóc của xe ạ khá thực dụng, nhưng Liễu Vi vốn ở đô thị lâu ngày, mức độ sóc này thế này khiến cho cô toát mồ hôi đầm địa. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy được cả tiếng ma sát giữa sàn xe và đất cắt trên đường. Không ổn rồi. Không lái xe qua được rồi. Liễu Vi đau lòng muốn chết. Xe cứ tiếp tục chạy trên con đường như thế không chừng sẽ bị tổn thọ mất vài năm. Tôi thì không có vấn đề gì cả. Nếu cô cảm thấy là 20 dặm cô cũng có thể đi được thì quay đầu đi. Lâm Bác Phàm đoán chừng là Liễu Vi không có dũng khí kia, nên vừa nói chuyện vừa hạ cửa kính xe xuống, lấy một điếu thuốc ra châm. Quả nhiên, Liễu Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này chính mình sẽ giảm thọ mất chứ không phải là xe giảm thọ đâu. Cô hung hăng lườm Lâm Bắc Phàm một cái, đồng thời cũng lái xe cẩn thận hơn, vừa nói. Chờ lúc nào quay về Nam Thành thì tôi lái xe, anh đi bộ. 20 dặm đường đất, xe sờ nọ rủ ạ màu đen, ước chừng khốn khổ mất nửa giờ thì cuối cùng cũng đến nơi. Liễu Vi hoàn toàn không biết gì về phong cảnh hai bên đường cả, khi thấy Lâm Bắc Phàm bảo là đã đến Lâm Gia Thôn rồi thì cô nàng xem như thở phào nhẹ nhõm. Lâm Gia Thôn quả thật là rất hẻo lánh, kéo dài dưới chân một dãy núi nhấp nô, nhưng mái ngói trùng trùng điệp điệp sắp xếp lộn xộn. Đối diện với thôn là một cánh đồng lúa lớn, ánh vàng nóng ả dưới ánh nắng trời chiều trông rất rực rỡ. Gió mát vi vu làm lúa xôn xao như những đợt sóng biển màu vàng. Lúc này mới chỉ là quang cảnh lúc hơn 6 giờ chiều, bên trong Lâm Gia Thôn không thấy khói bếp, nhưng bên trong những mảnh ruộng cao thấp khác nhau có không ít thôn dân hoặc đứng hoặc ngồi. Ai nấy đều kinh hãi nhìn chiếc xe xa hoa bóng bẩy đang chậm rãi chạy trước mặt. Mấy đứa trẻ con cởi trần còn bắt đầu phóng nhanh về chiếc xe đang tiến tới. Một sơn thôn nhỏ an tường mà yên tĩnh tự nhiên lại có một sức sống có phần độc đáo. Những đứa trẻ con sau khi chạy lên đường thì đứng ngay bên ven đường chờ cửa xe mở ra. Nhưng khi xe chạy qua bọn chúng thì bọn chúng lại trốn đi, rồi mới đuổi theo, vừa trốn vừa đánh giá một nam một nữ đang ngồi trong xe. Lâm Phú Quý của Lâm Gia Thôn thật không nhịn nổi. Ông ta đánh rơi cả lưới liềm trong tay, rút ra một điếu đầu lọc ngậm vào miệng, hai tay chắp sau lưng bước nhanh trên đường. Lâm Phú Quý cảm thấy rằng, toàn bộ Lâm Gia Thôn nếu nói ai có tư cách bắt chuyện một hai câu với người ngồi trong xe thì cũng chỉ có là mình thôi. Ông ta cân nhắc, phía sau Lâm Gia Thôn không có đường đi, đối phương nếu như đi sai đường thì mới đi vào đến Lâm Gia Thôn. Lâm Phú Quý tạo dáng trưởng thôn, làm bộ lơ đãng đứng ở giữa đường, rồi nghiêm túc nói với mấy đứa trẻ con. Đi đi đi, mau đè nén cái sự sung sướng ấy lại. Lo mà học hành cho tử tế, thi đỗ đại học đi. Trong sách có vàng, trong sách có ngọc đó. Thấy đối phương đứng ngay giữa đường, Liều Vi đành phải ngừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm thấy là trưởng thôn nên mở cửa xe ra, lấy ra một điếu thuốc đưa qua, gọi. Chú Phú Quý, là chú ạ. A. Lâm Phú Quý thấy là Lâm Bắc Phàm thì chấn động. Mới vừa rồi ông ta còn vụng trộm nhìn cô gái trong xe. Tiên nữ à? Ôi mẹ nó chứ, còn xinh hơn cả cô gái trong tranh nữa. Cái thằng tiểu phàm này sao lại yêu được người như thế nhỉ? Lại càng đáng kể hơn là người ta còn có xe, mà lại còn là xe con bốn bánh nữa. Ngẩn ngơ, Lâm Phú Quý cười cười một cách từng trải, đưa tay muốn vỗ lên bả vai Lâm Bắc Phàm, nhưng lại do dự rồi ngượng ngùng rút tay về. Tiểu Phàm à, chú đã sớm nói cháu là người có năng lực mà. Rất có tiền đồ a. Chú Phú Quý, chú nói ở đâu ấy nhỉ? Lâm Bắc Phàm quay đầu chỉ sang Liễu Vi, giải thích. Đó là sếp của cháu. Giờ người có tiền ai cũng thích về nông thôn tham quan, du sơn ngoạn thủy. Lần này cháu về thăm ông nội, cô ấy bèn đi theo. Vừa vặn cháu cũng được đi nhờ xe rất là tiện. Thế à? Biết không, hai con bé nhà chú vẫn thường xuyên nhắc đến cháu đấy. Đừng có coi thường nông dân. Nói thật, nông dân cũng khôn khéo như kẻ trộm vậy. Lâm Phú Quý cảm thấy Lâm Bắc Phàm có thể thân cận với kẻ có tiền như thế thì phỏng chừng cũng chẳng kém, trước hết cứ tạo cơ hội cho khuê nữ nhà mình cái đã. Nếu như Lâm Bắc Phàm thực sự là có tiền đồ thì kết thân với mình cũng là một chuyện có tiếng tăm rồi. Nếu như không có tiền đồ thì mấy lời này xem như gió thổi bay thôi. Lâm Bắc Phàm thì mặc sát sự tính toán của Lâm Phú Quý này, khách sáo xã giao vài câu rồi chui vào trong xe. Người già thích thanh tĩnh, cho nên dựng nhà ở tận cuối thôn, chẳng mấy là đi đến núi. Nhà ngói ba gian, cửa dài đầy bụi gai với cỏ dại, còn có hai gốc cây to cành lá sum suê. Ông nội, cháu về rồi đây. Lâm Bắc Phàm xuống xe, cũng không để ý tới Liêu Vi, phóng thẳng vào trong hét lên. Một ông già áo vải đầu đầy tóc bạc, gương mặt gầy gò nhưng tinh thần linh lợi đi ra cửa lớn. Ánh mắt ông ánh lên niềm vui sướng, nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nói. Ha ha, thằng nhóc, bảo sao hôm nay ông cứ bị nháy mắt suốt. Ông đoán ngay có khi giữa chiều nay cháu sẽ về. Mà cơm trưa ông còn để dành phần chờ cháu về ăn nữa đấy. Lâm Gia Gia. Liêu Vi cố gắng tỏ ra mình hết sức tự nhiên, nho nhã lễ phép chào hỏi ông già. Ừ. Ông già hời hợt liếc mắt nhìn Liêu Vi một cái, không tỏ chút vẻ khách sáo nào, nói một cách rất mất lịch sự. À, cô mới tới chơi. Chỗ nghèo nàn này của tôi cũng không có gì để tiếp đón cô cả. Nếu không thì cô cứ đi rửa bát trước đi, để hai ông cháu chúng tôi tán gẫu hàn huyên cái đã. Liêu Vi nổi cả da gà. Đây là đạo đái khách kiểu gì vậy? Bạn đang xem tại www. Chuyện phun. Cô ấy đến phòng bếp còn chưa biết, thôi để cháu đi. Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi cười cười vẻ xin lỗi, rồi tự sắn ống tay áo lên. Không, để tôi. Anh mới vừa về, quả thật là nên chịu khó tâm tình với Lâm Gia Gia. Liễu Vi tuy rằng buồn bực, nhưng cô vẫn là người tôn trọng truyền thống kính già yêu trẻ, thành thành thật thật tìm nhà bếp đi vào. Kỳ thật, Liễu Vi cũng muốn biết. Ông già liệu có nói về chuyện mình với Lâm Bắc Phàm không, khi đó thì Lâm Bắc Phàm sẽ trả lời thế nào. Nhưng mà, chuyện sau đó khiến Liêu Vi cực kỳ thất vọng. Một già một trẻ không hề nhắc đến Liêu Vi nửa lời, chuyện hai người nói toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, đấu võ mồm với nhau. Nói qua nói lại, nói một cách rất hưng phấn, không ngờ lại nhắc tới cái gì mà bà góa nhà họ Vương. Hơn nữa, giọng điệu hai người đều rất chi là mờ ám và dâm đãng, thiếu chút nữa đã làm cho Liếu Vi bị tức đến hộc máu.
Hắc, ông già rồi, còn dùng sao được? Năm cháu 16 tuổi thì đã ghé vào lô gạch ở nhà cô ấy để xem chồng rồi.
Ha ha, mày thì biết cái gì? Gừng càng già càng cay đấy.
Hôm qua, ngay đêm qua thôi, lúc tắm rửa ở trong đập chứa nước, một mình ông lặn xuống dưới nước bơi đến bên cạnh cô ta đấy.
Ha ha, cái kia có giãn, có sờ mới biết được.
Có bản lĩnh thì tối nay tắm rửa mày sờ thử mà xem.
Chương 35, cảnh xuân nơi thôn nhỏ.
Khu, Liêu Vi rốt cuộc không kìm nổi, có trời mới biết ông cháu hai người này nói thêm nữa thì sẽ nói đến chuyện gì.
Cô ho khan một tiếng, mặt không biểu cảm, nói.
Lâm ra ra, bát rửa xong hết rồi.
Nếu như ở nhà không có việc gì phải làm thì để Lâm Bắc Phàm đưa cháu ra ngoài một chút được không?
Trời tối sập xuống bây giờ. Lúc này mà đi ra ngoài, rắn cắn thì ai chịu?
Ông già vẫn không hề ngượng ngùng vì những chuyện đáng xấu hổ về bà góa nhà bên mà mình vừa mới thong dong buôn chuyện.
Ông quay đầu, liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái, cậy già lên mặt nói.
Con gái, nhập gia thì phải tùy tục.
Liễu Vi há miệng, muốn nói lại thôi.
Vô cùng may mắn là, ông già không gây khó dễ cho Liễu Vi nữa.
Sau khi ông nhặt hộp thuốc lá trên mặt đất lên, liền quay đầu đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Ông nội anh thế nào thế?
Liêu Vi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, có vẻ giận dữ kích động hỏi.
Lâm Bắc Phàm cười phá lên, kéo cái ghế trúc cho Liêu Vi ngồi xuống, đắc.
Người già nhưng tâm không già.
Không có gì lạ cả đâu.
Liêu Vi coi như vừa hiểu ra được thì đã thấy dưới tảng cây cách cái cửa không xa có mấy người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Có hai cậu bé đầu chọc lốc có vẻ rất to gan. Không ngờ lại dám ném một hòn đá nhỏ đến ngay bên chân mình rồi quay đầu chạy mất.
Theo bản năng, Liễu Vi kẹp chặt hai chân lại, cảm thấy có phần nên cẩn trọng.
Cô thậm chí còn lo lắng, ở cái vùng khỉ ho có gáy này có thể có kẻ gian không.
Đến lúc buổi tối, đám người đến xem náo nhiệt rốt cuộc cũng tàn đi.
Một vầng trăng non mềm mại xuất hiện.
Ánh trăng an bình trải đầy trên thôn nhỏ thuần phác.
Lúc này đây, tâm tình của Liễu Vi cũng dần dần sáng sủa theo ánh trăng bằng bạc.
Rốt cuộc, Liễu Vi nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Vấn đề vệ sinh ở đây thế nào?
Nếu là mùa đông thì còn đỡ, nhưng giờ mới là đầu thu.
Với lại, tự mình lái xe tới đây, người toàn mồ hôi.
Lâm Bắc Phàm.
Dù sao cũng phải giải quyết, Liễu Vi đành phải kiên nhẫn, hạ giọng nỉ non.
Các anh.
Làm sao vậy?
Cảm nhận đầu tiên của Lâm Bắc Phàm là cô nàng này quá mất rồi, không thèm xấu hổ nữa.
Anh tắm rửa ở đâu?
Tuy là buổi tối, nhưng mặt Liễu Vi đỏ ửng như ẩn như hiên, quyến rũ động lòng người.
Tắm rửa.
Lâm Bắc Phàm do dự một lúc rồi bảo.
Hôm nào nóng quá thì cả Lâm gia thôn già trẻ lớn bé đều tắm rửa ở trong cái đập chứa nước trước cửa thôn ý, nhưng mà nếu cô cảm thấy không tiện thì có thể đun nước nóng tắm ngay ở nhà cũng được.
Tiện?
Sao lại không tiện?
Liêu Vi chỉ cảm thấy là ở trong tiểu thôn có chút mất tự nhiên.
Kỳ thực, một cô gái sống ở thành phố lớn, mặc đồ bơi hai mảnh ở bãi biển hay khi đang tắm là chuyện rất bình thường.
Lâm Bắc Phàm thật sự không ngờ là Liêu Vi lại trả lời nhanh nhẹn như thế.
Ngạc nhiên một lúc rồi nói.
Nếu thế thì giờ đi thôi.
Liêu Vi do dự một chút rồi đứng lên, đi đến cạnh xe cầm ra một bộ quần áo.
Nói thật là cô có chút hối hận khi đến Lâm gia thôn rồi.
Tuy nhiên, bây giờ mà hối hận thì có vẻ như không kịp rồi.
Điều duy nhất có thể làm là sáng sớm ngày mai mau chóng quay về Nam Thành ngay.
Lâm Bắc Phàm đi trước, Liêu Vi đi sau, hai người đi trên con đường mòn ở nông thôn, lòng mang đầy tâm sự.
Liêu Vi lo lắng là lúc mình tắm rửa liệu có người nhìn lén hay không.
Còn Lâm Bắc Phàm thì suy nghĩ xem là mình có nên nhìn lén một chút hay không.
Đi khoảng chừng 5 phút đồng hồ là đã có thể nghe thấy tiếng vui đùa của không ít người ở trong đập nước.
Phóng mắt nhìn đi, phía trước không xa chính là một cái hồ nước, sóng sánh nhấp nô, do động tác của thôn dân của Lâm gia thôn mà tạo thành những đợt bọt sóng dao động.
Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình dáng của mọi người.
Nếu là nam thì cơ thể chỉ mặc có mỗi cái quần cộc.
Nếu là trẻ con thì trần truồng luôn.
Còn về phần phụ nữ thì ở một phía khác, nhưng khoảng cách chỗ nam giới tắm rửa cũng không quá 5-10 thước.
Mà những người phụ nữ này không ngờ đại đa số là cũng chỉ mặc một cái quần cộc, chỉ có một số ít người là còn mặc cả áo lót nữa.
Đám đàn ông thì vừa tắm rửa vừa ngắm nhìn những thân hình trắng trẻo cách đó không xa, thỉnh thoảng lại bung ra vài câu đùa cợt nhả.
Còn phụ nữ thì tiếng nói chuyện nhỏ hơn, nhưng thỉnh thoảng lại kèm theo vài tiếng cười duyên dáng.
Trong thoáng chốc, Liêu Vi đỏ cả từ mặt đến cần cổ.
Liêu Vi vốn có kiểu tư sản cao ngạo, mặc áo tắm hai mảnh trên bờ cắt có thể nói là một sự thể hiện, rất khoe khang. nếu như lại ở trước mắt những người nông dân này mà làm lộ thân thể của mình thì quả thực là một nỗi sỉ nhục không thể tha thứ được. Liêu Vi không có ý là coi thường người khác, có điều cuộc sống như thế này không hợp với con người cô. Liêu Vi không đi đến chỗ đám phụ nữ đang tắm rửa mà một mình đi về một hướng. Lâm Bác Phàm trong lòng đều hiểu, cảm thấy có chút áy náy cho nên ngoan ngoãn đi theo phía sau Liêu Vi, cười khổ nói. Đã sớm bảo cô đừng đi rồi mà. Tôi đến đây làm cái gì không biết. Liêu Vi đột nhiên cảm thấy tủi thân, bực bội hỏi ngược lại một câu. Chuyện này, Lâm Bác Phàm thật sự không hiểu. Hắn sợ nói sai cho nên ngậm miệng không đáp nữa. Đi ra cách đó khoảng chừng 200m, Liêu Vi quay đầu nhìn lại chỗ những người của Lâm Gia Thôn đang tắm rửa, thấy hình ảnh trong màn đêm rất mơ hồ cho nên dừng bước, túi đầu lẳng lặng đứng bên cạnh bờ sông. Nếu không thì để tôi đợi để đón cô. Lâm Bác Phàm cảm thấy có chút hơi nan giải, nên chậm chậm ấm lời. Liêu Vi không nói gì, ngực phập phồng hồn hển. Lâm Bác Phàm nếu như đi xa ra thì cô lại sợ, nhưng nếu như Lâm Bác Phàm mà không đi thì... Anh thề đi, không được nhìn lén, cũng không được rời khỏi tôi hơn 50 mét. Liêu Vi cẩn thận bước chân, mắt có chút đỏ lên. Cô đã nói thế rồi thì tôi sẽ không nhìn. Lâm Bác Phàm nói là rất thành thật rồi. Vốn định là tranh thủ đi tắm luôn, nhưng mà lại lo lắng vạn nhất lại có cái gì phát sinh ra, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định canh chừng cho Liêu Vi. Bên cạnh bờ sông là một núi hoang còn chưa khai khẩn, Lâm Bác Phàm xoay người, đi ra chừng 40 mét, rồi nằm xuống bên cạnh một lùm cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng lạ. Liêu Vi có phải là định đùa mình hay không? Lâm Bác Phàm chưa bao giờ tự ti, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy được, nếu như Liêu Vi thực sự có ý với mình, cô mà kết đôi với mình thì thực sự là quá ổn rồi. Bên cạnh bờ sông, Liêu Vi quay đầu xem xét xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Bác Phàm đâu. Do dự một lát rồi cô nàng cố lấy hết dũng khí, hai tay run rẩy, chậm rãi cởi áo khoác của mình ra. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi chân dài tuyết trắng, chiếc quần lót bằng lụa trong suốt toàn bộ không chút ren rua. Chiếc quần lót làm nổi bật khu rừng rậm rạp ở phía dưới bụng dưới của cô. Đây là một cảnh đẹp làm người ta mất hồn biết bao. Liêu Vi ngồi xổm xuống, thử độ ấm của nước, rồi chậm rãi và thật cẩn thận bước vào trong nước. Mải mê với nước sông mát rượi và mùi bùn đất tinh khiết xông vào mũi. Liêu Vi vùng vây trong hồ phải nửa giờ mới cảm thấy thỏa mãn mà lên bờ. Chỉ có điều, khi cô tìm đến cái túi nhựa có đựng bộ quần áo tắm rửa thì bắt đầu do dự. Nói thật, ở ngay giữa đất trời thế này mà người chân như nhộng, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ lịm người đi rồi. Cô nàng đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, thấy trước mặt là núi hoang, hơn nữa còn lắm bụi cây, nghĩ nghĩ rồi cũng bất chấp cả sự nguy hiểm có thể bị gian cắn, rón ra rón rén cầm quần áo, lựa chân bước đi lên núi. Làm Lâm Bắc Phàm kinh hãi chính là Liêu Vi không ngờ lại đi tới ngay trước mắt hắn. Đúng thế, ngay đối diện với hắn luôn. Rồi ngay dưới ánh mắt kích động không hề có sự chuẩn bị của Lâm Bắc Phàm, Liêu Vi chút nốt mối ràng buộc cuối cùng trên người. Hai bầu vú ngạo nhân tuyết trắng đầy đà. Điểm phấn hồng ướt át ngẩng cao về phía trước. Cái mông tròn lẳn trắng non tao nhã dập dềnh như nghịch nước. Khu rừng rậm rạp đầy cỏ dại đen bóng sáng lên như đang xanh tốt dưới cái bụng trắng non nà. Chương 36, gừng càng già càng cay. Toàn bộ tâm lý của Lâm Bắc Phàm đều đặt hết lên hai mắt. Nói thật, giờ khắc này, dục hỏa của hắn đã bốc cao, hận không thể bổ nhào vào Liêu Vi ngay tại chỗ. Cũng may, Lâm Bắc Phàm cũng không phải cái loại đàn ông chỉ biết dùng nửa thân người phía dưới để mà suy nghĩ. Ít nhất là ở thời khắc này, hắn có thể kiềm chế được ham muốn tình dục của mình. Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, Lâm Bắc Phàm không hề nói gì, toàn tâm mở to hai mắt ra nhìn. Còn bà nó chứ? Đây chính là cô tự đưa đến cửa. Không xem cũng phí đi. Liêu Vi hoàn toàn không hề biết gì. Cô nàng còn thậm chí không cả vội vã mặc quần áo vào nữa mà lại còn cúi đầu tự đánh giá thân thể của chính mình, rồi sau đó mới thong thả lấy ra một cái quần lót lụa, nhấc một chân lên. Lúc Liêu Vi nhấc chân lên, Lâm Bác Phàm thiếu chút nữa thì máu mũi phun trào. Hơn nữa, cái quần lót cũng thực sự là rất mê người. Chỉ cần hai chân Liêu Vi vừa tách ra, cho dù là xa mấy thì bộ vị tam giác thần bí kia vẫn mông lung hiện ra trước mắt Lâm Bác Phàm. Bởi vì cái quần lót lụa kia mà bộ vị đó vừa lúc nằm ngay chính giữa người cô nàng. Nhưng kỳ quái chính là, sau đó trong lòng cô thầm hối hận hôm nay không nên mang cái quần lót hở hang như thế đến nông thôn. Đồng thời, lại cũng mơ hồ có chút cảm giác kiêu ngạo và thỏa mãn là có lẽ cái này lại càng chứng tỏ sự quý phái của cô. Xem tại chuẩn phủn VN. Liêu Vi thay quần áo xong xuôi, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới rồi cảm thấy không có vấn đề gì mới cao giọng gọi Lâm Bắc Phàm. Lâm Bác Phàm sớm đã di chuyển ra một địa điểm khác. Sau khi nghe thấy Liêu Vi kêu lên hắn còn giả vờ hỏi. Tắm xong rồi à? Ừ. Liêu Vi dịu dàng nói, cũng không rời đi. Thế về đi thôi. Lâm Bác Phàm trong đầu vẫn còn tràn ngập những hình ảnh vừa rồi. Hắn thậm chí quên luôn mình đang làm cái gì nữa.
Về á?
Thế anh không tắm à?
Liêu Vi khẽ nhắc nhở.
Lâm Bác Phàm xấu hổ cười cười.
May mà đêm tối nên khó thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Hắn gật đầu với Liêu Vi, có vẻ suy nghĩ nói.
Tôi không có lắm quy củ như cô.
Lúc tôi tắm cô đứng đâu cũng được.
Nếu thích cô còn có thể giúp tôi trả lưng nữa.
À, còn chưa nói dứt lời thì tay Liêu Vi đã duỗi tới ngay bên cạnh eo lưng Lâm Bác Phàm, hung hăng véo hắn một cái.
Lúc hai người về nhà, ông già đang ngồi một mình ở bàn bắt tiên, uống rượu.
Thằng Danh, có nhìn lén cô ấy không?
Lại dường như nghĩ ra cái gì, ông già quay đầu nhìn Liêu Vi, bổ sung.
Ý tôi là cô góa nhà họ Vương.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Liêu Vi đỏ bừng lên, liếc nhìn Lâm Bác Phàm một cái bằng ánh mắt xin giúp đỡ.
Lâm Bác Phàm kéo cái ghế dài đặt bên cạnh bàn, để cho Liêu Vi ngồi xuống, giúp Liêu Vi xới một bát cơm, sau đó, mới mời ông già ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một chén rượu gạo đầy.
Bởi vì có Liêu Vi ở đây nên hai ông cháu tán gẫu rất không thỏa sức.
Đặc biệt là những thời điểm động chạm đến các đề tài mẫn cảm là luôn luôn phải dừng lại bất thình lình.
Liêu Vi rất thức thời, hoặc là nói cô không muốn ở trước mặt hai ông cháu quá nhiều, nhặt nhẹo ăn xong hai bát cơm nho nhỏ thì đứng dậy.
Cô nói đi ra ngoài một chút, rồi một mình quay vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho Long Yên Nguyệt.
Thấy Liêu Vi đã đi vào trong xe, Lâm Bác Phàm nhấp một ngụm rượu, đưa tay sờ mó vào trong túi quần, lấy ra một vật nhỏ màu vàng chóe.
Đương nhiên, đó chính là tiểu kim.
Cái gì thế?
Ông già hai mắt sáng ngời, khoe mắt co rút thật mạnh.
Ông chính là Đồ Long Đại Hiệp.
Ánh mắt của Tiểu Kim rất là ưu buồn, giọng điệu có chút thất vọng.
Ông già này thoạt nhìn còn không bằng Lão Đại nữa.
Rồng à?
Ông già Lâm bị chấn động, ngây ngốc hỏi Lâm Bác Phàm.
Lâm Bác Phàm nhún vai, gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa nói.
Ừ, rồng.
Nó nói nó đến từ Long Cốc, còn nói cái gì mà Long Cốc gặp phải tai ương, phải mời ông hỗ trợ ngăn chặn lại trận tai vạ này.
Ông già Lâm lặng yên nhìn Tiểu Kim, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị.
Lát sau, ông già đứng lên, chắp tay sau đít, liếc nhìn Tiểu Kim bằng nửa con mắt, giọng nói tiêu điều lãnh đạo.
Truyền nhân đời thứ 45 của Đồ Long Đao, Lâm Chiến.
Lúc này đây, ông già Lâm không giận mà uy.
Toàn thân toát ra một đạo khí nghiêm nghị, hào hùng.
Tiểu Kim giỏi quan sát sắc mặt, sau khi thấy bộ dạng của ông già Lâm thì cảm thấy ngay là có cửa.
Con rồng vô sỉ này lập tức thay đổi biểu tình tội nghiệp. Nhấc người lên nhìn ông già Lâm kêu rên.
Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi.
Không hổ là Đồ Long Đại Hiệp.
Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một đóa hoa lê đẻ.
Ối!
Đẻ cái đầu mày ấy.
Có việc thì nói đi.
Lâm Bác Phàm lấy tay búng vào đầu Tiểu Kim.
Tiểu Kim co đầu rút cổ, bắt đầu rủ rỉ nói.
2000 năm trước, Long Cốc xuất hiện một ác long tên là Bợ Dạ Kẻ.
Bợ Dạ Kẻ trời sinh thần lực, hơn nữa lại thiên tư trí tuệ. Sau 100 năm tu hành đã khiêu chiến cả 10 đại trưởng lão của Long Cốc mà không hề thất bại. Từ đó về sau, y hoành hành ở Long Cốc, kiêu ngạo ương ngạnh làm nhiều việc ác. Phàm những ai không theo y thì không từ thủ đoạn nào diệt trừ luôn, nghiền xương thành cho bụi.
Đại để ý tứ chính là ác Long Bợ Dạ Kẻ rất châu bò, làm nhiều chuyện ác.
Sau đó, 10 đại trưởng lão triệu tập toàn bộ nghĩa sĩ của Long Cốc, hợp lại vây ổ Bợ Dạ Kẻ.
Sau khi đánh bại được Bợ Dạ Kẻ thì tra tấn y bằng mọi cách, mọi sự nhục nhã.
Bợ Dạ Kẻ oán khí quá nặng, tự bạo long thể, chỉ lưu lại nguyên thần, hy vọng ngày sau chuyển thế có thể nhớ được những sỉ nhục mà mình đã gặp phải, tiện báo thù cho mình.
2000 năm sau, nguyên thần của Bợ Dạ Kẻ chuyển sang kiếp khác ở nhân gian.
Theo dự đoán của Đại Pháp Sư ở Long Cốc, nguyên thần của Bợ Dạ Kẻ khi còn ở Long Cốc, cũng chính là trí nhớ, đã sắp thức tỉnh.
Sau khi linh hồn của Bợ Dạ Kẻ thức tỉnh, chắc chắn sẽ tìm kiếm Đồ Long Đao ở nhân gian rồi tiến vào Long Cốc, đại khai sát giới.
Ý của mày là Bợ Dạ Kẻ chuyển sang kiếp khác làm con người, nhưng trí nhớ của y lúc ở Long Cốc sẽ thức tỉnh sao?
Lâm Bác Phàm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Tiểu Kim một cách hứng thú như đang nghe chuyện cổ tích có 102.
Đúng vậy, nghiêm trọng hơn nữa là, Đại Pháp Sư đã dự đoán được thời điểm nguyên thần của Bợ Dạ Kẻ thức tỉnh, nhưng không sao dự đoán được ai là kẻ có mang theo nguyên thần của Bợ Dạ Kẻ cả.
Tiểu Kim tội nghiệp nhìn ông già Lâm, rồi lại nói tiếp.
Tuy nhiên, chắc chắn y sẽ tới tìm ngài.
Bởi vì ngài là Đồ Long Đại Hiệp.
Y cần phải có Đồ Long Đao mới có khả năng báo thù được.
Ông già Lâm thở hắt ra, trên mặt hiện ra thần sắc giống như chờ mong, lại giống như mỏi mệt, giống như sắp được giải thoát, lại giống như bất đắc dĩ.
Một lúc rất lâu sau, ông già Lâm rốt cục khôi phục lại thần thái lúc trước.
Ông ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn thằng cháu mình một cái rồi nói.
Thằng Danh, chuyện quan trọng như vậy, không ngờ đến giờ mày mới nói cho ông biết.
Suýt chút nữa đã gây ra đại họa rồi. Cái gì cơ? Thằng ôn này nói là thật sao? Lâm Bác Phàm vẫn cảm thấy thật khó tin.
Đương nhiên là thật rồi.
Đồ long đao đâu?
Chà ông.
Lâm Bác Phàm nhanh chóng móc đồ long đao ra, đưa cho ông già.
Ông cũng ổn rồi.
Chuyện này không liên can gì đến cháu nhé.
Ông già đắc ý sơ cằm, nhìn thằng cháu trai bằng ánh mắt không mấy thiện ý, cười nói.
Gừng, thì già vẫn cay.
Tôi quả thật là đồ long đại hiệp.
Nhưng hôm nay, chính là lúc này đây, tôi ra lệnh cho anh, làm truyền nhân đời thứ 46 của đồ long đao.
Tốt, tốt.
Thằng ôn kia vỗ tay cực kỳ hưng phấn.
Cháu phản đối.
Ông đây là trốn tránh trách nhiệm của mình.
Hơn nữa, lợi dụng thân phận trưởng bối để ức hiếp tiểu bối.
Cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục trước thế lực các bá đâu.
Lâm Bác Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, nôn từ đánh thép.
Dường như cả người đều tràn ngập chính khí bừng bừng.
Ông già không hề hoang mang, ăn một miếng rồi thản nhiên nói.
Tôi già rồi, lại còn thận yếu, lại còn bệnh phong thấp, có thể đấu được với kẻ thù sao?
Nếu đối thủ mà giết chết tôi, thì anh không phải tìm y tính sổ chắc.
Nếu kết quả cuối cùng vẫn là anh đấu với ít thì cần gì phải loằng ngoằng.
Chẳng lẽ anh lại là cái thằng cháu bất hiếu chỉ mong ông già tôi đây sớm đi đầu thai?
Chương 37, vẩy rồng không phải vật trong ao.
Mặc dù ông nội đùa hơi thiếu đứng đắn, nhưng lời nói của ông không phải là không đúng.
Lâm Bác Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói.
Được rồi.
Cháu là truyền nhân đời thứ 46 của Đồ Long Đao cũng chính là Đại Hiệp Đồ Long.
Nhưng chẳng lẽ nhiệm vụ của Đại Hiệp Đồ Long chỉ là bảo mẫu cho Long tộc hay sao?
Rồng có thể tạo ra mây mưa.
Nó là vật huyền bí của phương Đông, khi ẩn khi hiện.
Xuân đến thì bay lên trời, thu về thì chui xuống vực sâu.
Nó có thể hô mây gọi mưa, tạo phúc cho vạn dân.
Ông già Lâm cúi đầu nhìn Tiểu Kim, ánh mắt chỉ có một sự kính sợ, xem tại chuẩn phủn VN.
Càng quan trọng hơn là, rồng chính là con vật đứng đầu trong tứ linh của Trung Hoa chúng ta, trấn áp các loại thú dị tộc.
Nếu Long Cốc mà gặp phải tai họa thì cái loại thú dị tộc nhất định sẽ nổi loạn, gây ra bất hạnh cho đất nước.
Ông lão quả nhiên là hiểu biết.
Bội phục.
Bội phục.
Tiểu Kim hớn hở, nhón lấy một quả trứng gà luộc trong đĩa.
Sau khi lột vỏ, nó bắt đầu nuốt một cách ngấu nghiến.
Vậy trên thế giới còn xuất hiện đồ long đao để làm gì?
Lâm Bác Phàm cảm thấy bực tức.
Rồng thì có cái gì tốt?
Mấy con giun thì đúng hơn.
Rồng cũng có rồng ác.
Giống như bờ dạ kẹ mà thằng nhóc kia nói.
Nếu như trên thế gian không có đồ long đao, chẳng phải là bờ dạ kẹ sẽ tới nhân gian gây sóng gió, khiến cho nhân dân gặp tai họa hay sao?
Con dân Trung Hoa có tới mấy tỷ, có bị đen đuổi thì liên quan gì tới cháu?
Ông già Lâm đứng dậy, bưng cái chén lớn rồi ngẩng đầu uống cạn, nói.
Có một số người nhìn thì bình thường nhưng sinh ra lại không tầm thường.
Cháu của ta từ khi sinh ra đã được đặt lên vai sứ mệnh cao cả.
Tiểu Kim cũng lấy tay xoa miệng, đứng dậy.
Ánh mắt của nó có chút u buồn nhìn lên mái ngói, nói láo.
Đại ca của tôi mặc dù cao ngạo nhưng có trái tim nhân hậu.
Anh ấy chỉ cần ho khẽ là được vạn người kính ngưỡng.
Anh ấy phong lưu nhưng nặng tình và cố chấp.
Anh ấy có tu vi sâu không thể lường được.
Nét ngoài của anh ấy đẹp trai pha lẫn cả chút cặn bã.
Tóm lại, anh ấy có thể hóa suy đổi thành những điều thần kỳ, bình tĩnh mà sáng tạo ra những điều không tưởng.
Rốt cuộc anh ấy là hóa thân của thần hay là sứ giả của ma thì không ai biết.
Chỉ có trong tim tôi, đại ca của tôi vĩnh viễn vượt qua đỉnh cao.
Khi tôi còn sống nhất định sẽ phải sống trong vầng sáng của đại ca.
Được rồi.
Được rồi.
Lâm Bác Phàm không nhịn được phải phất tay, cầm lấy đồ long đao.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cái thanh chủy thủ này ít xuất hiện trước mặt người khác là tốt nhất.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Lâm Bác Phàm nghi ngờ lời nói của ông nội, ngoại trừ chuyện về bà quả phụ của nhà họ Vương.
Nếu hắn và ông nội có một người phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì hắn hy vọng đó chính là mình.
Hơn nữa, trời đất rộng lớn như vậy, con chó Nhật bờ dạ kệ cho dù nguyên thần có thức tỉnh cũng không chắc đã tìm được hắn.
Tất nhiên, Lâm Bác Phàm có thói quen sống cùng một chỗ với Tiểu Kim.
Mặc dù thường xuyên bị con vật nhỏ gây ra một số phiền toái nhưng nó có năng lực không nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều tiềm lực.
Bắt đầu từ hôm nay, đại công tử nhà họ Lâm chính thức trở thành người thừa kế của đồ long đao.
Lâm Bác Phàm nhăn mặt nhăn mày, nhưng ông lão và Tiểu Kim lại hớn hở.
Hai người cụng chén chăn chát.
Sau khi hết 3 tuần rượu, thức ăn qua 5 vị. Ông già Lâm gật đầu hài lòng, vỗ vỗ bụng rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.
Lâm Bác Phàm ra ngoài tìm Liễu Vi phát hiện cô đang gọi điện cho Long Yên Nguyệt.
Hắn cảm thấy thất kinh, chẳng lẽ cô ta định gọi điện cho Long Yên Nguyệt tê khổ.
Nếu thực sự như vậy, khi về thành Nam, bà mụ Long Yên Nguyệt có tìm mình gây rắc rối hay không?
Long Yên Nguyệt không có gì đáng sợ, chỉ đáng sợ ở chỗ nàng hay lợi dụng việc công làm việc tư, lợi dụng chức quyền của mình để trả thù.
Liễu Vi nhìn thấy Lâm Bác Phàm liền nói vài câu rồi ngắt máy.
Cô quay cửa kính xe xuống, nói một cách tức giận. uống xong chưa?
Chưa từng thấy ông cháu nhà ai mà có khách từ xa đến, bọn họ cho khách đứng ở ngoài.
Tính của ông nội tôi như vậy, sau này cũng sẽ quen thôi.
Lâm Bác Phàm mỉm cười.
Sau này?
Anh còn muốn có sau này?
Sáng ngày mai tôi sẽ về thành Nam.
Liêu Vi tức giận.
Nhưng một lát sau, cô liền ngẩng đầu nhìn Lâm Bác Phàm, nói nhỏ.
Tối hôm nay, tôi ngủ ở đâu?
Yên tâm đi.
Tôi với ông ngủ một phòng.
Một mình cô ngủ một phòng.
Chỉ có điều có chút khó khăn chút thôi.
Ngủ một mình.
Cửa sổ toàn là bằng gỗ, nhỡ có người phá cửa sổ mà vào bốn.
Không được.
Anh ngủ với tôi.
Tôi đã nói là anh phải ngủ cùng một chỗ với tôi.
Âm thanh của Liễu Vi càng lúc càng nhỏ.
Trong đầu cô nghĩ nếu mình là Long Yên Nguyệt thì tốt rồi, có thể lấy còn mà còn Lâm Bắc Phàm lại bên mình.
Nằm trên giường trúc chỉ có một cái đệm mỏng, Liễu Vi cảm thấy toàn thân đau nhức, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Không thể làm cách nào khác, cô đành mở mắt nhìn vầng trăng ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng côn trùng kêu.
Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm là cái loại đàn ông nào?
Một người lớn lên từ nhỏ ở nông thôn, thoạt nhìn chẳng hề có chí lớn vậy mà mình lại mất đi sự kiêu ngạo đối với hắn.
Liêu Vi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm đang nằm bên.
Một lát sau, nét mặt cô đỏ bừng.
Nếu như tối hôm qua cái tên này nhìn lén thân thể mình thì bây giờ còn dám nằm đó mà ngáy hay không?
Sáng ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm tận hết tình địa chủ, dẫn Liêu Vi đi quanh hậu sơn.
Nhưng sức chịu đựng của Liêu Vi có hạn, đi được nửa giờ, hứng thú ngắm cảnh đã mất sạch.
Vốn định giữa trưa trở về thành Nam, nhưng cô suy nghĩ một chút, liền muốn xắn tay áo đi vào bếp của nhà họ Lâm.
Cuối cùng thì ông lão cũng chủ động nói chuyện với Liêu Vi.
Con gái!
Nếu thằng danh con dám bắt nạt con cứ về nói cho ông.
Để ông cho hắn mất hết phương hướng.
Mặt Liêu Vi ửng đỏ, túi đầu cố gắng hết sức mà cọ nổi.
Nghe lời nói của ông lão thì hình như coi mình là vợ của cháu người ta.
Liêu Vi cảm thấy mừng rỡ nhưng có chút lo âu.
Mừng là vì có được sự chấp nhận của ông lão, lo là vì bản thân mình như quá mất giá, cứ như vậy mà lăn vào với Lâm Bắc Phàm.
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Liễu Vi, ông lão đứng sau lưng cô cười đắc ý nghĩ thầm,
hắc,
hắc.
Năm đó khi ta còn trẻ cũng trái ôm, phải ấp.
Cháu của Lâm Chiến ta làm sao có thể kém được.
Ở thôn của nhà họ Lâm được 3 ngày, tới 2 giờ chiều ngày thứ 3, Liễu Vi nhận được điện thoại của Trương Kế Bằng nói có khách đánh nhau ở Kim Sắc Hải Ngạn, có một người khách bị cắt mất đầu ngón tay.
Tuy nhiên, người ta không đi tìm hung thủ mà ở lại Kim Sắc Hải Ngạn, nói nếu Kim Sắc Hải Ngạn không bỏ ra 10 vạn đồng, hắn cứ ngủ ở đấy, không đi đâu nữa.
Chuyện như thế này ở Kim Sắc Hải Ngạn có thể nói là không có gì hay ho.
Hơn nữa, chuyện này có thể có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do khách xảy ra mâu thuẫn, động tới dao kiếm.
Cũng có thể là âm mưu với nhau muốn làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Kim Sắc Hải Ngạn.
Thậm chí có thể là một đám lưu manh chịu khổ, đến lừa lấy tiền.
Liêu Vi ngồi không yên, sau khi nói rõ tình hình với Lâm Bắc Phàm liền vội vã về thành Nam.
Lâm Bắc Phàm hỏi ý kiến của ông lão.
Ông nội hắn chẳng hề khách khí, đuổi Lâm Bắc Phàm ra khỏi cửa.
Thằng danh con.
20 mấy tuổi mà không biết xấu hổ, suốt ngày ở nhà ăn bám ông già.
Tuy nhiên, sau khi chiếc Honda ạ cọt quay đầu, ánh mắt lờ đờ của ông già Lâm chợt lóe lên ánh sáng.
Ông chắp tay đứng yên nhìn chiếc xe.
Một lúc, lão mỉm cười, lẩm bẩm.
Vầy rồng không phải vật trong ao.
Một khi gặp gió liền hóa rồng.
Cháu của Lâm Chiến đã sinh ra chắc chắn không thể tầm thường.
Chương 38, ông mày đánh lén.
Khi tới thành Nam đã là 6 giờ chiều.
Sau khi xuống xe, Lâm Bác Phàm cùng với Liêu Vi đi lên lầu trên của Kim Sắc Hải Ngạn.
Còn chưa lên tới nơi, cả hai đã nghe thấy một tiếng người đang oang oang.
Mẹ nó!
Chờ tới xế chiều mà chủ tịch của các người có đến hay không?
Nếu không tới thì để tôi gọi cho giới truyền thông.
Lâm Bác Phàm vừa mới lên lầu đã nhìn thấy một tên thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mặt trắng bệch, mái tóc màu vàng đang đứng trên cầu thang. Hắn đang cầm một nắm giấy vệ sinh, bịt lấy ngón tay.
Còn có 6, 7 tên nữa cũng đang nhìn Trương Kế Bằng chằm chằm.
Nhìn chúng như đang chuẩn bị sẵn sàng ra tay đập phá.
Tôi chính là chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạn, có chuyện gì thì cứ đến phòng của tôi bàn luận.
Sau khi nói ra thân phận, Liêu Vi cũng chẳng nói nhiều, chẳng thèm liếc nhìn gã thanh niên mà đi thẳng vào phòng làm việc.
Tên tóc vàng ngẩn người, có lẽ vì thấy sắc đẹp của Liêu Vi.
Phải mất một lúc, hắn mới lấy lại tinh thần, nói một cách kích động.
Ta bị người ta chém ở đây, các ngươi có để ý không?
Việc này không cần phải giải quyết trong phòng riêng, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.
Tên tóc vàng làm như đang chuẩn bị kéo điện thoại, mấy tên thanh niên còn lại cũng bắt đầu lên tiếng.
Báo cảnh sát.
Mẹ nó.
Anh em, chúng ta đập nát Kim Sắc Hải Ngạn này ra cho xong.
Không để cho họ thử cảm giác bị đánh họ còn chưa biết là như thế nào.
Lâm Bác Phàm nhìn tình hình, liền hiểu ngay là đám này đến đây gây gổ. Về phần gã thanh niên bị chặt ngón tay chỉ là một cái kế khổ nhục mà thôi. Chỉ cần một tên đại ca trong xã hội đen cho một tên tiểu đệ ra làm phá hôi, tới Kim Sắc Hải Ngạn chuẩn bị chặt một ngón tay, sau đó đòi 10 vạn. 2 vạn trong đó đưa cho tên tiểu đệ làm tiền thuốc men, còn lại chui hết vào túi của đại ca. Thấy Liêu Vi đã đi vào trong một gian hàng lớn, Lâm Bác Phàm cũng chẳng nói nhiều, bước theo. Về phần Trương Kế Bằng vẫn dùng ngôn ngữ mà khuyên nhủ. Các cậu yên tâm. Chuyện này, Chủ tịch Liễu sẽ xử lý thỏa đáng. Tên tóc vàng cũng vẫn chưa gọi điện thoại. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nổi giận đi theo Lâm Bác Phàm. Sau tên thanh niên còn lại cũng nên ngang đi sau tóc vàng, chuẩn bị làm cho gã thêm can đảm. Liêu Vi móc điện thoại gọi cho Long Yên Nguyệt để cho cô tới đây. Vốn Liêu Vi định gọi cho Long Yên Nguyệt tới đây sớm hơn, nhưng lại lo lắng Long Yên Nguyệt không biết giữ làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của Kim Sắc Hải Ngạn. Thử nghĩ xem, một đóa hoa cảnh sát lại còn là phó cục trưởng cục công an khu Bảng Kiều dẫn theo một đám cảnh sát tới Kim Sắc Hải Ngạn, bắt mấy tên, sau đó ưỡn ngực nói Kim Sắc Hải Ngạn được bà mày che chở. Như vậy thì ai còn dám tới Kim Sắc Hải Ngạn tìm niềm vui? Cho dù tất cả mọi người tới đây để tiêu khiển nhưng cũng có một số người tới trêu ghẹo. Nếu như chỉ vì cấu một cô bé bán hàng mà bị bắt vào cục công an thì có còn là chơi đùa nữa không? Liêu Vi đi tới cái ghế xạ lỏn cuối cùng rồi ngồi xuống. Lâm Bác Phàm và Trương Kế Bằng đứng hai bên Liêu Vi. Việc này cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, Lâm Bác Phàm là vì chức trách còn Trương Kế Bằng thì chỉ thuần túy là tìm cơ hội để lĩnh bợ. Không ngờ các ngươi lại dám tới đây để phá rối sự làm ăn. Nếu như quả thực là xảy ra cãi cọ đối với khách hàng thì chuyện này chúng ta cứ làm theo pháp luật. Không dám phiền tới các người, Kim Sắc Hải Ngạn sẽ tự động báo cảnh sát. Nét mặt Liêu Vi tự nhiên nhìn tóc vàng chằm chằm, nói một cách bình tĩnh. Nếu như không có ai để tôi vào trong mắt thì tôi cũng không thể để mặc cho người ta thích làm gì thì làm. Nhưng cho dù thế nào, ngón tay của anh cũng bị chặt trong Kim Sắc Hải Ngạn thì tôi sẽ bồi thường cho anh 3 vạn. Câu nói của Liêu Vi khiến cho Lâm Bắc Phàm phải mở to mắt ra nhìn. Hắn cảm giác được Liêu Vi là một người con gái không đơn giản. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng được thừa hưởng tài sản. Để tránh ăn không ngồi rồi, nàng xuống Kim Sắc Hải Ngạn cờ tờ vờ mặc dù có Long Yên Nguyệt đứng sau nhưng chuyện này quả thực giống như là một vũng nước sâu. Tóc vàng như không nghe thấy Liêu Vi nói gì. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào làn da dưới đôi tất chân mỏng. Đừng có đưa ra giá cả. Ý của cô tôi nghe không rõ. Thấy tóc vàng không nói gì, một tên có hai mắt hình tam giác bước lên, nói. Một bà chủ như cô cũng là người thì chúng tôi không phải là người hay sao? Một đầu ngón tay chỉ có 3 vạn. Nếu như vậy thì 3 vạn chúng tôi không lấy, nhưng cô cũng phải bỏ ra một đầu ngón tay. Từ sau khi Liễu Vi tới thôn của họ Lâm, Lâm Bác Phàm đã coi cô như người của mình. Thấy đối phương không chịu đốn, hắn liền nói. Bị người khác đánh cho một trận lại tới cãi nhau với một cô gái. Các người có biết xấu hổ không? Liêu Vi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, trong hốc mắt xuất hiện một làn sương mù. Ánh mắt giống như dòng nước mùa thu trong truyền thuyết. Trương Kế Bằng cảm thấy bội phúc. Thấy Lâm Bắc Phàm đã ra mặt, hắn cảm giác bản thân cũng phải biểu hiện một chút, liền ho khan một tiếng. Nhưng vừa định mở miệng lại thấy tên kia trừng mắt nhìn mình, hắn vội vàng ngậm ngay mồm lại. Cuối cùng thì tóc vàng cũng định thần, cười một cách dâm đãng với Liêu Vi, nói. Không trả tiền cũng được. Chỉ cần cô em ngủ với anh một đêm. Khốn nạn. Liêu Vi tức giận, đứng bật giận. Những tên này đúng là không biết xấu hổ. Tóc vàng dám nói thế với Liêu Vi khiến cho Lâm Bắc Phàm chợt nổi lên một cơn tức. Hắn suy nghĩ, lần trước đối phó với 20 mấy thằng côn đồ cầm tuyếp nước mà vẫn bình yên vô sự. Muốn đánh mấy thằng không có hàng này chắc là không khó. Lâm Bắc Phàm chẳng nói gì, im lặng. Hắn cũng chẳng nhìn tóc vàng, chỉ đi qua như là muốn ra ngoài. Mẹ mày! Muốn động thủ hả? Tóc vàng cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bác Phàm tránh sang một bên, tiếp tục đi ra sau tóc vàng. Trương Kế Bằng trợn tròn mắt, Lâm Bác Phàm chẳng phải là người có gan hay sao? Lúc trước đối phó với Lưu Đại Khánh thì hùng hổ như vậy, tại sao bây giờ đối mặt với mấy thằng côn đồ lại sợ hãi như thế? Chẳng lẽ lúc trước Lâm Bác Phàm cùng với Lưu Đại Khánh diễn kịch với Liêu Vi? Trương Kế Bằng càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Mẹ nó! Một thằng như vậy làm sao có thể uống được 10 chai rượu mạnh? Thì ra là có sự thông đồng với nhau. Nếu như mình đem chuyện này nói cho Liêu Vi thì cô ta có kính trọng mình hơn không nhỉ? Thằng khốn nạn nghĩ tới đây, liền mỉm cười dâm đãng. Bút! A! Ngay lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cái tên đứng ra nói thay tóc vàng ôm đầu ngồi trên mặt đất. Còn Lâm Bắc Phàm vẫn không dừng tay, túng tóc gã mà liên tiếp đấm vào đầu. Hắc hắc! Mày không ngờ ông mày lại đánh lén phải không? Thì ra mục tiêu của Lâm Bắc Phàm không phải là tóc vàng mà là tên vừa đứng ra nói thay hắn. Trong 7 người thì tên kia to nhất nên trở thành mục tiêu đánh lén của hắn. Vì vậy mà khi Lâm Bắc Phàm đi qua người hắn liền cho ngay một đấm vào đầu. Đánh chết nó đánh trong gian hàng, mấy thằng còn lại thấy Lâm Bắc Phàm đánh lén liền la hét bao vây lấy hắn. Chương 39, cô gái bạo lực. Chỉ mấy thằng tay không mà thôi, thậm chí Tiểu Kim cũng chẳng thèm bảo vệ cho Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa, ít nhiều mấy ngày qua, Lâm Bắc Phàm cũng tu luyện được một ít Long Tu Bảo Điện. Mặc dù còn chưa được tầng thứ nhất nhưng thân thủ so với trước kia chắc chắn tăng lên không ít. Thấy mấy thằng vây lấy mình, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề sợ hãi, xoay người đưa tay sờ vào phía dưới của một tên. Cảm giác từ bàn tay nói cho Lâm Bắc Phàm biết rằng mình đã sờ đúng chỗ. Hắn liền bóp mạnh một cái. A4. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cái tên đó co quắp người, từ từ ngồi xổm xuống đất, mồ hôi chảy đầu đìa. Sau khi đắc thủ, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề do dự, đứng dậy đấm thẳng vào đầu một tên khác. Sau đó xoay ngược tay, đấm trúng mũi một tên. Chỉ trong chớp mắt, trong số 7 người đã có 3 người gục xuống. Phần lớn mọi người vào thời điểm quan trọng đều kích thích tiềm năng cơ thể của mình. Rất nhiều người nói rằng không dám ra chiến trường. Nhưng nếu có chiến tranh nổ ra, nhìn người thân, anh em ngã xuống bên cạnh mình thì ngươi có còn nói ngươi không dám cầm lấy súng mà bắn nước không? Cũng cái đạo lý đó, máu nóng của Trương Kế Bằng cũng sôi lên, cơ thể run rẩy. Hây a! Cuối cùng thì không nhịn được nữa, Trương Kế Bằng hét lớn một tiếng rồi lao tới một tên. Hắn nhảy lên, đá thẳng vào eo của đối phương. Mặc dù nói Trương Kế Bằng đeo một cái kính gọng vàng nhưng hắn cũng là một người đàn ông điển hình. Vóc dáng của hắn cũng chẳng hề nhỏ, hơn nữa sức lực cũng không yếu. Vì vậy mà dồn hết sức vào cú đá hiệu quả chắc chắn là không phải tầm thường. Tên bị đá trúng chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn rồi ngã xuống bất tỉnh. Vào lúc này, Lâm Bắc Phàm cũng thoải mái giải quyết 2 tên còn lại. Trong số 7 người thì cũng chỉ còn duy nhất tóc vàng là có thể đứng. Tất nhiên một phần cũng bởi vì tóc vàng đã bị thương nên hắn không chủ động ra tay. Tóc vàng run rẩy, lui lại 2 bước nhìn Lâm Bắc Phàm một cách hoảng sợ. Một chiêu khỉ ăn trộm đào của Lâm Bắc Phàm, hắn nhìn thấy rõ ràng. Gã đồng bọn bị ngắt cuống vẫn còn đang ngồi đó, đầu đầy mồ hôi mà rên rỉ. Lâm Bắc Phàm đi tới trước mặt tóc vàng, đưa tay nắm lấy cằm hắn sau đó quay đầu chỉ Liễu Vi, nói một cách lạnh lùng. Cô ấy là người mà mày có thể mơ tưởng hay sao? Chống ngực Liễu Vi đập thình thịch, trong lòng vừa sợ vừa vui. Vào lúc quan trọng, cuối cùng thì cũng biết được giá trị của mình trong lòng Lâm Bắc Phàm. Chuyện được coi đi tại. Mẹ kiếp! Trương Kế Bằng than thở trong lòng. Khí thế của Lâm Bắc Phàm biểu hiện ra ngoài như vậy cho dù là hắn cũng không thể giả vờ. Người anh em. Chúng tao là người của địa chủ. Tóc vàng cố gắng bình tĩnh, báo ra tên của đại ca. Chắc. Sau khi cho tóc vàng một cái tát nổ đom đóm mắt, Lâm Bắc Phàm nhíu mắt, rồi nết mép cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Trương Kế Bằng, nói. Trông hắn. Trương Kế Bằng hùng hùng hổ hổ nắm áo tóc vàng, gật đầu với Lâm Bắc Phàm. Mẹ nó. Thực sự là quá kích thích. Cho dù đối phương có phải là người của địa chủ hay không, và địa chủ là ai thì Lâm Bắc Phàm cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết một điều đó là có thể bình an vô sự là tốt nhất. Còn nếu không được vậy phải làm cho đối phương sợ mình đến chết. Lâm Bắc Phàm cầm cái gạt tàn từ trên bàn trà sau đó ngồi xổm xuống trước mặt một thằng côn đồ. Ánh mắt tên đó nhìn Lâm Bắc Phàm không giấu nổi sự oán hận và không cam lầu. Bốn năm. A. Cái đế gạt tàn trắng muốt chợt xuất hiện một vệt màu đỏ. Mà phía dưới mái tóc của tên côn đồ cũng xuất hiện một vệt màu hồng. Sau đó, những giọt máu nhanh chóng rửa qua khuôn mặt của hắn rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm vẫn như trước. Thấy thằng khốn đó vẫn không mở miệng, hắn tiện tay lại giơ cái gạt tàn lên lần nữa. Tha mang bốn. A a. Thằng côn đồ run rẩy. Khuôn mặt hắn đầy nét sợ hãi. Thậm chí hắn còn tin rằng nếu như chính mình không cầu xin tha thì cái tên mặt người dạ thú này sẽ dùng cái gạt tàn đập nát đầu mình. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Quay đầu nhìn mấy thằng khác. Ánh mắt hắn đi tới đâu, không thằng nào là không sợ, vội vàng rụt cổ. Tao muốn biết liệu mày còn nghĩ tới chủ tịch Liễu nước không? Lâm Bắc Phàm đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn tóc vàng rồi lấy một chiếc khăn lau vết màu dưới đáy gạt tàn. Tóc vàng trợn mắt. Nếu không có Trương Kế Bằng đỡ, hắn đã ngã xuống từ lâu rồi. Toàn thân hắn run rẩy, chỉ sợ không cẩn thận đầu khớp xương tự rời ra mất. Dưới đũng quần hắn chợt có một dòng nước, thoáng cái đã làm ướt cả quần. Có chuyện gì? Tiếng một cô gái chợt vang lên, Long Yên Nguyệt đẩy cửa phòng bước vào. Cô vội vàng tới nên vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát. Bộ quần áo càng làm hiện rõ dung nhan xinh xắn, cái cổ cao trắng nõn. Bộ ngực cao vút kèm theo phía dưới là chiếc eo thon thả. Lại còn cả chiếc váy ngắn màu đen cùng với đôi chân thấp thoáng sau chiếc tất. Cái này phải nói là khiêu khích hay quyến rũ. Đám côn đồ thấy cảnh sát tới vội vàng trốn vào góc tường. Thấy có tên bị chảy máu, Long Yên Nguyệt liền liếc nhìn Lâm Bắc Phàm sau đó quay đầu đi về phía Liêu Vi, nói một cách ân cần. Chị Vi, có chuyện gì xảy ra? Chị không sao chứ?
Không, không sao.
Âm thanh của Liêu Vi mất đi sự tự nhiên. Thậm chí cô còn cảm thấy hít thở khó khăn vì lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bạo lực như vậy.
Chị Vi, là ai muốn phụ nữ?
Long Yên Nguyệt quay đầu nhìn đám côn đồ.
Tóc vàng giật mình, vội vàng nói.
Tôi không cố ý, thực sự tôi không cố ý, tôi không dám nữa.
Lâm Bác Phàm nắm cổ tay thở dài.
Cái thằng khốn này không đánh đã khai. Rơi vào tay cọp cái chắc chắn là không thoát tôi.
Tất cả đứng dây, quay mặt vào tường.
Long Yên Nguyệt cười lạnh nhìn Tóc Vàng.
Người đứng đó.
Trương Kế Bằng vội vàng buông tay, lùi đến bên cạnh Lâm Bác Phàm.
Tóc Vàng co quắp người, ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Yên Nguyệt, cầu xin.
Tôi thực sự không dám nữa.
Tóc Vàng vừa nói chuyện vừa đưa tay chống xuống đất, từ từ lùi lại phía sau.
Nói thì chậm nhưng diễn biến lại rất nhanh.
Long Yên Nguyệt bước tới trước mặt Tóc Vàng, giơ chân lên, giẫm mạnh xuống hạ bộ của Tóc Vàng bốn.
A a a a a.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Lâm Bắc Phàm quay đầu sang một bên không nhìn.
Cọp cái thường xuyên đi giày cao gót, lại rất tàn nhẫn.
Sau này nếu ai cưới cô ta làm vợ nhất định phải chế tạo cho mình hai cái quần lót bằng inox, cùng với cả khóa bằng vân tay bốn.
Chương 40, chỗ nào cũng mập mờ.
Long Yên Nguyệt cũng biết nghĩ tới chuyện làm ăn của Kim Sắc Hải Ngạ, nên sau khi hỏi rõ ràng chuyện xảy ra từ Liêu Vi liền nghiêm khắc cảnh cáo, thực ra là uy hiếp mấy tên đó vài câu rồi cho họ cút.
Long Yên Nguyệt chấp pháp nghiêm khắc, nhưng cũng không có nghĩa là không để ý tới tình nghĩa.
Hơn nữa, đối phương cũng không chiếm được cái gì mà cái loại chuyện nhỏ như thế này lại làm to lên, lấy lời khai rồi nhân chứng thì rất rắc rối.
Lâm Bác Phàm cảm giác không ổn, hắn sợ con cọp cái sẽ cho mình một cái gót giày liền gật đầu, cười nói.
Phó Cục trưởng Long, mới đến hả?
Hai chị em các người tâm sự, tôi cùng Trương Giám Đốc phải đi.
Hắc!
Tên khốn này để bà tốn được cơ hội rồi.
Long Yên Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười lạnh một tiếng rồi nói.
Đi!
Anh đánh vỡ đầu người khác rồi muốn đi.
Hừ!
Nói dễ nghe thì đó là do anh tự vệ, còn nói khó nghe đó là anh cố tình gây thương tích.
Mà tội cố tình rất nặng.
Anh có quyền giữ yên lặng. Bất kỳ câu nói nào của anh cũng có thể là bằng chứng khi anh đứng trước tòa.
Lợi dụng việc công báo thủ riêng.
Đây đúng là như thế.
Trương Kế Bằng thấy tình hình không ổn liền bất chấp có làm anh hùng hay không.
Sau khi vô vai Lâm Bác Phàm, hắn liền trốn mất.
Yên Nguyệt.
Lâm Bác Phàm cũng chỉ là tự vệ mà thôi.
Em đừng làm khó anh ấy.
Liêu Vi đứng dậy, nhưng cứ nghĩ đến lại sợ khiến cho gò ngực phập phồng rất khó chịu.
Hai cái ngọn núi cao cứ nhô lên hạ xuống giường như vẫn còn đang sợ hãi.
Long Yên Nguyệt đỏ mắt, thầm nghĩ không thể bắt nạt Lâm Bắc Phàm trước mặt chị Vi, miễn cho hắn nhân họa lại được phúc, có được sự bênh vực của chị Vi rồi chiếm luôn tâm hồn.
Cọp cái mỉm cười, nói.
Chị Vi,
em chỉ đùa một chút thôi.
Tất nhiên em biết là anh ấy đang tự vệ.
Nói xong, cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói tiếp.
Mấy ngày không thấy bóng anh.
Anh giúp tôi tìm súng, tôi muốn mời anh ăn cơm.
Trước đó đã mời rồi mà.
Phó Cục trưởng Long quá khách khí.
Như thế làm sao đủ được.
Lần trước chỉ là ăn đêm.
Lần này tôi muốn chính thức mở tiệc rượu mời anh ăn cơm, uống nước.
Chuyện được coi đi tại.
Tôi không đói.
Lâm Bác Phàm quyết định thà chết chứ không ăn bữa cơm chiêu đãi này.
Chị Vi.
Long Yên Nguyệt bước lên, kéo cánh tay Liêu Vi, lắc lắc.
Chị biết em là người chịu ơn tất phải trả.
Nếu như Lâm Bác Phàm không chấp nhận lời mời của em thì cả đời em không yên tâm.
Đúng là Phó Cục trưởng Cục Công an.
Chiến lược đánh vu hồi thật nhuần nhuyễn.
Chuyện này chỉ sợ không hay.
Lâm Bác Phàm vội vàng phản kích, cười nói.
Nếu vậy, tôi đành phải nghe theo.
Nhưng hình như Chủ tịch Liễu vẫn chưa ăn cơm.
Chúng ta cùng đi.
Long Yên Nguyệt không ngờ Long Yên Nguyệt lại dùng tới cách này, cô kinh ngạc không biết nói gì.
Thế nào?
Không ngờ sao?
Liêu Vi thực ra không nghĩ nhiều, trêu Long Yên Nguyệt một câu.
À không không.
Em vốn có ý đó mà.
Vừa nói chuyện Long Yên Nguyệt vừa lườm Lâm Bác Phàm một cái.
Long Yên Nguyệt thấy kế hoạch của mình rất khó thực hiện liền tùy ý tìm một nhà hàng ăn qua loa cho xong.
Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yên, hắn ám chỉ rằng khách sạn giàu rất tốt.
Ít nhất thì nó cũng có một cái nhà hàng ba sao.
Con gái ra mặt mỏng nên không còn cách nào, khách đành làm theo gợi ý của Lâm Bắc Phàm tới nhà hàng giàu ăn cơm.
Tuy nhiên, trong lòng cô cũng ghi thêm cho Lâm Bắc Phàm một nét.
Vừa đi, Long Yên Nguyệt vừa lẩm bẩm tên khốn.
Hôn mình hai lần, nhìn phía dưới mình cũng hai lần.
Mặc dù mặc quần lót nhưng quần lót thì có ăn thua gì.
Lần này lại còn lừa mình một bữa cơm bốn.
Một ngày nào đó, bà phải làm cho mày sống không được, chết không xong.
Lâm Bác Phàm cũng chẳng ngại cho Long Yên Nguyệt.
Con gái như vậy dù sao thì cũng chẳng tha cho mình.
vậy thì có cơ hội cũng chẳng dại gì mà khách khí. Lâm Bác Phàm không hề do dự, chọn một phòng sang trọng, còn nói là muốn thể nghiệm cuộc sống tư sản xem thế nào. Sau khi vào phòng, Lâm Bác Phàm cầm một cái menu rồi chẳng cần xem mình thích thức ăn gì, chỉ nhìn qua giá cả rồi lên tiếng. Cho một đĩa bào ngư, thỏ hoang. À, còn cái món đi ở nông thôn bước trên đường nhỏ này là món gì? Cái món này nghe tên thấy không tệ lắm, lấy cho một phần. Còn có. Gọi nhiều như vậy, anh ăn hết không? Long Yên Nguyệt giật lấy menu, nói một cách giận dữ. Có tiền cũng không thể hoang phí như vậy. Một chiêu của Long Yên Nguyệt thực sự cao minh khiến cho người nhân viên còn tưởng người mời khách là Lâm Bắc Phàm. Gã nhân viên liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, ánh mắt hiện rõ mấy chữ nhà nghèo mới phất. Cho một chai gì mì Martin hoặc là so. Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Xin hỏi là gì mì Martin hay là so? Người nhân viên vội vàng hỏi lại. Hai mắt Long Yên Nguyệt trong veo như làn nước mùa thu, nhìn Lâm Bắc Phàm, nói. Bác sĩ nói người đau dạ dày không được uống rượu. Hay là thôi nhé. Vừa nói chuyện, Long Yên Nguyệt hệt vừa dựa vào ghế, nhìn Lâm Bắc Phàm tỏ rõ sự uy hiếp. Vậy 5 chai bia là được rồi. Chủ tịch Liễu. Cô uống gì? Quả nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng tha cho. Trong lúc ăn cơm, Lâm Bác Phàm chẳng hề khách khí. Uống bia thoải mái. Ngay cả thức ăn ngày thường chẳng hề thấy, hắn cũng càn quét sạch. Bữa cơm này chắc chắn không dưới 1.000 đồng. Nhìn Lâm Bác Phàm ăn, Long Yên Nguyệt càng nghĩ càng giận. Cô quay đầu, thấy khuỷu tay của Lâm Bác Phàm đang để dưới liền nảy ra ý định. Long Yên Nguyệt lén lút, đặt tay dưới bàn bắt đầu thò sang phía Lâm Bác Phàm. Bất chợt, chiếc đũa của Lâm Bác Phàm đang vận động trên bàn chợt dừng lại, nhai răng nết miệng rồi cố gắng nhìn cơn đau, giả vờ gắp miếng thịt về cho vào miệng. Anh làm sao vậy? Liêu Vi thấy sắc mặt Lâm Bắc Phàm không ổn liền ân cần hỏi một câu. Không sao. Thức ăn ngon lắm, Phó Cục trưởng Long đúng là người tốt. Lâm Bắc Phàm cố ý nhấn mạnh hai chữ người tốt. Cho tới khi Long Yên Nguyệt cảm thấy tay mình hơi mỏi mới tươi cười, rút tay về, nói. Đấy là điều rõ ràng. Long Yên Nguyệt rất thông minh, đặt tay lên hai tay ghế rồi dựa lưng, chuẩn bị vị trí an toàn. Muốn chạy? Lâm Bắc Phàm cũng chẳng khách khí. Đặt cốc bia xuống cho tay xuống dưới bàn nắm lấy bắp đùi của Long Yên Nguyệt. Ừ. Chẳng biết là tiếng rên hay tiếng gì, nhưng dù sao thì âm thanh đó cũng thu hút sự chú ý. Nhất thời, Long Yên Nguyệt hơi run run, khuôn mặt đỏ bừng. Cô hận không thể móc súng ra cho Lâm Bắc Phàm một nhát. Nhưng không thể phủ nhận, vừa rồi, cô chợt có cảm giác thích thú. Thậm chí, bên dưới còn thấy âm ấm muốn. Đưa tay xoa bắp đùi của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm không nhịn được khi nghĩ tới cảnh cô để lộ. Thiếu chút nữa thì hắn không kìm chế được mà đưa tay vào tận trong váy. Chương 41, Long Chảo thủ chân chính. Mẹ nó. Hôm nay Liễu Vi mà không có ở đây. Cho dù có phải thế nào thì cũng phải xử lý Long Yên Nguyệt. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, cho dù muốn làm, Lâm Bác Phàm cũng lo Long Yên Nguyệt bắn chết mình. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bác Phàm thản nhiên, thu tay cầm chén rượu lên mà uống. Long Yên Nguyệt túi đầu nhấp một chút bia. Yên Nguyệt. Em làm sao vậy? Liêu Vi thấy nét mặt ửng đỏ của Long Yên Nguyệt, liền hỏi. Em uống bia chưa bao giờ bị dị ứng cơ mà. Không có gì. Có thể tại mấy hôm nay, cơ thể không được khỏe. Long Yên Nguyệt vừa nói vừa đưa tay xuống dưới gầm bàn. À. Liêu Vi mỉm cười, nói. Vậy thì uống ít đi. Vâng. Long Yên Nguyệt không cam lòng phải đáp trả, đưa tay dao động trên bắp đùi của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều. Cô cũng không biết rõ vị trí của bắp đùi Lâm Bắc Phàm ở đâu nên cái tay vô tư hạ xuống nơi gốc rễ của hắn. Hơn nữa, vừa chạm vào nó, nàng chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa tay bóp mạnh một cái bốn. Yên tĩnh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Bắc Phàm run người, cậu hai của hắn gần như không chịu nổi nữa, dưới sự kích thích liền trùng dậy, chuẩn bị phản kích. Long Yên Nguyệt buông tay nhanh như chớp, sau đó hai tay ôm đầu, đứng bật dậy. Bất chấp sự có mặt của Liễu Vi chạy thẳng ra cửa. Vừa chạy. Cô vừa hét lên một tiếng chói tai. A a a a a a bốn. Rầm. Một tiếng dập cửa vang lên rất mạ. Cuối cùng thì Liễu Vi cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, quay sang hoài nghi nhìn Lâm Bắc Phàm nói. Rốt cuộc thì hai người có chuyện gì? Tôi còn đang định hỏi cô. Có thể cơ thể của Long Phó Cục trưởng thực sự không được ổn. Lâm Bắc Phàm ngang bướng, trả lời. Nhưng trong lòng lại đang thầm hỏi, vừa rồi hành động của Long Yên Nguyệt là nàng chiếm lợi thế hay là mình cho nàng ăn đậu hũ? Có đúng không? Liêu Vi không tin lắm mà nhìn Lâm Bắc Phàm một cách quái dị. Sau đó, cô đứng lên như định đuổi theo Long Yên Nguyệt. Khu! Chủ tịch Liễu! Cô cũng biết, tôi là người làm công. Nói một cách chính xác thì thuộc về giai cấp vô sản. Liêu Vi! 11. Trước khi Liễu Vi đi cũng tính luôn hóa đơn. Lâm Bắc Phàm vẫn ngồi lại, để cho Tiểu Kim ra ngoài. Một người một thú, chén lớn chén nhỏ, nhồm nhòm ăn uống. Bởi vì Liễu Vi đã nói rõ ngày làm việc chính thức nên sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi khách sạn Giảo liền đi thẳng về phía phòng trọ của mình. Nếu như đi bộ thì phải mất gần một tiếng. Nhưng như thế cũng hay, tản bộ một chút để cho dễ tiêu hóa. Ừm, mình có cần phải sắm mấy bộ quần áo lịch sự một chút. Lại còn phải mua cả máy tính, tốt nhất là máy tính xách tay. 10 vạn đồng của Lưu Đại Khánh cứ giữ lấy mà không tiêu thì có khác gì không có tiền. Vừa đi vừa nghĩ, Lâm Bắc Phàm chợt đi tới khu phía Bắc, tới đầu một cái ngõ nhỏ. Lúc này vẫn còn sớm, mặc dù trong ngõ người qua lại không nhiều lắm, nhưng những cửa hàng vẫn bật đèn sáng choang cùng với ánh đèn neon nhiều màu tô điểm cho bức tranh khung cảnh càng thêm rực rỡ. Khu đèn đỏ của thành Nam cũng ở trong những con đường nhỏ hẹp. Người ta nói hương thơm chẳng ngại gì ngõ nhỏ cũng hoàn toàn chính xác. Chỉ cần ở đây có gái đẹp thì cho dù có hẻo lánh đến mấy thì rồi cũng sẽ bay đến. 2 ngày qua bị Liễu Vi và Long Yên Nguyệt kích thích, lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn mấy cô gái trong thẩm mỹ viện đang trang điểm cho khách. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cặp đùi trắng như tuyết cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Còn có một cô gái mặc váy ngắn màu vàng đang dạng chân ngồi trước cửa. Cô ta không mặc đồ lót nên toàn bộ bắp đùi cho tới chỗ sâu nhất cũng như muốn phơi ra trước mặt người khác. Đại ca. Một âm thanh lạnh lùng nhưng có chút kính sợ vang lên. Lâm Bắc Phàm quay đầu liền thấy dáng người thon thả, đâu ra đấy của một tiểu yêu đang đi về phía mình. Mái tóc đen nhánh của cô bé tết lại phía sau, đang khoác một chiếc áo khoác màu xanh. So với sự kiêu ngạo, ương bướng lúc trước thì bây giờ nhìn có sức sống và trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng cũng bởi cô bé quá đẹp, khiến cho người ta có cảm giác như hồ ly tinh chứ không phải là người nữa. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn lại phía sau rồi lại quay đầu nhìn một tiểu yêu, nói với giọng nghi hoặc. Cô đang nói chuyện với tôi hay sao? Bang Hồ Điệp chỉ có một lão đại đó chính là anh. Bạn đang đọc truyện tại. Mục tiểu yêu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo, ương bướng. Bang Hồ Điệp. Chẳng lẽ con bé này muốn kéo mình vào xã hội đen hay sao? Chui rúc trong cái chỗ toàn giao với súng đó nếu không phải mày chết thì tao chết. Cuộc sống như vậy. Lâm Bắc Phàm không muốn nghĩ tới. Trầm mặc một lúc, Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc để châm sau đó xoay người đi về phía tiểu khu mà hắn thuê. Mục tiểu yêu chẳng hề do dự đi theo Lâm Bắc Phàm. Hai tay nắm lại với nhau, nhìn có chút lo lắng. Tôi biết cô có rắc rối. Nhưng với thời gian ở trường trung học và 2 năm lăn lộn, tôi có thể nói rằng việc đó không hề có tương lai. Sau khi phòng, Lâm Bắc Phàm ngồi xổm trên giường, ngẩng đầu nhìn Mục tiểu yêu, cười cười. Đừng có nghĩ rằng đấm đá như thế là có thể trở thành người nổi bật. Cho dù có đấm đá giỏi đến mấy thì cũng chỉ là một con tốt thí mà môi. Nếu như nói giới xã hội đen của thành Nam là một cái đầm nước sâu thì những người như cô chỉ có thể coi như chút bọt nước trên mặt mà thôi. Người khác có thể làm tại sao tôi không thể? Mục tiểu yêu cắn mũi, kiêu ngạo nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm rít điếu thuốc, nói một cách thản nhiên. Cô Phi Án Nản có thể là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cô cũng có thể không? Bin Lạ Đèn có thể khiến cho toàn thế giới hoảng sợ, cô cũng có thể làm. Led có thể không cần phải giải phẫu biến tính cũng trở thành người nửa nam nửa nữ, cô cũng làm được không? Nói một cách đơn giản, mỗi một thằng đàn ông đều có thể đứng để tiểu, cô cũng muốn. Khu. Tất nhiên, đó là tôi chỉ muốn nói để cho cô biết được. Cho dù chuyện gì cũng không thể bỏ qua nguyên nhân khách quan đang tồn tại. Chỉ cần anh chịu rút, tôi nhất định có thể. Mục tiểu yêu cúi đầu. Do dự một chút, cô bé ngẩng đầu, ưỡn ngực nhìn Lâm Bắc Phàm một cách chăm chú, cố lấy can đảm nói. Thực sự nếu anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Mặc dù cô bé còn chưa trưởng thành nhưng hai gò ngực căng tràn nhựa sống. Không thể coi thường. Lâm Bắc Phàm biết Mục tiểu yêu có thể dứt khoát như vậy, chắc chắn có nguyên nhân không thể cho ai biết. Hắn cũng chẳng muốn hỏi, rít một hơi thuốc rồi nói một cách thản nhiên. Con nhỏ quá, anh không có hứng. Tôi muốn. Có thể mà. Mục tiểu yêu cúi đầu, rồi lại cố gắng ưỡn ngực. Anh không nói tới chuyện kia. Anh nói em còn quá nhỏ. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt. Mẹ nó. Thế này còn phải cố giả vờ lương thiện. Vậy Mục tiểu yêu suy nghĩ một chút, nói. Em, có thể là vị hôn thê đầu tiên của anh. Suy nghĩ một lúc, sắc mặt Lâm Bắc Phàm từ từ trở nên nghiêm nghị, nói. Cô nên suy nghĩ kỹ, không lại hối không kịp. Vâng. Mục tiểu yêu trả lời ngắn gọn, trực tiếp. Thực ra, Lâm Bắc Phàm cũng lo lắng nguyên thần của ác long bở dạ kẻ sau khi thức giấc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm mình. Sau đó có chuẩn bị mà đến. Với việc ngồi đợi chết, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngồi đợi cựu nhân tới nhà. Chẳng bằng như xét đánh mà cho nó chết trước. Dù sao thì Mục tiểu yêu cũng chẳng có đường về. Hơn nữa, con bé này có chút hung dữ, càng quan trọng hơn là có tâm báo đáp.
Nếu như cô bé thực sự có thể nổi lên ở thành Nam thì bản thân hắn cũng coi như có thêm một chút thực lực.
Chương 42, Bang Hồ Điệp. Lâm Bác Phàm vẩy tàn thuốc, mỉm cười nói. Nếu như cô đã quyết định như thế tôi có thể giúp. Nhưng phải nói trước là có khả năng tôi sẽ làm cho cô thất vọng. Ít nhất, tôi không phải là người không sợ đau thương như cô tưởng tượng đâu. Có lời nói đó là đủ rồi. Mục Tiểu Yêu ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện sự mừng rỡ. Tuy nhiên ngay lập tức lại hơi sững lại. Như thế này cũng chỉ còn biết cố hết sức, để mặc cho số phận. Việc tốt và việc xấu thực ra chỉ cách nhau có một câu nói. Lâm Bác Phàm thở dài rồi chợt nhớ đến một việc hỏi luôn. Được rồi. Địa chủ của thành Nam là ai?
Địa chủ.
Mục Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi nhìn Lâm Bác Phàm nói. Người đó chính là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu. Ở thành Nam người chưa từng nghe nói tới địa chủ có thể rất nhiều, nhưng người chưa nghe nói tới cái tên Liêu Thiên Cửu thì lại rất ít. Đừng nói là người gốc ở thành Nam mà cho dù là người tới làm công như Lâm Bắc Phàm cũng đều ngưỡng mộ đại danh của Liêu Thiên Cửu. Liêu Thiên Cửu với cái đầu chọc tới thành Nam vào 6 năm trước. Đầu tiên chỉ là một tên côn đồ bình thường nhưng với lòng dạ độc ác và sự a dua nịnh nọt, 3 năm trước cái tên của hắn đã nổi khắp thành Nam. Mà sau 3 năm, vị trí của hắn chẳng khác nào mặt trời giữa buổi trưa ngồi lên chiếc ghế thế lực số 1 trong thế giới ngầm ở thành Nam. Chẳng hề có chút nói ngoa, ở thành Nam. Nếu Liêu Thiên Cửu tự nhận thứ hai thì cũng chỉ có Đường Thiết Sơn có can đảm đứng lên nhận số một. Mà trên thực tế, giữa Đường Thiết Sơn và Liêu Thiên Cửu cơ bản chẳng có gì để mà so sánh. Liêu Thiên Cửu dựa vào chém giết, liếm máu để sống. Đường Thiết Sơn là người làm ăn có thực lực sâu không thấy đáy. Hai người đều tránh xung đột với nhau. Địa chủ là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu thì Lâm Bắc Phàm gặp phải rắc rối lớn. Tuy nhiên, lo lắng thì lo lắng, Long Yên Nguyệt chẳng hề hối hận hay than ngắn thở dài. Nói thẳng ra cho dù biết rõ địa chủ là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu thì chuyện xế chiều hôm nay cũng chẳng có gì sai lầm. Anh biết địa chủ. Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, Mục Tiểu Yêu hỏi một câu. Không biết. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, cười nói. Không liên quan tới hắn. Cô cứ về trước đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu rằng sống trên đường thì can đảm là điều đương nhiên, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là mưu kế. Mục Tiểu Yêu cúi đầu. Một lát sau, Lý Nhi nói. Tôi cứ thế mà đi. Lâm Bác Phàm vung tay lên, nói. Đi thôi. Sau này có chuyện gì tới tìm tôi. Nhưng có thể giúp hay không thì tôi cũng không dám chắc. Mục Tiểu Yêu xoay người. Mới đi được vài bước liền dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Bác Phàm rồi nói. Tôi thành lập bang Hồ Điệp chỉ làm giúp chức vụ phó bang chủ thôi. Đại ca của bang Hồ Điệp vẫn là anh. Khoe miệng Lâm Bác Phàm hơi giật giật nhưng cũng không nói gì. Hắn biết, Mục Tiểu Yêu chắc chắn đã thu phục được 20 mấy thằng côn đồ tối hôm đó. Nếu như mình không đồng ý với câu nói của cô bé thì đám côn đồ đó chắc chắn sẽ không phục. Anh thật sự không có yêu cầu gì ở tôi. Mục Tiểu Yêu cúi đầu. Tôi không còn nói tục nữa. Mỹ nhân có càng nhiều thì càng tốt nhưng phải dựa vào sức hút của bản thân để mà chinh phục. Khoe miệng Lâm Bắc Phàm hơi chế xuống, chảy ra một chút dãi. Hắn tiện tay gạt tàn thuốc, cười nói. Cô chấp nhận. Thôi tôi đồng ý. Mục Tiểu Yêu lý nhí nên nghe không được rõ cho lắm. Nếu tôi muốn có được cô thì cần phải đưa sính lễ như thế nào? Mục Tiểu Yêu ngẩng phát đầu, ánh mắt tỏa sáng, nói. Một nửa thế giới xã hội đen của thành Nam. Nói xong, nha đầu đó cười một cách thản nhiên càng khiến cho khuôn mặt thêm rạng rỡ. Lâm Bác Phàm nhún vai, không nói gì, xoay người đi. Mục Tiểu Yêu đứng lặng ở chỗ một lúc lâu, sau đó quay đầu. Đi chưa được bao xa, một đám côn đồ liền xung ra, vây quanh Mục Tiểu Yêu, nhao nhao hỏi. Chị Tiểu Yêu. Đại ca đã đồng ý giúp bang Hồ Điệp chúng ta rồi chứ? Nếu như đại ca không gia nhập thì bọn tôi không chấp nhận chị làm đại ca đâu. Tao tin. Vừa rồi nhìn đại ca hút thuốc trông đẹp trai quá. Thậm chí đó còn là mạt bổ rổ, 5 đồng một gói. Thật là có tính cách. Mục Tiểu Yêu ngẩng đầu, khuôn mặt cô bé lạnh lùng nhìn đám thanh thiếu niên trước mặt, nói. Đại ca đồng ý rồi. Nhưng việc nhỏ anh ấy không ra mặt. Mà chúng mày phải giữ bí mật chuyện hôm nay. Bất cứ lúc nào. Nếu ai dám nói quan hệ của đại ca với bang Hồ Điệp chúng ta thì đừng có trách. Không gian trở nên yên tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng cũng có một thiếu niên, bước lên nói. Vậy đại ca có nói gì không? Tất nhiên. Mục Tiểu Yêu vung tay lên nói. Những trước tiên tao cần phải nói, chưa muốn gia nhập vào bang Hồ Điệp thì rút lui vẫn còn kịp. Nhưng một khi tao nói câu tiếp theo, nếu đứa nào còn muốn bỏ đi thì không được nữa rồi. Đều là một đám thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm lan lộn. Chỉ bị ảnh hưởng bởi game và phim nên khi thấy Mục Tiểu Yêu nói như vậy, lại biết đằng sau có đại ca với thực lực rất cao làm chỗ dựa nên cả đám đều ưỡn ngực, tỏ vẻ dũng cảm. Tốt lắm. Mục Tiểu Yêu gật đầu, nói tiếp. Muốn ngồi ở thành Nam thì biện pháp đơn giản nhất chính là chém bay đối thủ của chúng ta. Chẳng hạn như địa chủ, thủ hạ của Liêu Thiên Cửu. Phù. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn Mục Tiểu Yêu. Liêu Thiên Cửu. Con người đó chỉ cần giẫm chân một cái là cả thành Nam chấn động. Địa chủ là cánh tay phải đắc lực của hắn nên ở thành Nam cũng có một địa vị không bình thường. Nếu như chém địa chủ thì có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Đây có phải là ý của đại ca không? Mày nói gì? Mục Tiểu Yêu lảng tránh không trả lời. Sau khi trở về căn phòng trọ, Lâm Bác Phàm móc tiểu kim từ trong túi quần, đặt lên mặt bàn. Một người một thú trừng mắt nhìn nhau. Vốn Lâm Bác Phàm chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống bình thản, nhưng từ sau khi con vật này xuất hiện, cuộc sống bình yên của hắn bị phá vỡ. Mà sau này, còn chưa biết có gì nguy hiểm xảy ra nữa. Nguyên thần của Ác Long Ba Khắc sau khi thức tỉnh thì sự nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Điều kinh khủng ở đây đó là Lâm Bắc Phàm không hề biết lúc nào nó thức giấc, lại càng không biết người nào đang mang nguyên thần của Ác Long Ba Khắc. Nói theo kiểu quan chức thì bất cứ người nào cũng có khả năng mang theo nguyên thần của Ác Long Ba Khắc. Có thể là Liễu Vi, có thể là Long Yên Nguyệt, có thể là Mục Tiểu Yêu, Đường Phong thậm chí có thể là một nhân vật tầm thường trong một con hẻm nhỏ. Có thể, linh hồn của Ác Long Ba Khắc đã tỉnh giấc và đang tìm xem đồ Long Đào ở đâu. Lâm Bác Phàm rút một điều thuốc lá châm rồi rít một hơi thật sâu. Nếu như mình là người mang theo nguyên thần của Ác Long Ba Khắc, nếu như chính mình muốn tìm kiếm đồ Long Đao thì với sức của một người là chuyện không thể. Như vậy, phải trở thành một nhân vật được nhiều người ủng hộ. Ít nhất thì cũng phải như con bướm đang ẩn nấp trong một cái tập đoàn nào đó. Hơn nữa, con bướm đó chỉ cần vẫy cánh một cái là có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Mẹ nó! Đang yên đang lành không cần phải lo nghĩ thì bây giờ lại phải lo làm sao cho mạnh hơn. Lâm Bác Phàm gõ đầu Tiểu Kim, nói một cách nghiêm túc. Nguồn chuẩn phủn VN. Để đề phong cái thằng Ba Khắc kia, bắt đầu từ bây giờ, tao với mày phải trang bị tốt một chút. Mà trang bị tốt nhất của con người là gì? Đó chính là quyền lực, thế lực, vũ lực, tiền tài, Mỹ. Thiếu thứ nào cũng không được. Hiệu ứng cánh bướm, tiếng Anh, Butterfly Effect, là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, sensitivity on initial condition. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ, ở American Association for the Advancement of Science, một bài nói chuyện có tựa đề The Redactability. Đồ the phở là bóp tha bụt tở phở lì ép hình in bờ ra dư xét tỏa phá tỏ nạ đồ in Texas. Tính dự đoán được, liệu con bướm đập cách ở bờ dạ xỉ có thể gây ra cơn lốc ở Texas? Một trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. Hai từ kết quả này, Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó, một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi, dù rất nhỏ, trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỷ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ. Vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý. Nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết. Chương 43, khách không mời. Tiểu Kim gật đầu rồi nói một cách lấy lòng. Đại ca anh Tuấn, uy vũ mà. Tiểu Kim thề đi theo đại ca, dù nước sôi lửa bỏng cũng không sờn lòng. Nói cái gì hữu dụng đi. Lâm Bác Phàm trừng mắt nhìn Tiểu Kim. Mày có cách nào không? Tiểu Kim rụt cổ, nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Về vũ lực, tôi đã đưa cho anh Long Tu Bảo Điện. Chỉ cần ngày nào anh cũng kiên trì tu luyện thì không cần phải lo. Về tiền, tôi đi ăn trộm thì anh không chịu, hay là lấy nước bọt của tôi đi làm thuốc tráng dương siêu cấp, duy trì sức khỏe tình dục. Không được. Lâm Bác Phàm lắc đầu. Nhưng với sự gợi ý của Tiểu Kim, hắn nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt sáng ngời nhìn con vật nhỏ, cười nói. Tao nhớ lần đầu tiên gặp mày, mày nói toàn thân mày đều là báu vật. Nói rõ xem nó là như thế nào. Tiểu Kim giật mình vội vàng lùi lại mấy bước, nét mặt ra vẻ đáng thương, cười hề hề, nói. Mặc dù toàn thân tôi đều là bảo vật nhưng nếu cắt nó đem bán thì tôi không sống được. Chỉ có chút nước bọt là có thể lấy thoải mái, không bao giờ hết.
Có thật không?
Mày phải nói thật. Chuyện này có quan hệ tới sinh tử tồn vong của Long Cốc đấy.
Chuyện này.
Tiểu Kim do dự một lúc rồi nói.
Đại ca.
Nếu như cho Tiểu Kim vào trong nồi nấu 3 ngày 3 đêm thì cũng có thể làm ra được một loại thuốc có thể điều trị trăm thứ bệnh. Cho dù là ung thư hay HIV, chỉ cần còn chút hơi thở là có thể điều trị.
Thần kỳ như vậy à?
Lâm Bác Phàm hỏi một câu, trong lòng cảm thấy choáng váng. Mặc dù đã rất nhiều ngày nhưng hắn vẫn không thể quên được hình ảnh trong nhà tiền chất lên tới tận nóc. Tiểu Kim ngửi thấy mùi nguy hiểm liền ngồi xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, nói.
Đại ca.
Thần kỳ thì thần kỳ nhưng nếu anh thực sự bỏ Tiểu Kim vào nồi nấu trong 3 ngày thì chỉ sợ Tiểu Kim phải mất 1 tháng mới có thể hồi phục nguyên khí. Thần công của đại ca chưa thành, trong thời gian 1 tháng đó nếu có chuyện nguy hiểm thì ai là người bảo vệ đại ca?
Lâm Bác Phàm cầm cái đuôi của Tiểu Kim nhưng không ra tay.
Suy nghĩ một chút, hắn chán nản ngồi xuống mép giường. Nếu thực sự nấu Tiểu Kim mà mất tới 1 tháng phải nơm nớp thì Lâm Bác Phàm không muốn. Nhưng điều quan trọng nhất là lúc trước, hắn và Lệ Đạn Sở chào từ biệt trên Chuyển Phủn VN đã tiện tay cho nít của cô bé vào trong danh sách đen. Chuyển Phủn VN mờ mịt như vậy, muốn dựa vào một cái nít nêm để tìm một người bạn thì còn hơn cả tìm kim đáy biển. Hơn nữa, cho dù tìm được thì làm sao? Chỉ sợ là cô bé đã nằm trên giường không dậy nổi, làm sao còn có thời gian lên mạng nói chuyện phiếm.
Được rồi.
Lâm Bác Phàm khẽ thở dài. Về chuyện tiền thì mày tự nghĩ cách đi.
Tiểu Kim thở phào nói.
Đại ca. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin. Tôi đề nghị anh mua một cái máy tính, như vậy tôi có thể lên mạng tìm kiếm cách.
Được rồi.
Lâm Bác Phàm cảm thấy không yên tâm.
Thực ra, hắn cũng có ý định mua máy tính từ lâu.
Cố gắng bình tĩnh. Lâm Bác Phàm rít một hơi thuốc rồi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn nên hắn phải chuẩn bị sẵn những thứ che chắn. Cũng bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn nên hắn phải làm cho bản thân mạnh hơn.
Vũ lực.
Đã có Long Tu Bảo Điện.
Tiền tài thì chờ Tiểu Kim nghĩ cách.
Còn quyền lực thì có thể từ từ ngoi lên.
Về quyền lực, Long Yên Nguyệt chính là Phó Cục trưởng Cục Công an khu bản tiểu của Thành Nam.
Hơn nữa, cha cô lại là Giám đốc Công an thành phố, sau này cứ giữ quan hệ tốt với cô ta.
Ai?
Long Yên Nguyệt là một con có cái, chỉ sợ là phải nghĩ cách.
Về tạo ra thế lực, Lâm Bác Phàm suy nghĩ làm thế nào cho Mục Tiểu Yêu đứng chân ở Thành Nam.
Mặc dù Mục Tiểu Yêu còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ và can đảm không thể coi thường.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lâm Bác Phàm cũng vạch ra được sơ bộ con đường phải đi.
Hắn ngồi trên giường tu luyện Long Tu Bảo Điện gần 1 tiếng rồi lăn ra ngủ.
Ngày tiếp theo, khi Lâm Bác Phàm đi làm liền mang cả Tiểu Kim đi theo.
Sau khi hiểu rõ thần thông của Tiểu Kim, hắn cảm giác Tiểu Kim chính là con vật cần thiết của mình.
Suy nghĩ tới chuyện liên lạc với Mục Tiểu Yêu, Lâm Bác Phàm mang chiếc điện thoại mà Liêu Vi đưa cho rồi chuẩn bị mua một cái SIM.
Vừa mới ra khỏi cửa, Tiểu Kim đã nhỏ giọng nói.
Đại ca!
Computer!
Anh không được quệ chuyển phủn computer của tôi.
Dù sao thì cũng định mua, Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút rồi tới ngân hàng rút 1 vạn đồng.
Lúc lấy tiền, vẫn sợ Tiểu Kim lại ăn trộm tiếp, tay trái của hắn vẫn phải đặt trong túi.
Bảo vệ của ngân hàng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt cảnh giác.
Hắn cố ý tìm một vị trí an toàn, cầm sẵn điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.
Nói thật, ngoại trừ danh hiệu Đại Hiệp Đồ Long ra, Lâm Bắc Phàm cũng hoàn toàn bình thường.
Ngay cả máy tính hắn cũng không biết nhiều lắm.
Hắn lắng nghe người nhà một cô bé nói cái này có thể mua liền vung tay, nói.
Lại đây.
Tôi muốn mua cái này.
5.000 đồng đổi lấy một chiếc máy tính sách tay hiệu Asus màu bạc.
Lúc này, thời gian đã tới gần 12 giờ.
Muốn mang máy tính về nhà là chuyện không thể.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định mang nó tới Kim Sắc Hải Ngạn.
Ai chà!
Trương Kế Bằng tháo cái gọng kính bằng vàng xuống, đưa tay dụi mắt, nhìn chiếc máy tính trong tay Lâm Bắc Phàm, cười nói.
Ông bạn!
Vừa mới trúng thưởng hả?
Vừa nói, Trương Kế Bằng vừa đưa tay trái, làm một động tác.
Ở đâu ra?
5.000 đồng đấy.
Lâm Bắc Phàm nói 5.000 nhưng trên thực tế chiếc máy tính này chỉ đáng giá 4.000.
Trương Kế Bằng móc một điếu mạn bỏ rồ 5 đồng, cười nói.
Tôi biết cậu hút loại này.
Làm một điếu đi.
Này!
Có chuyện muốn hỏi.
Địa chủ hình như là thủ hạ của Liêu Thiên Cửu phải không?
Lâm Bác Phàm đi vào trong gian phòng, nói.
Có phải không?
Trương Kế Bằng kéo dài lỗ tai, chuẩn bị nghe xem Lâm Bác Phàm có cao kiến gì hay không nhưng chỉ thấy đối phương chẳng hề để ý Trương Kế Bằng không nhịn được liền nói.
Liêu Thiên Cửu là đại ca số 1 ở Thành Nam.
Người chúng ta đắc tội không phải là Liêu Thiên Cửu.
Lâm Bác Phàm cẩn thận đặt chiếc máy tính xuống rồi quay đầu nhìn Trương Kế Bằng.
nếu như anh là Liêu Thiên Cửu, tôi không cẩn thận đánh phải một trong số 100 con chó của anh. Anh có tới tìm tôi không?
Cao Kiến.
Làm sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ?
Trương Kế Bằng vỗ đùi.
Lâm Bác Phàm hiểu ý cười cười, nằm trên ghế, dùng chân mở tivi. Mặc dù Lâm Bác Phàm nói vậy nhưng thực tế hắn cũng có chút lo lắng. Cho dù Liêu Thiên Cửu chẳng thèm tới tím mình nhưng vẫn còn địa chủ. Mà địa chủ cũng có thể không cần.
Cộp cộp cộp.
Trương Kế Bằng vừa dứt lời liền có người gõ cửa phòng bảo vệ.
Vào đi.
Lâm Bác Phàm vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang lại cho giống với một người bảo vệ. Sau khi cánh cửa mở ra, một tên béo có đôi mắt tí hí, mặc toàn hàng hiệu xuất hiện. Người này chẳng có gì lạ đối với Lâm Bắc Phàm. Hắn chính là người mà Lâm Bắc Phàm đã gặp ở Thiên Đường Kim Ngọc cùng với Đường Phong, Trương Công Tử Trương Minh Thắng.
Đây là...
Trương Kế Bằng lễ phép cười cười, tưởng khách tới tìm mình.
Nguồn truyền phùn VN.
Phì. Trương Minh Thắng nghiêng đầu nhìn Trương Kế Bằng nói.
Đừng có mà lắm miệng.
Mày có là khúc gỗ hay đống phân thì cũng câm mồm cho ông.
Nếu không, ông làm cho mày người chẳng ra người mà phân chẳng ra phân đấy.
Chương 44. Tới nhà trả thù.
Trương Kế Bằng nhìn phía sau lưng Trương Minh Thắng không thấy có người đi theo.
Quay sang đánh giá thể hình của tên mập, hắn có cảm giác nếu mình thực sự động thủ thì cũng tốn rất nhiều sức.
Từ sau buổi tối đánh mấy tên thủ hạ của địa chủ, dũng khí của Trương Kế Bằng cũng tăng lên rất nhiều.
Trương Kế Bằng bình tĩnh, nói một cách thản nhiên.
Vị tiên sinh này, nếu như ngài tới Kim Sắc Hải Ngạn để vui chơi thì tôi rất hoan nghênh.
Nhưng nếu như...
Tao nhổ vào.
Trương Minh Thắng giơ bàn tay to lớn, chuẩn bị cho Trương Kế Bằng một cái tát.
Trương Kế Bằng vội lùi lại cảnh giác nhìn tên mập.
Trong lòng hắn chuẩn bị sẵn phải dạy dỗ cho cái con lợn lúc nào cũng phì phì tao nhổ vào này một chút.
Lâm Bác Phàm biết nếu như Trương Kế Bằng dám ra tay với Trương Minh Thắng thì chỉ sợ hắn chết lúc nào cũng không biết.
Dù gì thì cũng là người làm cùng. Hơn nữa, tối hôm qua còn sóng vai tác chiến với nhau, nên Lâm Bác Phàm đứng dậy, gật đầu với Trương Kế Bằng, cười nói.
Trương Công Tử.
Công Tử tới Kim Sắc Hải Ngạn có chuyện gì?
Trương Minh Thắng cũng chẳng thèm để ý tới Trương Kế Bằng.
Với cái loại người như Trương Kế Bằng, hắn cũng chẳng thèm để mắt.
Thấy Lâm Bắc Phàm nói chuyện với mình, Trương Minh Thắng mừng rỡ, rút từ trong túi quần ra bao thuốc là vẹn đạ, sau khi châm một điếu liền cười nói.
Người anh em, tôi tìm anh thật là vất vả.
Từ lần trước ở bốn,
Trương Minh Thắng chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn Trương Kế Bằng, nói.
Tao nhổ vào.
Ông mày nể mặt Lâm Bắc Phàm mới không đánh mày.
Mày đúng là.
Con mẹ mày.
Muốn thành đống phân phải không?
Giám đốc Trương.
Anh ra ngoài trước đi.
Lâm Bác Phàm vội lên tiếng giảng hòa.
Mày cũng họ Trương.
Mày cũng xứng là họ Trương.
Nét mặt Trương Kế Bằng hết xanh rồi trắng, xoay người ra khỏi phòng.
Từ sau khi thấy điếu thuốc là trong tay Trương Minh Thắng, hắn thầm cảm thấy may mắn vì không động thủ.
Mẹ nó.
Có thể hút vẹn đạt thì không phải người mà mình có thể đánh.
Sau khi ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là hai người to cao mà chuyển phủn bộ màu đen khiến cho Trương Kế Bằng lại càng thêm sợ hãi.
Về thân phận của Trương Minh Thắng, Lâm Bác Phàm cũng không rõ lắm.
Sau khi hắn ngồi xuống liền gật đầu với Trương Minh Thắng, cười nói.
Trương Công Tử.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở Thiên Đường Kim Ngọc chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà.
Tất nhiên là ngươi không nhớ nhầm mà là tôi nhớ nhầm.
Trương Minh Thắng nhìn quanh thấy không có ghế để ngồi, hơi khó chịu liền vung tay.
Đi.
Đi tới Thiên Đường Kim Ngọc.
Tôi mời anh.
Như vậy làm sao được?
Tôi còn phải đi làm.
Lâm Bác Phàm biết Trương Minh Thắng muốn học kỹ thuật đánh bia.
Đi làm.
Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi xoay người mở cửa phòng, hét lên với hai người bên ngoài.
Hai người các ngươi hôm nay đứng ở đây.
Nếu có ai dám đến Kim Sắc Hải Ngạn gây rắc rồi thì cứ đánh cho tôi.
Nếu như trước, Lâm Bác Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của Trương Minh Thắng.
Nhưng bây giờ, hắn cũng phải suy nghĩ một chút.
Lai lịch của Trương Minh Thắng chắc chắn không phải nhỏ.
Nếu như có thể gây được mối quan hệ với hắn thì chỉ có tốt.
Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm gật đầu, nói.
Vậy cũng được.
Nhưng tôi phải nói trước rằng chỉ nói tới gái không nói tới chuyện khác.
Được.
Tôi thích.
Trương Minh Thắng cười híp mắt.
Trong lòng nghĩ thầm, chỉ cần mày thích thì tao sẽ thỏa mãn mày.
Mục đích của tao chỉ là thuyết phục mày chỉ cho Phong thiếu một chút kỹ thuật đánh bia.
Thực ra cho dù là Trương Minh Thắng hay Đường Phong, cả hai người cũng biết kỹ thuật đánh bia của Lâm Bắc Phàm đã thành thần.
Lâm Bắc Phàm tới gặp Liễu Vi xin nghỉ.
Lúc đầu, cô không đồng ý, nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm nói cho cô số điện thoại, sắc mặt mới vui lên một chút.
Thậm chí, sau khi biết mình là người đầu tiên có số điện thoại của hắn, cô chẳng hề do dự cho phép Lâm Bắc Phàm được nghỉ, đồng thời lại còn dặn dò thêm vài câu.
Về chuyện hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng,
Lâm Bác Phàm cũng không định nhờ họ làm thay ca của mình. Nhưng Thịnh Tình khó từ chối. Sau khi Lâm Bác Phàm và Trương Minh Thắng ra ngoài, hai gã thủ hạ liền đứng ở đầu cầu thang. Ánh mắt của họ cứ đảo quanh liên tục, chẳng có gì sợ hãi. Khách sạn Giáo rất nổi tiếng ở Thành Nam, hơn nữa nó cũng là một khách sạn 3 sao. Trương Minh Thắng chẳng hề lo lắng, sau khi lên xe liền đi thẳng về phía khách sạn Giáo. Khách sạn Giáo có mấy cô em mới còn chưa tới 20. Để tôi hỏi xem có còn hay không, nếu không chúng ta đi chỗ khác. Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Lâm Bác Phàm, cười một cách bí hiểm. Có thêm chút đặc biệt có tốt không? Chẳng hạn như là Hoa hậu Hồng Kông, tiếp viên hàng không, người mẫu. Thiên đường Kim Ngọc còn có hai cô y tá sinh đôi tuyệt vời. Còn những loại như ngôi sao hạng 3 không cần phải để ý. Đúng là ăn chơi siêu chắc táng, ngay cả gái mà cũng có nhiều sự chú ý như vậy. Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, nói. Có cảnh sát nữ hay không? Bạo lực một chút càng tốt. Phì. Không nói tới thứ đó. Trong số cảnh sát nữ những người xinh đẹp lại quá ít. Cho dù có được một hai người thì cũng bị người ta nếm mất rồi. Trong Thành Nam, cảnh sát nữ không ít nhưng xinh đẹp. Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói. Có thì có một, nhưng cho dù là Phong Thiếu cũng không dám sờ tới cô ta. Chắc cậu cũng nghe tới đó chính là Phó Cục trưởng Cục Công an khu Bản Kiều. Cha cô ấy chính là Cục trưởng Cục Công an Thành Nam. Những người mà Đường Phong và Trương Minh Thắng không dám nhúng vào thì hết lần này tới lần khác mình đều có lấy. Lâm Bác Phàm vờ lắp bắp, giả kinh ngạc, nói. Thật không? Vậy thì thôi. Còn hai chị em y tá sinh đôi kia. Khu tôi muốn để cho hai cô ấy xoa bóp một chút. Được được. Giãn gân, thông huyết. Nếu cậu thích thì cũng có thể tập luyện phần eo, làm vài động tác vận động. Bạn đang xem tại www. Chuyện phun. Kim Sắc Hải Ngạn. Trương Kế Bằng cảm thấy nhục nhã. Cho dù nhìn hai người đang đứng ở cầu thang mà khó chịu, nhưng cũng không dám đuổi. Sau khi suy nghĩ một chút, liền như người đang làm việc đi đến. Hai vị. Nếu như đứng nói chuyện thì xuống dưới lầu chờ, hoặc là vào trong một phòng nhỏ. Cảm ơn. Hai người đó liếc mắt nhìn Trương Kế Bằng một cái rồi lại quay đầu không nói gì. Trương Kế Bằng vừa mới mở miệng đã thấy phía dưới có hai chiếc xe cao cấp dừng lại. Hắn biết là có khách tới nên cố nén cơn giận, mỉm cười, đứng sang một bên mà nhìn xuống dưới. Tao chửi con mẹ nó. Chính là nó. Nó đúng là giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn. Ngày hôm qua cũng động thủ. Một đám 5-6 người, một thiếu niên đi lên lầu của Kim Sắc Hải Ngạn. Tên thiếu niên chỉ Trương Kế Bằng mắng to. Dẫn đầu là một tên lùi. Nhiều lắm cũng chỉ tới mét 6, dáng người hơi béo. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn thiếu niên. Tên đó giật mình vội vàng lui lại phía sau. Chết rồi. Những người ngày hôm qua lại tới gây ra rối. Lâm Bác Phàm không có ở đây thì chúng đổ hết lên đầu mình. Trương Kế Bằng hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng không biết tại sao vẫn cố gắng đứng đó. Hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng nhìn nhau rồi xoay người đứng giữa cầu thang. Biết tao là ai không? Tên lùn ngẩng đầu nhìn hai người. Âm thanh không hề có chút uy hiếp nhưng vẫn có một thứ gì đó. Chương 45, cao thủ cô quạng. Điều khiến tên lùn hoảng sợ chính là một trong hai người bước tới túm lấy cổ áo hắn, sau đó giơ tay đấm thẳng vào thái dương của tên lùn. Người anh em. Tao là địa chủ. Tên lùn tự báo tên tuổi của mình, cũng không quên cánh tay phải của Liêu Thiên Cửu. Nhưng hắn đành phải vừa nói vừa túi đấu né tránh cú đấm. Chỉ có điều khiến cho địa chủ bực tức đó là sau khi đối phương nghe thấy tên mình vẫn không ngừng tay. Hai người đó thấy địa chủ né được một quyền, một người liền nắm lấy bả vai của hắn, một người khác lại vung tay lên với hắn. Địa chủ là một trong những cánh tay đắc lực của Liêu Thiên Cửu. Đúng là địa chủ đã tìm đến cửa. Nhưng thế này là thế nào? Trương Kế Bằng hoảng sợ. Chẳng biết ở đâu lại chui ra hai thằng nhà quê này mà ngay cả đại danh của địa chủ cũng không biết. Lần này chỉ sợ là hắn chết chắc rồi. Bốn thằng đi theo địa chủ thấy đại ca bị đánh liền đằng đằng sát khí xông tới, chuẩn bị lấy nhiều đi. Nhưng hai tên thủ hạ của Trương Minh Thắng như đã quen chuyện đánh đấm nên bốn tên thủ hạ của địa chủ vừa xông tới đã bị hai gã đá cho vài cước lộn xuống cầu thang. A! Địa chủ rên lên một tiếng vì bị người ta đấm cho một cái vào miệng, tóe máu. Thậm chí hai cái răng cửa của hắn cũng rơi xuống đất. Từ cách ra tay của hai người đó chắc chắn là quân nhân. Địa chủ vừa đau vừa tức, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Có một điều buồn cười đó là địa chủ vẫn bị hai người giữ ở trên bậc thang, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Địa chủ là cái gì? Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Cuối cùng người kia mới bỏ vai địa chủ ra, rồi nói một câu. Địa chủ trợn tròn mắt. Trong cả Thành Nam có mấy người dám không coi mình vào đâu. Chẳng lẽ hai gã này lại là thủ hạ của Phong Thiếu? Bởi vì không rõ tình huống cụ thể thế nào, địa chủ cũng không muốn làm to chuyện. hắn định về điều tra cho rõ trước. Sau đó, hắn lui lại, lau vết máu trên khóe miệng rồi bỏ qua mấy cái răng trên mặt đất, không thèm nhặt cứ thế xoay người mà đi. Bình tĩnh suy xét thì địa chủ như vậy mà là người có thể làm chuyện lớn. Loại tiểu nhân nếu như bị đối phương làm cho ói ra chút nước bọt thì chắc chắn sẽ sống chết ngay bằng được, nếu không ít nhất cũng phải cắn trộm một cái. Nhưng nhân vật lớn, nếu như bị đối phương nhổ vào mặt thì hôm nay cố gắng chịu nhục, một khi tìm được cơ hội thì bốn. Chuyện xảy ra ở Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bác Phàm và Trương Minh Thắng hoàn toàn không biết. Vào lúc này, cả hai đang ngồi trong khách sạn rảo, trong một căn phòng tổng thống với một mâm rượu đầy đồ ngon vậy lạ. Hai cô gái khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang mặc bộ đồ y tá màu trắng đứng ở phía sau Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng xoa bóp, đấm lưng cho hắn. Thi thoảng hai người lại khẽ lấy ngực mà rủi vào lưng hắn. Người anh em! Đến đến đi nào! Cái này kết âm bổ dương để cho khi làm việc, ngươi thoải mái mà chống trời. Lời nói của Trương Minh Thắng chẳng hề giấu giếm, ánh mắt hấp háy nhìn hai cô y tá sau lưng Lâm Bắc Phàm sau đó lại quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Người anh em! Trước tiên phải nói thật. Đôi hoàng tức này trước đây được ca ca nuôi dưỡng đấy. Thằng mập này nuôi dưỡng. Lâm Bác Phàm mới nghe nói tới đó đã cảm thấy mất hứng thú. Hắn mỉm cười lấp liếm, nói. Ở trên xe tôi đã nói rõ là chỉ tìm hai cô bé này đến để xoa bóp. Trương công tử cứ yên tâm, tôi cũng không thích thú lắm đâu. Trương Minh Thắng cười ha hả, nói. Nói thế để làm gì? Thấy nét mặt Trương Minh Thắng khác lạ, Long Yên Nguyệt hơi nhíu mày, nói. Thế nào? Vẫn còn đang nhớ tới chuyện Bia hay sao? Nói thật, mặc dù anh em cũng chơi đùa một hai đường, nhưng cũng tự biết bản thân mình. Cái loại kỹ thuật như của ngươi, cho dù ngươi đồng ý, thì anh em cũng không học được. Trương Minh Thắng do dự một chút, định nói nhưng lại thôi. A, Lâm Bác Phàm hứng thú nhìn Trương Minh Thắng. Vậy Trương công tử tìm tôi có chuyện gì? Ai? Trương Minh Thắng thở dài rồi phất tay. Sau khi hai cô bé y tá đi khỏi, hắn mỉm cười. Nhìn cũng biết người anh em không phải là người lan lộn. Tôi nói ra chỉ sợ người anh em chê cười. Thế lực của Phong Thiếu trong thành Nam có ai còn không biết. Ta và Phong Thiếu mặc dù là bạn bè, thậm chí đôi lúc nếm thử đủ các thứ với nhau. Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong liền rít nhẹ một hơi. Chỉ có điều tôi không cẩn thận nên chạm phải điều cấm của Phong Thiếu. Phong Thiếu có một người em gái tên là Đường Quả Quả. Cho dù là Phong Thiếu hay bá phụ Đường Thiết Sơn cũng đều coi Quả Quả như một viên ngọc quý. Nói quá thì để trong tay sợ rơi mà ngậm trong miệng thì sợ tan mất. Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói tiếp. Đáng tiếc. Đường Quả Quả lại mắc phải bệnh nan y hơn nữa, chẳng biết ngày nào thì mất. Nói tới đây, trên khuôn mặt bỉ ổi của tên mập hơi mỉm cười. Đường Quả Quả đúng là hồng nhan bạc phận. Chuyện đó và việc anh tìm tôi có liên quan gì? Lâm Bắc Phàm không cảm thấy hứng thú đối với việc Đường Quả Quả. Tôi không cẩn thận đi nhắc chuyện Đường Quả Quả trước mặt Phong Thiếu khiến cho Phong Thiếu tức giận. Khiến cho mình cảm giác khó sống. Trương Minh Thắng lắc đầu, cười khổ. Nhưng kết quả là một cọng lông của mình cũng không mất. Tôi biết, Phong Thiếu coi tôi là bạn. Anh vì muốn báo đáp Phong Thiếu mới tới tìm tôi, để tôi dạy Phong Thiếu vài kỹ thuật. Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng hiểu ra. Có thể nói như vậy. Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý hay sao? Tôi chỉ làm chuyện mình cảm thấy nên làm. Còn về phần có hiệu quả hay không thì đó lại là chuyện khác. Một người kiêu ngạo. Ngang ngược như Trương công tử không ngờ lại làm ra vẻ trước mặt Lâm Bắc Phàm. Hắn rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong rít một hơi rồi im lặng nhìn khói thuốc bay lên. Đúng là giả vờ rất giỏi. Dạy Phong Thiếu đánh bi a quả thực có thể làm tăng thêm tình cảm giữa Lâm Bắc Phàm và Đường Phong. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, đừng nói là Phong Thiếu, trong thiên hạ chỉ sợ không có người nào học được cái kỹ thuật kia. Bởi nó hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý về lực. Đương nhiên. Chữa khỏi bệnh cho em gái của Đường Phong cũng có thể tạo ra được một mối quan hệ tốt đối với Đường Phong, thậm chí là Đường Thiết Sơn. Nhưng nếu làm như vậy thì phải bỏ Tiểu Kim vào trong nồi nấu 3 ngày. Mà điều đó thì Lâm Bắc Phàm không nỡ. Hơn nữa, nếu thực sự chữa khỏi bệnh cho con gái của Đường Thiết Sơn thì sẽ gây ra sự chấn động, thậm chí tạo thành mưa gió. Mà điều đó thì hắn không muốn. Thấy Trương Minh Thắng giả vờ, Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế. Hắn thở dài rồi nói. Trương công tử. Nếu đã thực lòng như vậy thì tôi cũng không muốn nói dối nữa. Không phải tôi không muốn dạy cho hai người kỹ thuật đánh bia nhưng cái cảnh giới đó là trời cho. Ngươi không thể hiểu nổi khi ta 10 tuổi, trong giới bia không có địch thủ, bản thân cảm thấy cô đơn như thế nào. Trương Minh Thắng nghiêm nghị đẩy kính, nét mặt khiêm tốn. Là cao thủ cô quạng, quá cô quanh. Âm thanh của Lâm Bắc Phàm buồn bã. Hắn lắc đầu, đứng dậy tập tễnh bước đi, bóng lưng hoàn toàn cô độc. Tới lúc này, hắn chỉ lo bản thân không nhịn nổi cười. Vì vậy mà nhanh chóng trước khi Trương Minh Thắng định thần liền ra khỏi phòng. Chương 46,
Hồng Môn Yến. Sau khi Lâm Bắc Phàm quay về Kim Sắc Hải Ngạn, hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng đứng làm thay hắn nói vài câu rồi vội vàng bỏ đi. Thấy ánh mắt mấy nhân viên bán hàng trong cờ tờ vờ nhìn mình có chút hoảng sợ, Lâm Bắc Phàm cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác được trong thời gian mình ra ngoài, nhất định đã có chuyện xảy ra. Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn quanh, đang định tìm Trương Kế Bằng để hỏi thì đã thấy mặt hắn tái nhợt đang đi đến. Đi vào phòng cậu nói chuyện. Trương Kế Bằng kéo Lâm Bắc Phàm đi nhanh vào trong căn phòng nhỏ. Có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm lên tiếng. Trương Kế Bằng đóng cửa phòng rồi lo lắng nói. Này cậu! Hôm nay, địa chủ tự mình tìm đến đây, có thể muốn nói chuyện rõ ràng với hai chúng ta. Không ngờ thủ hạ của tên mập lại đánh cho địa chủ rụng răng. Lần này thì thực sự nghiêm trọng rồi. Vừa nói, Trương Kế Bằng vừa lấy từ trong ví ra hai cái răng cửa. Cậu xem. Mặc dù là răng sư nhưng nó cũng là răng cửa của địa chủ. Cậu ngẫm xem địa chủ là người thế nào. Còn tên mập kia không chừng không được yên ổn nữa rồi. Lâm Bác Phàm hơi nhíu mày, cảm giác được vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Thủ hạ của Trương Minh Thắng không ngờ lại đánh địa chủ. Tất nhiên, Trương Minh Thắng không việc gì nhưng mình và Trương Kế Bằng có thể trở thành nơi để cho địa chủ chút giận. Mau thu thập đồ rồi rời đi. Chẳng biết tiền lương tháng này, chủ tịch Liêu có thể cấp cho hay không. Mà cho dù lấy không được thì cũng chẳng sao. Với kinh nghiệm 3 năm quản lý khách sạn 5 sao của tôi, tới đâu chẳng kiếm được cơm ăn. Chuyện được lấy tại Chuẩn Phủn VN. Anh yên tâm đi. Nếu địa chủ muốn tìm thì cũng phải tìm tôi. Lâm Bác Phàm day day thái dương, ngồi xuống ghế. Trương Kế Bằng suy nghĩ một chút rồi chột dạ nhìn Lâm Bác Phàm, nói. Thật xấu hổ với anh. Nhà tôi còn có mẹ già 80 tuổi. Lâm Bác Phàm mỉm cười, hơi gật đầu. Chuyện này đáng ra không dính gì tới Trương Kế Bằng. Hơn nữa, cái tên Trương Kế Bằng cũng không phải tệ lắm, thật sự không nên dính vào việc này. Tôi cũng chẳng khuyên cậu việc này không nên cố chống lại. Nếu thực sự không được, tối hôm nay, hai chúng ta chuồn khỏi thành Nam. Thế giới rộng lớn như vậy, hơn nữa tôi lại có 3 năm quản lý khách sạn 5 sao. Dù sao, đến nơi nào, hai chúng ta không chết đói là được. Cứ yên tâm làm việc của anh đi. Chắc là không có việc gì đâu. Lâm Bác Phàm quay đầu, nhìn Trương Kế Bằng. Trương Kế Bằng gật đầu, không yên tâm mà ra khỏi phòng. Với kinh nghiệm quản lý khách sạn 5 sao của hắn thì muốn tìm một công việc cũng chẳng quá khó. Nhưng có thể tìm một công việc như ở Kim Sắc Hải Ngạn lại không phải chuyện dễ. Chỉ việc trông coi 30 người, mỗi tháng đút túi 5.000 đồng quá đơn giản. Lâm Bác Phàm rít một hơi thuốc thật sâu. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn bỏ qua ý định tìm Phong Thiếu giúp đỡ. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người thịt mềm. Đối với một người có lương tâm mà nói thì sợ nhất chính là khoản nợ nhân tình. Dù sao, nếu địa chủ muốn tìm mình nói chuyện nếu có thể làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không thì quá tốt. Nếu địa chủ muốn giết mình vậy thì mình làm cho hắn có một cuộc sống không được như ý rồi rời khỏi thành Nam. Dù sao thì cũng chẳng có gì để mất. Sau khi nghĩ kỹ, Lâm Bác Phàm cảm thấy thoải mái. Hắn lấy chiếc máy tính xách tay ra xem xét. Thậm chí, sau khi ăn tối xong, Lâm Bác Phàm còn có tâm tình đi xuống quán chơi mặt trượt. Hai ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khiến cho Lâm Bác Phàm cảm thấy thoải mái. Sau khi kéo một đường băng thông rộng vào phòng trọ, hắn chẳng hề do dự, đặt tiểu kim một bên, bắt đầu lên mạng. Của tôi. Máy tính là của tôi. Tiểu kim thua chân, kháng nghị. Tao là đại ca của mày. Ngay cả thân thể mày cũng là của tao. Còn mày có cái gì? Không thể không công nhận, khả năng tiếp thu của Long tộc cùng với năng lực phản ứng quả là kinh người. Mới chỉ hơn một tháng, tiểu kim đã nắm được rất nhiều những điều văn minh trong xã hội loài người. Chẳng biết nó lấy những kiến thức đó ở đâu. Ngay cả chuyện lên mạng, nó không chỉ biết gõ bàn phím như múa, mà còn biết làm cho bản thân mình một cái cờ cờ. Đối mặt với tất cả mọi thứ, Lâm Bác Phàm chẳng còn thấy lo sợ nữa. Bởi vì ngày mai còn phải đi làm nên tới 2 giờ sáng, Lâm Bác Phàm liền nằm xuống ngủ. Chỉ còn một mình tiểu kim vẫn bận rộn trước máy tính. Con vật nhỏ quay đầu nhìn trộm Lâm Bác Phàm một cái sau đó nở nụ cười dâm đãng. Nó nhanh chóng mở cửa sổ cờ cờ sau đó nó đổi nick của Lâm Bác Phàm thành tôi là người xấu rồi mở một số cửa sổ lên. Bắt đầu sơ pèm. Tôi là người xấu, cô bé, nói chuyện một chút. Tôi là người xấu, người anh em. Bạo cúc xài bao nhiêu tiền một lần? 1.800. Cứ nói. Sau khi phát đi một loạt tin tức, con vật nhỏ liền sửa lại thông tin của Lâm Bắc Phàm, xóa lưu trữ. Sau khi nó làm xong tất cả mọi việc liền đắc ý tất nhiên nó cũng chỉ thoát cờ cờ của Lâm Bắc Phàm còn cờ cờ của nó thì vẫn để nguyên. Hơn nữa, nó còn nghĩ cho mình một cái nickname rất êm tai. Ca chỉ là một truyền thuyết. Từ đó về sau, con vật nhỏ bắt đầu có thêm rất nhiều bạn gái, bắt đầu công cuộc chinh phục cái đẹp trên mạng. Ngày hôm sau khi Lâm Bắc Phàm đi làm,
mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường. Thậm chí Trương Kế Bằng còn bắt đầu nhăn nhở. Cũng không phải địa chủ quên chuyện tìm Lâm Bắc Phàm và Trương Kế Bằng. Chỉ là mấy ngày hôm nay, địa chủ đã điều tra ra được người đánh mình. Sau khi biết được hai người đó chính là thủ hạ của Trương Minh Thắng, nên không dám làm cản, đành đem chuyện đó nói cho Liêu Thiên Cửu. Cha của Trương Minh Thắng là người làm công ăn lương ở thị ủy. Liêu Thiên Cửu suy nghĩ một chút liền liên lạc với Trương Minh Thắng để giải quyết. Chẳng ngờ, Trương Minh Thắng lại thề thốt rằng việc thủ hạ của mình với địa chủ xung đột chỉ là hiểu nhầm. Quả thực là chuyện xui xẻo. Trương Minh Thắng còn không biết rằng thủ hạ của mình đánh địa chủ. Hơn nữa, trong lòng Trương Minh Thắng cũng biết rằng mặc dù mình có thể tung hoành ở Thành Nam, nhưng vẫn không thể qua mặt được Liêu Thiên Cửu. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, địa chủ cảm thấy yên tâm. Nhưng hắn cũng không tự mình tới Kim Sắc Hải Ngạn mà gọi điện thoại cho Liễu Vi. Sau khi Liễu Vi nhận điện thoại liền cảm thấy kinh hãi. Sinh ra ở Thành Nam làm sao mà cô không biết địa chủ. Cô biết nhất định là do lần trước Lâm Bắc Phàm đánh thủ hạ của địa chủ nên lần này hắn tìm Lâm Bắc Phàm để tính sổ. Liêu Vi chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng gọi điện thoại cho cô em gái tốt của mình là Long Yên Nguyệt. Đầu bên kia vừa nhấc máy, Liêu Vi liền nói. Yên Nguyệt! Hôm trước, mấy người đến Kim Sắc Hải Ngạn gây náo loạn chính là thủ hạ của địa chủ. Vừa rồi, địa chủ gọi điện đến đây nói rằng 10 giờ tối ngày mai để cho Lâm Bắc Phàm tới bờ sông gặp hắn. Hắn muốn mời Lâm Bắc Phàm ăn khuya. Có đúng không? Đầu bên kia, giọng nói của Long Yên Nguyệt có chút kích động và mừng rỡ. Yên Nguyệt! Liêu Vi nhướng mày, nói một cách lạnh lùng. Cho dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng vì giúp chị mới làm như vậy. Chị nghi địa chủ mời Lâm Bắc Phàm ăn tối chính là Hồng Môn Yến. Chuyện này, em nhất định phải nhúng tay. Em nói chị không nên thích cái tên khốn đó thôi thôi. Chị kể lại chi tiết xem địa chủ gọi điện như thế nào. Đầu bên kia, nét mặt của Long Yên Nguyệt không giấu nổi sự vui vẻ. Cô ta lầm bầm. Bà mày vốn hoài nghi ATM của ngân hàng bị mất tiền là do Liêu Thiên Cửu làm. Ngoại trừ Liêu Thiên Cửu ra còn ai có khả năng làm được việc đó. Người nào cần phải khiêu khích cảnh sát một cách công khai như vậy? Lần này, địa chủ mời Lâm Bắc Phàm tham gia Hồng Môn Yến. Mình có nên nói cho Lâm Bắc Phàm để hắn nghĩ biện pháp hòa giải, cuối cùng có thể chui vào bên trong tập đoàn Liêu Thiên Cửu, trở thành một gã nằm vùng. Hồng Môn Yến kinh hồn bạc vía, trong phong trào khởi nghĩa chống Tần. Đạo quân khởi nghĩa ở huyện Bái do Lưu Bang lãnh đạo là một lực lượng không thể coi nhẹ. Lưu Bang tự quý người xa phong, huyện Bái, ông đã tụ tập hơn 100 người chiếm cứ trên núi Mang Đãng. Ít lâu sau, Lưu Bang được tin Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa, bèn cử người sang liên hệ với hai người bạn của mình đang làm huyện lại là Tiêu Hà và Tào Tham. Họ giết chết quan huyện, chiếm lấy huyện lỵ, nhanh chóng tụ tập được 2-3 nghìn quân. Trương Lương ở Lưu Thành cũng dẫn hơn 100 người đến xin theo. Lưu Bang nghe theo lời kiến nghị của Trương Lương, đã dẫn quân đi theo Hạng Lương. Sau khi Hạng Vũ đánh bại quân Tần ở Cự Lộc, biên chế hàng binh của Trương Đan, từ đó trở nên rất kiêu ngạo, khi được tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương, Hạng Vũ vô cùng bực tức, bèn dẫn quân đánh thẳng sang cửa ải Hàm Cốc. Quân của Lưu Bang quá ít, nên quân của Hạng Vũ đã nhanh chóng chia ôm được cửa ải, đánh thẳng một mạch đến Hồng Môn mới đóng quân lại, nơi này chỉ còn cách nơi đóng quân của Lưu Bang hơn 40 dặm. Khi Hạng Vũ bàn cách đối phó với Lưu Bang thì mưu sĩ Phạm Tăng trả lời rằng, Lưu Bang là một tên vô lại, nay hắn chiếm được Hàm Dương, mà không hề tham của và mỹ nữ, quá đó đủ biết dã tâm của hắn không nhỏ, nếu không trừ bỏ hắn đi thì tất để vạ về sau. Hạng Vũ nghe vậy bèn hạ quyết tâm tiêu diệt Lưu Bang. Hạng Ba chú của Hạng Vũ và Trương Lương thuộc hạ của Lưu Bang vốn là đôi bạn chi giao. Lưu Bang bèn nhờ Trương Lương mời Hạng Ba đến, nó rõ mình không dám phản đối Hạng Vũ, mong Hạng Ba về nói hộ và khuyên Hạng Vũ chớ nên xuất binh. Đồng thời còn bảo Trương Lương làm mối, đem con gái mình gả cho con trai của Hạng Ba. Hạng Bá vui mừng rồi tỏ ý sẽ tiến dẫn Lưu Bang đến xin lỗi Hạng Vũ. Hôm sau, Lưu Bang dẫn theo Trương Lương, Phàn Khoái, gồm hơn 100 người đến Hồng Môn xin lỗi Hạng Vũ. Lưu Bang thành khẩn nói với Hạng Vũ rằng, tôi và tướng quân cùng khởi binh diệt Tần, tướng quân đánh Hà Bắc, tôi đánh Hà Nam, tôi may mắn tiến vào cửa ải trước, nhưng tôi vẫn ngày đêm mong tướng quân đến, chứ đâu có ý kháng cự với tướng quân. Ngay đến việc vua Tần đầu hàng, tôi cũng còn đợi tướng quân đến giải quyết, mong tướng quân chớ có nghe lời đồn nhảm. Hạng Vũ nghe vậy lửa giận cũng mất đi một phần, rồi cười phá lên rằng, tôi vốn không nghi ngờ Bái Công, cũng chỉ vì thủ hạ của Bái Công tung tin, nên tôi mới nghĩ vậy thôi. Hạng Vũ nói xong liền nắm tay Lưu Bang giảng hòa, rồi ra lệnh bày tiệc tiếp đãi Lưu Bang. Phạm Tăng biết Lưu Bang là người túc trí đam mưu, vốn muốn nhân cơ hội này để trừ đi cho đỡ hậu hoạn, nhưng nào ngờ Hạng Vũ lại không làm như đã bàn, mà còn nói năng rất vui vẻ. Trong bữa tiệc, Phạm Tăng đã nhiều lần giơ miếng ngọc đeo bên mình ra hiệu cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ cứ làm như không nhìn thấy, Phạm Tăng sốt ruột bèn mượn cớ ra ngoài, tìm gặp Hạng Trang em họ của Hạng Vũ và nói rằng, đại vương mềm lòng không nỡ hạ thủ, nay anh vào múa kiếm trợ hứng, rồi nhân cơ hội giết Quách Lưu Bang đi. Hạng Trang nghe theo liền vào phòng tiệc nói rằng, nay chẳng có trò gì vui cả, vậy tôi xin múa kiếm để trợ hứng. Nói xong liền rút kiếm ra, vừa múa vừa áp sát Lưu Bang, mũi kiếm đã nhiều lần sắp chạm vào Lưu Bang, khiến Lưu Bang hoảng hốt phải ngả người về phía sau để tránh. Hạng Bá nhận rõ ý đồ của Hạng Trang, lo lắng thân gia của mình bị hại bèn nói rằng, hai chúng ta cùng múa cho vui. Nói xong cũng rút kiếm ra vừa múa vừa che chở cho Lưu Bang. Trương Lương thấy tình hình nguy cấp, bèn lẻn ra ngoài nói lại với Phàn Khoái. Phàn Khoái vội vàng một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm đi vào, đám vệ binh toan ngăn lại đều bị Phàn Khoái đẩy cho ngã chồng gọng. Hạng Vũ đột nhiên thấy một đại hán vai hổ lưng gấu sấn sổ đi vào, quát hỏi là ai thì Trương Lương vội bước ra nói rằng, đây là người đánh xe của Bái Công, tên là Phàn Khoái. Hạng Vũ quay sang bảo vệ sĩ thưởng cho Phàn Khoái một vại rượu và một đùi lợn, Phàn Khoái dùng kiếm thái thịt tan uống như hổ sói, chỉ một lúc là hết sạch. Hạng Vũ thấy vậy lại hỏi, tráng sĩ còn uống được rượu nữa không? Phàn Khoái dừng dưng đáp, tôi chết cũng không sợ nữa là, còn sợ uống rượu. Ngày xưa, vua Tần giết người như dạ, khiến người thiên hạ phải làm phản. Hoài Vương đã ra hẹn là ai vào Hàm Dương trước, thì người đó được phong làm quan trung vương, nay Bái Công đã vào trước mà vẫn không làm vương, cung điện và kho tàng đều niêm phong cẩn thận, rồi trú quân ở Bá Thượng để đợi tướng quân đến. Nay tướng quân nghe lời đồn nhảm toan hại Bái Công, làm như vậy có khác gì vua Tần tàn bạo. Hạng Vũ nghe xong chẳng biết đối đáp ra sao. Trương Lương nhân lúc đó ra hiệu cho Lưu Bang, Lưu Bang liền mượn cớ ra ngoài, rồi cùng Phàn Khoái theo đường tắt trở về Bá Thượng. Trương Lương đoán chừng Lưu Bang đã an toàn trở về Bá Thượng, liền đem lễ vật của Lưu Bang để lại dâng cho Hạng Vũ và nói rằng, Bái Công đã say rượu không thể đến cáo tử, có dặn tôi đem đôi chén ngọc này biếu tướng quân. Hạng Vũ nghe nói Lưu Bang đã ra về, đành phải nhận lấy chén ngọc đặt lên trên ghế. Phạm Tăng vô cùng bực tức, bèn rút kiếm chém vỡ chén ngọc rồi than rằng, Hạng Vương thật là ấu trĩ. Kẻ tranh giành thiện hạ với Hạng Vương sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ còn chờ làm tù binh mà thôi. Chương 47, ba đao, sáu lỗ. Ngày hôm sau, Lâm Bác Phàm vẫn như thường lệ, ăn cơm chưa xong lại phải đi làm. Mãi cho tới khi ăn cơm tối xong, hắn lại mò xuống quán mạt trượt của Từ Đan để chơi. Lâm Bác Phàm cũng chẳng phải là cao nhân mà coi tiền bạc như rác. Hôm nay, hắn may mắn nên thắng được rất nhiều. Thấy bà chủ Từ Đan đi tới bên cạnh, nháy mắt, hắn lại càng đắc ý. Chơi mạt trượt à? Chẳng biết từ lúc nào, Long Yên Nguyệt đã xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Phàm. Mặc dù cô cố làm cho mình tỉnh táo nhưng cứ nghĩ tới hôm ở khách sạn Giảo Tờ La ra tốn được cái kia của Lâm Bắc Phàm là chống ngực lại đập thình thịch. Lâm Bắc Phàm choáng váng. Long Yên Nguyệt có để yên cho mình không hả? Nhưng cho dù nói thế nào thì người ta cũng là phó cục trưởng cục công an, chơi mạt trượt nếu nói quá thì chính là vi phạm pháp luật, mà nói bé đi thì chỉ là trò giải trí. A, Long Tiểu Thư tìm tôi có việc. Lâm Bác Phàm chẳng nóng chẳng lạnh, hỏi một câu. Không, không có việc gì. Anh cứ chơi đi. Long Yên Nguyệt hiền lành đứng sau lưng Lâm Bác Phàm. Sau khi nhìn bài hắn liền nói một cách vui vẻ. Hôm nay may mắn. Buôn bán có lời như vậy, anh phải mời người ta ăn tối. Long Yên Nguyệt không có chuyện gì mà lại ân cần như vậy, định lừa người khác đây. Lâm Bác Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Long Yên Nguyệt một cái. Khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn đang bình tĩnh, cười cười. Hắn không nói thêm câu nào nhưng trên trán như viết rõ, muốn lừa tôi hả? Cô vẫn còn non lắm. Thế nào? Một người đàn ông lại không mời một người con gái bữa cơm hay sao? Chưa nói anh còn đang thắng nữa đấy. Long Yên Nguyệt giơ hai tay lên định nắm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm. Nhưng giữa đường liền dừng lại, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì hai người tiếp xúc thân mật nhiều như vậy, có thêm chút đó cũng chẳng đáng là bao. Sau khi nghĩ được điều này, Long Yên Nguyệt thoải mái nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm mà lắc lắc, nói. Hả? Những đại lao ra trong quán mạt trượt nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt gần như bốc lửa. Nói thực, trong khoảng khắc, đầu khớp xương của Lâm Bắc Phàm cũng có cảm giác tê dại. Dù sao thì con bé Long Yên Nguyệt này làm nũng đúng là khó mà chịu được. Mặc dù, Lâm Bắc Phàm cũng muốn gây mối quan hệ với Long Yên Nguyệt, nhưng hôm nay lại không phải lúc. Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định Long Yên Nguyệt tìm mình chắc chắn là có chuyện không hay. Tôi thắng tiền bao giờ? Mặc dù bây giờ tôi lời được 100 đồng, nhưng trước đây tôi bỏ ra bao nhiêu cô có biết không? Lâm Bác Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Từ Đan, thấy sắc mặt bà chủ có chút tức giận. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, thốt lên. Không tin cô cứ hỏi chị Từ mà xem. Đúng vậy. Chú Lâm chơi bài không tốt lắm, gần như lần nào cũng thua. Lúc cô chưa đến, có khi thua tới vài trăm. Nét mặt Từ Đan giãn ra, nhìn Long Yên Nguyệt cười cười. Thế nào? Em là bạn gái của chú Lâm. Con mẹ này. nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn để ý tới Lâm Bắc Phàm. Long Yên Nguyệt trường mắt nhìn Từ Đan rồi dùng sức kéo Lâm Bắc Phàm đứng lên, nói.
Được rồi.
Được rồi. Người ta mời anh ăn khuya có được không?
Tôi không đói.
Lâm Bắc Phàm quyết định đứng vững. Long Yên Nguyệt là một cô gái xinh xắn. Bất luận là vóc người hay cử động đều khiến cho người ta ngơ ngẩn. Đặc biệt là cái cách làm nũng của cô với đôi mắt ướt át, hơi thở thơm tho lại thêm thân thể mềm mại cùng với bộ ngực no đủ đúng là không người nào có thể đứng vững.
Đi nhé.
Bàn tay của Long Yên Nguyệt cũng chẳng để yên, âm thầm nắm chặt cổ tay của Lâm Bất Phàm, rồi từ từ tăng thêm lực. Có nên để cho Tiểu Kim làm ít Long Tiên Hương cho con bé này gục luôn? Một ý nghĩ tà ác nảy lên trong đầu Lâm Bất Phàm. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, lại ngửi mùi thơm từ người Long Yên Nguyệt, cậu hai của hắn liền bật dậy như muốn hét lên với Lâm Bất Phàm. Đợi hơn 20 năm cũng đến lúc để cho thằng em trở thành một khẩu súng thật sự chứ. Nửa đi nửa dựa, Lâm Bắc Phàm đi theo Long Yên Nguyệt ra khỏi quán mặt trượt.
Mẹ nó!
Còn giả vờ lương thiện. Sau này, tao không muốn thấy thằng khốn đó nữa. Nhìn thấy tao phải chém nó một nhát. Sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi quán, những người bên trong bắt đầu nhao nhao nói chuyện với nhau. Sau khi hai người tới quán ăn đêm ở gần Kim Sắc Hải Ngạ, Lâm Bắc Phàm cũng không nói gì, gọi vài thứ rồi nhìn Long Yên Nguyệt, gật đầu, nói.
Nói đi.
Cuối cùng là có chuyện gì? Còn nhớ mấy hôm trước anh đánh mấy thằng côn đồ không? Long Yên Nguyệt ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm, làm ra vẻ thần bí, lên tiếng.
Đừng nói tôi không nhắc nhở anh.
Những người đó là thủ hạ của địa chủ.
Cô muốn giúp tôi.
Lâm Bắc Phàm chẳng hề sợ hãi, ngửa cổ tu nửa chai bia.
Ha ha.
Chết đến nơi mà anh còn không biết. Địa chủ đã gọi điện cho chị Vi, hẹn anh 10 giờ tối hôm nay tới quán ăn ở ven sông để ăn tối. Tôi đoán chừng lúc vào thì nguyên vẹn, nhưng lúc ra thì đổ máu. Nghe thấy vậy, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng mất đi nét đùa cợt. Hắn nhíu mày trong chốc lát rồi cười cười, nói.
Nghe nói cô thi hành luật pháp nghiêm minh.
Hôm nay gặp chuyện này cô phải quan tâm chứ?
Tất nhiên là tôi sẽ quan tâm.
Long Yên Nguyệt thở dài, buồn bã nói.
Đáng tiếc.
Luật pháp chỉ có thể trừng phạt đối với người đã có hành vi phạm tội, nhưng lại không thể ngăn cản người khác phạm tội. Mặc dù tôi biết địa chủ mời anh đi ăn chính là bữa tiệc hồng môn yến. Nhưng chỉ cần địa chủ không làm ra trên người anh 3 đao 6 lỗ thì tôi không thể bắt ăn. Tất nhiên, một khi địa chủ thực sự đâm anh 6 lỗ thì anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa hắn ra pháp luật.
3 dao, 6 lỗ thì còn sống cái mẹ gì?
Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút, cảnh giác nhìn Long Yên Nguyệt, nói.
Phó Cục trưởng Long có cách nào không?
Long Yên Nguyệt hơi thở dài rồi nói một cách thản nhiên. Còn nhớ tôi đã nói với anh về vụ án động trời xảy ra ở Thành Nam chứ?
26 ATM của Thành Nam bị ăn trộm.
Chuyện này trong cục vẫn bí mật điều tra.
Mặc dù không có chứng cứ nhưng tôi gần như có thể kết luận rằng chuyện này do Liêu Thiên Cửu làm.
Anh nghĩ xem, Thành Nam có người nào có thực lực như vậy? Người nào lại cần phải công khai khiêu khích cảnh sát Thành Nam?
Tiểu Kim nhất thời ham chơi, chuyện trộm cắp ATM đến bây giờ vẫn còn chưa hết.
Lâm Bác Phàm hít một hơi thật sâu, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn liền mỉm cười.
Địa chủ là thủ hạ của Liêu Thiên Cửu, cả hai đều rất trọng nhân tài.
Anh mặc dù không phải tài năng nhưng ra tay tàn nhẫn, quyết đoán.
Chắc chắn địa chủ mời anh ăn tối, chủ yếu là để mượn sức.
Muốn nhắc Lâm Bắc Phàm chuyện sắp tới rất quan trọng nên Long Yên Nguyệt ho khan một tiếng rồi nói, xem tại chuẩn phủn VN.
Chuyện này, nếu như anh đồng ý hợp tác với cảnh sát thì cảnh sát sẽ cố hết sức bảo đảm an toàn cho anh.
Nếu không,
nếu ngươi mà đi với địa chủ thì chính là kẻ thù của nhân dân.
Nếu ngươi không theo thì chắc chắn sẽ bị 3 đao, 6 lỗ.
Nhìn thân hình gầy còm của ngươi, lúc đó có lẽ không chết vì bị đâm thì cũng chết vì mất nhiều máu quá.
Chương 48, đơn đao phó hội.
Cuối cùng thì cũng lòi cái đuôi hồ ly.
Con bé này muốn mình trà trộn vào làm gián điệp đây.
Lâm Bác Phàm không muốn cho ý kiến.
Hắn châm một điếu thuốc rồi nói một cách thản nhiên.
Phó Cục trưởng Long muốn tôi làm thủ hạ của địa chủ là có mục đích gì?
Đồng ý với mình nhanh thế sao?
Thế mà vừa rồi còn làm mình lo lắng.
Thì ra tên khốn này cũng sợ bị mấy dao, mấy lỗ lên người.
Nếu như có thể phá được vụ án ăn trộm động trời đó thì cái chữ phó trước danh hiệu cục trưởng kia chuẩn bị biến mất rồi đây.
23 tuổi được làm cục trưởng của cục công an khu Bảng Kiều, chỉ sợ là trong cả nước cũng chẳng có mấy người.
Mà tên của mình sau này chắc chắn sẽ được viết lên gia phả của gia tộc đây.
Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Long Yên Nguyệt vẫn thản nhiên.
Cô cũng không muốn Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tâm trạng của mình.
Túi đầu nhấp một chút bia, Long Yên Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói ra cái gia của cục trưởng.
Rất đơn giản.
Làm thủ hạ của địa chủ sau đó cố gắng biểu hiện năng lực, chiếm được sự tin tưởng của Liêu Thiên Cửu rồi đi theo hắn.
Tất nhiên,
chỉ cần anh không tham dự những chuyện phạm pháp, còn lại không có gì ảnh hưởng. Thế sau khi chiếm được sự tin tưởng của Liêu Thiên Cửu, nhiệm vụ của tôi là gì? Giám sát mọi hành động của Liêu Thiên Cửu. Dùng hết mọi cách nắm được mọi hoạt động đối với tiền của Liêu Thiên Cửu, càng nhiều càng tốt. Nếu có thể thì lấy được một tờ của hắn. Về những chuyện khác, anh không cần xen vào. Thì ra Long Yên Nguyệt đang tìm chứng cứ. Nếu Long Yên Nguyệt muốn nhân dân tệ trong tay Liêu Thiên Cửu chắc chắn là số tiền mà Tiểu Kim lấy trộm đã để lại dấu vết nào đó. Lâm Bác Phàm suy nghĩ, bất chợt cảm thấy lạnh người. Lúc đó, mình vô tình dùng đồ long đao găm lên một tập tiền. Ngoài ra chỉ sợ còn có rất nhiều dấu vết móng nuốt của Tiểu Kim. Cũng may Long Yên Nguyệt chưa nhìn thấy đồ long đao, và Tiểu Kim. Thoáng cái, Lâm Bác Phàm đã trở lại như lúc ban đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nét mặt hắn cũng từ từ giãn ra. Tiểu Kim đã để lại nhiều vết chân trên tiền như vậy thì mình có nên nói Tiểu Kim để lại vài dấu chân trên tiền của Liêu Thiên Cửu. Sau khi Liêu Thiên Cửu bị cảnh sát chú ý, mình lại nhờ Tiểu Kim giải thoát cho hắn với điều kiện là hắn phải giúp đỡ một tiểu yêu đứng vững ở thành Nam. Từ nay về sau, ở thành Nam mình lại có được một lực lượng mạnh mẽ giống như hiệu ứng cánh bướm làm hậu thuẫn. Này! Long Yên Nguyệt gõ gõ bàn. Hả? Nảy ra suy nghĩ đó, Long Yên Nguyệt thản nhiên đứng dậy, mỉm cười một cách bí hiểm với Long Yên Nguyệt. Muốn tôi đi nằm vùng. Chiếm được sự tin tưởng của Liêu Thiên Cửu. Đừng có mơ. Anh! Long Yên Nguyệt cũng đứng bật dậy, nghiêm mặt nói. Không phối hợp với chúng tôi, anh nghĩ rằng địa chủ sẽ bỏ qua cho anh. Phối hợp với các người, địa chủ sẽ càng không bỏ qua cho tôi. Anh phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng tôi. Hơn nữa, đây là cách mà anh cống hiến để làm cho thành Nam trở nên phồn thịnh. Nó cũng là nghĩa vụ của anh. Thấy Lâm Bắc Phàm đi càng lúc càng xa, Long Yên Nguyệt vội vàng bỏ lại 50 đồng, cũng chẳng thèm lấy tiền thừa, đuổi theo Lâm Bắc Phàm. Này Lâm Bắc Phàm, thực ra là tôi cũng muốn tốt cho anh. Nếu như không hợp tác với chúng tôi, tình hình chắc chắn sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Đến lúc đó, xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm, anh đúng là tên khốn. Anh đúng là đồ lưu manh háo sắc, cả đời anh sẽ gặp phải một con mụ xấu hơn quỷ. Đi chết đi. Sau khi trở lại Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cho dù là hắc đạo bay bạch đạo thì tất cả cũng đều vì tiền. Lần này địa chủ tìm mình cũng nên chuẩn bị trước một chút. Trong lúc tao ăn tối với địa chủ, chẳng cần biết mày làm cách nào nhưng phải để lại dấu vết móng vuốt của mày trên tất cả những tờ tiền của hắn. Hiểu chưa? Lâm Bác Phàm quay đầu, nghiêng mắt nhìn Tiểu Kim đang đứng trên vai mình. Anh muốn giá họa cho Liêu Thiên Cửu. Làm thế chờ tới khi cảnh sát sờ tới Liêu Thiên Cửu, chúng ta có thể giải thoát cho hắn. Lâm Bác Phàm nhíu mắt, nhếch mép cười đắc ý. Đến lúc đó, mày tới nhà Long Yên Nguyệt rồi bí thư, thị ủy tiền nhà ai cũng để lại dấu vết cho tao. Lúc đó, chắc chắn Liêu Thiên Cửu sẽ phải cảm tạ tao. Khi đó anh sẽ lấy nửa giang sơn của Liêu Thiên Cửu làm xính lễ cho một tiểu yêu. Ở đâu ra cái ý đấy cụ? Cái đó và xính lễ không liên quan gì đến nhau. Cơ bản là chúng ta cần phải phát triển thực lực. Ở Kim Sắc Hải Ngạn tới 9:30, Lâm Bác Phàm liền dẫn Tiểu Kim ra ngoài. Hắn cũng không chào Liêu Vi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn nghĩ chỉ tới 12 giờ là có thể về. Chưa tới 10 giờ, Lâm Bác Phàm đã tới bờ sông. Lúc này, mới bắt đầu vào thu. Nhưng các quán ăn đêm ở hai bên bờ sông vẫn sáng đèn như trước. Bất luận là ăn vặt, ăn chính từ những kẻ vô công rồi nghề hay mấy thằng côn đồ cũng thích đến đây vào buổi tối làm vài ly. Lâm Bác Phàm nhìn xung quanh. Vốn định tìm một chỗ để ngồi đã thấy một tên lực lưỡng đeo một cái xích chó bằng bạc, mặc một cái quần đùi đi tới. Có phải Lâm tiên sinh không? Địa chủ chờ đã lâu. Liếc mắt nhìn theo hướng gã vừa đi tới, Lâm Bác Phàm phát hiện có ba người đang ngồi quanh một cái bàn. Hai trong số đó cao lớn. Chỉ có người ngồi ở giữa thì lùn thịt. Lâm Bác Phàm ước chừng chỉ khoảng 1m6. Nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo cũng với ánh mắt của hắn, Lâm Bác Phàm cảm giác đó chính là địa chủ. Có câu nói rất đúng, nước biển không thể đong đếm, người không thể nhìn bề ngoài. Không thể trông mặt bắt hình dong. Không đợi đối phương bắt chuyện, Lâm Bác Phàm thoải mái đi tới trước mặt địa chủ rồi ngồi xuống. Hắn rút một điếu thuốc ra châm. Dù sao thì cũng không thể để yếu thế trước mặt địa chủ. Đã tới đây rồi tại sao không để cho mình thoải mái? Sau khi thấy biểu hiện của Lâm Bắc Phàm, địa chủ khẽ gật đầu. Một lúc sau, hắn cười sang sảng, như chuyện ở Kim Sắc Hải Ngạn chưa từng xảy ra. Đúng là người một mình đánh 5, 6 thủ hạ của ta. Chú em đúng là rất được. Nếu không, làm sao dám một mình tới đây? Dù gì thì cũng là một thằng đàn ông, chẳng lẽ lại không đánh được 5, 6 thằng ngắt con hỉ mũi chưa sạch? Lâm Bắc Phàm chẳng kêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, mỉm cười xin lỗi, nói. Lúc đầu, tôi không biết đó là người của anh. Hơn nữa, công việc của tôi là làm bảo vệ. Hy vọng ông anh đại nhân đại lượng, không nên chấp với tôi. Nói ra chẳng sợ chú em cười. Nhưng nghe nói có người dám đánh thủ hạ của anh rất muốn biết ở thành Nam lại chui ở đầu ra người như vậy. Lúc đầu, anh cũng muốn tự mình tới Kim Sắc Hải Ngạn nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện kia, gây mất mấy cái răng cửa. Địa chủ tự mình rót cho Lâm Bắc Phàm một cốc bia, rồi cười nói. Tất nhiên, anh cũng chẳng nóng nổi, sau đó cũng nắn gân bọn họ một chút. Chương 49, không tin là anh không làm gì được em. Đúng là cao nhân. Giả vờ như quên chuyện thủ hạ của Trương Minh Thắng đánh hắn, nhưng lại không bỏ qua việc lập uy với mình. Nghe hắn nói chắc là muốn mượn sức mình. Nhưng chắc chắn không phải là trọng dụng mà là đi làm con tốt cho hắn. Không có việc gì thì uống rượu, một khi động dao động súng thì mình phải xung phong, đá mình cho cảnh sát. Bây giờ, xã hội đen càng lúc càng chú ý tới lợi ích. Thời đại chém chém giết giết đã qua lâu rồi. Quả nhiên, địa chủ không nóng vội với Lâm Bắc Phàm, hắn giơ cốc bia lên lại gần cái cốc của Lâm Bắc Phàm, nói. Chú em, với thân thủ của chú mà làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn thì đúng là phí. Nói thật. Anh ở thành Nam chỉ có 2 năm đấm. Nếu chú em theo anh, thì anh có cái gì cũng không quên phần chú. Cái này thì người nghèo phải chăm chỉ, người giàu thì dựa vào may mắn của ông trời. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ do dự không quyết, cho tay vào túi rút bao mạn bọ rổ, tiện tay lôi tiểu kim ra, vứt trên mặt đất rồi đá cho một cước về phía địa chủ. Đi theo anh Cửu, không dám nói giàu sang nhưng cũng chẳng khác nhiều lắm. Ở thành Nam, anh Cửu chính là trời. Không để Lâm Bắc Phàm mở miệng, địa chủ liền gõ gõ cái cốc xuống bàn. Nào uống chén này. Sau đó, mọi người chính là anh em. Địa chủ nói rất tự tin. Ở thành Nam, hắn hoàn toàn có cơ sở để tự tin như vậy. Chỉ có điều, sau khi địa chủ uống hết cốc bia, Lâm Bắc Phàm vẫn chưa chạm tay tới cốc của hắn mà châm thuốc lá. Một lát sau, thấy tiểu kim đã trở về túi của mình, lại hé ra một tờ tiền làm chứng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy yên tâm. Ngoài miệng hắn vẫn nói một cách nghiêm túc. Chuyện này không phải chuyện đùa. Xin cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. Chú làm như thế, anh càng thích có được chú. Đối với thanh niên có thể đảm đương, anh luôn tạo cơ hội. Địa chủ nghiêng người dựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ, nét mặt mỉm cười. Nhưng đột nhiên, hắn lại nói thêm một câu. Tất nhiên, chúng ta nói ở đây là tác phong của anh Cửu. Nói đi, chú cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Thời gian thì tất nhiên càng nhiều càng tốt. Lâm Bác Phàm chẳng cần suy nghĩ, thốt lên. Nhiều nhất là một năm. 4. Không được. Nhiều nhất anh chỉ có thể cho chú 3 ngày. Địa chủ cảm giác được mình bị sét đánh. 3 ngày. 3 ngày thì 3 ngày. Cùng lắm thì buổi tối hôm nay, chính mình cầm tờ tiền này đi gặp Long Yên Nguyệt. Thâm độc quá. Chú em. Cũng phải nói xấu trước. Nhưng sau 3 ngày, nếu như chú thức thời thì sau đó mọi người là anh em một nhà. Anh em với nhau chẳng có gì phải ngại. Nhưng nếu chú cảm thấy không được thì anh đây cũng phải đòi lại mặt mũi cho 6 thằng em kia. Đừng nói anh không nhắc chú, chỉ cần là thủ hạ của anh Cửu thì chính là anh em. Cho dù có bị thương thì tiền thuốc men được bao dưỡng hết. Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, đúng là loại tiểu nhân. Trước mặt ông mày còn làm ra vẻ à? Lâm Bác Phàm mỉm cười cũng không động đến cốc rượu, đứng lên, gật đầu nói. Nếu không có chuyện gì khác, tôi phải trở lại làm việc. Địa chủ hơi nhíu mày, yên lặng nhìn Lâm Bác Phàm một lát rồi nói. Nhớ kỹ. Chú có 3 ngày để suy nghĩ. Tất nhiên. Chú có thể đánh cuộc một lần trong vòng 3 ngày có thể bình an mà trốn khỏi thành Nam. Nếu như tôi muốn trốn khỏi thành Nam thì còn chờ tới hôm nay làm gì? Lâm Bác Phàm mỉm cười, rồi gật đầu. Sau đó, với hắn nhìn địa chủ cùng với mấy tên thủ hạ với ánh mắt khác lạ rồi xoay người mà đi. Cho dù Lâm Bác Phàm hay địa chủ cũng không để ý thấy ở quán bên kia có 20 mấy gã thiếu niên đang nhìn sang với ánh mắt hưng phấn và sợ hãi. Trong số đó có một cô gái với khuôn mặt xinh xắn. Chị Tiểu Yêu. Hình như địa chủ và đại ca đối đầu với nhau, thực sự là phải chém hả? Một gã thiếu niên run rẩy hỏi một câu. Thực sự hắn rất sợ. Nhưng hắn cũng mơ ước sau khi chém địa chủ, bang Hồ Điệp có thể nổi tiếng thành Nam. Thiếu niên đúng là hăng máu. Đừng nói là đối đầu với đại ca. Cho dù hắn và đại ca có bình an vô sự thì cũng phải chém. Thủ đoạn bất thường mới có thể làm nên điều đặc biệt. So với trước kia, sau khi một tiểu yêu lập bang Hồ Điệp giúp đại ca đã trở nên bình tĩnh. Lạnh lùng hơn rất nhiều. Đi trên đường, Lâm Bác Phàm vỗ vỗ vào túi, mỉm cười một cách nham hiểm. Trên mặt tờ tiền này có đầu mối mà Long Yên Nguyệt mơ tưởng. Nhưng không thể để cho con cọp cái đó ăn không được. Có nên mời cô ta tới khách sạn nói chuyện, sau đó tái máy một chút bốn. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bác Phàm liền rút điện thoại di động, gọi cho Liễu Vi. Có chuyện gì? Cô gái vốn cảm thấy rung động bởi Lâm Bác Phàm, lần đầu tiên nhận được điện thoại của hắn, âm thanh vừa mừng vừa sợ. Chủ tịch Liễu, tôi muốn hỏi một chút, số điện thoại của Phó Cục trưởng Long là gì?
Lâm Bác Phàm hơi suy nghĩ rồi không đợi Liễu Vi trả lời liền nói tiếp.
Thôi, bây giờ cô gọi cho cô ta nói điện thoại cho tôi. Nói trong tay tôi đang có một đầu mối rất quan trọng đối với cô ấy.
Đầu mối gì?
Liễu Vi ngơ ngác. Hai người vốn đang cấu xé nhau, bây giờ lại có chuyện.
Phó Cục trưởng Long nhờ tôi giúp cảnh sát điều tra một vụ án.
Khu! Chủ tịch Liễu! Cô cũng biết chuyện này vốn là bí mật.
Vậy anh không có số điện thoại của cô ấy?
Lúc đầu cũng không nghĩ tới chuyện lại phải tiếp cận như thế này.
Lâm Bác Phàm xấu hổ, nói.
Có.
Nhưng tiếc là tôi đánh rơi danh thiếp.
Vậy được rồi anh.
Nhớ cẩn thận.
Liêu Vi đúng là một cô gái không khéo.
Sau khi cắt máy liền điện thoại cho Long Yên Nguyệt.
Lâm Bác Phàm đang cân nhắc xem gặp lo Long Yên Nguyệt ở đâu cho tốt thì điện thoại trong tay lại rung lên.
Lâm Bác Phàm. Anh nghĩ thông rồi phải không?
Định cống hiến cho Thành Nam rồi chứ?
Tôi biết chắc chắn là anh có tâm như vậy.
Tất nhiên, anh cũng phải tin tưởng tôi, cảnh sát sẽ dốc hết sức bảo đảm an toàn cho anh.
Lâm Bác Phàm cũng không đợi, chờ Long Yên Nguyệt nói xong, hắn mới lên tiếng.
Hôm nay tôi gặp địa chủ.
Phó Cục trưởng Long tiên đoán như thần.
Địa chủ đúng là muốn mượn sức tôi.
Đúng thế không?
Vậy anh nói như thế nào?
Bị một tên đáng ghét xoa mông đúng là chuyện thích thú.
Long Yên Nguyệt cảm thấy vui vẻ.
Tôi nói tôi cần phải suy nghĩ.
Địa chủ cho tôi thời gian 3 ngày.
Nhưng,
nói tới đây, để tỏ vẻ chuyện tiếp theo khá quan trọng, Lâm Bác Phàm cố tình dừng lại.
Nhưng cái gì?
Quả nhiên, Long Yên Nguyệt không giấu nổi sự tò mò.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã có được đầu mối về cái án động trời ăn trộm ATM kia.
Thật không?
Đầu mối gì?
Nói cho tôi nghe.
Đầu bên kia, giọng nói của Long Yên Nguyệt có chút gì đó trêu chọc.
Lâm Bác Phàm hấp háy mũi, nói một cách chậm rãi.
Trong lúc tính tiền, địa chủ cầm một tờ 100 tệ.
Tôi thấy trên đó hình như có dấu móng nuốt nho nhỏ nên lén cháo lấy, định đưa cho Phó Cục trưởng Long xem một chút.
Im lặng mất một lúc, Long Yên Nguyệt mới mở miệng, âm thanh không còn giữ được sự bình tĩnh.
Anh nhất định phải chú ý an toàn.
Tờ nhân dân tệ đó phải giữ cẩn thận.
Nói cho tôi biết vị trí của anh.
Bây giờ, tôi sẽ đến đó đón anh.
Nôn nóng rồi phải không?
Đến bây giờ, cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng tìm được cảm giác nắm đằng chui, sống lưng cảm thấy thẳng hơn không ít.
Lâm Bắc Phàm.
Tình cảnh của anh bây giờ có thể rất nguy hiểm.
Hãy nói ngay cho tôi biết vị trí cụ thể của anh.
Thái độ của Long Yên Nguyệt mặc dù khác thường, nhưng âm thanh dịu dàng vang lên vẫn hết sức bình tĩnh.
Muốn tiền rồi hả?
Lâm Bắc Phàm.
Tôi nghiêm túc cảnh cáo anh một lần nữa.
Bây giờ, tình hình của anh rất nguy hiểm, hãy lập tức.
Đừng có nói cái giọng hách dịch đó với ông.
Cô em muốn đầu mối thì tới khách sạn rào đi.
À, không tin, anh không dạy được em.
Chương 50, để cho anh làm lại như vậy.
Về vụ án động trời hơn một tháng trước, cảnh sát Thành Nam đã sớm lập tổ chuyên án.
10 giờ tối hôm đó, tất cả thành viên tổ chuyên án đều nhận được tin tức.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn, tung chăn bật dậy mò tới cục.
Cục Công an khu Bảng Kiểu, trong phòng hội nghị đầy khói thuốc.
Cục trưởng Cục Công an Vương Chí tuổi chừng 50, đang cầm một điếu thuốc lá, nét mặt không biết là đang mừng hay đang lo.
Tất cả đám sĩ quan cảnh sát đều đang sẵn sàng, nhìn Vương Chí chờ đợi.
Mỗi người đều muốn biết, vụ án động trời cuối cùng đã có đầu mối gì.
Cuối cùng là ai mà có thể tạo ra vụ án kinh người như thế.
Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, ưỡn ngực như một bức tượng bên cạnh Vương Chí, chỉ có điều trong đầu cô lúc này đang nghĩ tới chỗ khác.
Yên Nguyệt, cô có ý kiến gì không?
Vương Chí quay đầu, nhìn con gái của ông bạn, cũng chính là cánh tay đắc lực của mình.
Long Yên Nguyệt quay sang gật đầu với Vương Chí rồi liếc mắt nhìn đám cảnh sát một cái, nói.
Thông qua nguồn tin đáng tin cậy của người cung cấp tin, người khởi xướng vụ án động trời không khác gì với những điều chúng ta đã dự đoán từ trước.
Kẻ chủ mưu chính là Liêu Thiên Cửu.
Nói cụ thể.
Lần đầu tiên, Vương Chí cắt lời Long Yên Nguyệt.
Với kinh nghiệm nhiều năm, lão cảm giác được đối thủ không phải đơn giản như vậy.
Hơn nữa, lão cảm giác vụ án động trời đó, bắt nguồn từ trong thần thoại thì đúng hơn.
Ở cái thế giới thực tế này chẳng lẽ thật sự có người có thể làm việc đó mà không có chút dấu vết hay sao?
Phần lớn tiền mặt mà ngân hàng bị mất trộm đều có dấu vết rất nhỏ của móng vuốt.
Nhân viên kỹ thuật đã chứng minh đó chính là vuốt.
Nhưng đáng tiếc, chúng ta không thể xác định ra được đó là loài vật gì.
Tuy nhiên, điều đó cũng không phải chuyện quan trọng.
Long Yên Nguyệt dừng lại, âm thanh trở nên hưng phấn.
Người cung cấp tin của chúng ta vừa cho biết lấy được một tờ 100 nhân dân tệ trong túi địa chủ, một tên thủ hạ của Liêu Thiên Cửu.
Trên tờ tiền đó cũng có dấu vết rất nhỏ của móng vuốt.
À! Vương Chí chợt quay đầu, ánh mắt sáng ngời.
Vì giúp đỡ công an điều tra,
ngân hàng đã thu về toàn bộ những tờ tiền có trong ATM, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tờ tiền có dấu vết như vậy, làm sao mà lão ta không giật mình. Dù sao thì cũng vẫn còn là một cô gái trẻ nên không thể nào giấu được sự mừng rỡ. Nên mặc dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng sắc mặt cũng bình thường hơn rất nhiều. Cô lễ phép nhìn vào mắt Vương Chí, nói. Cục trưởng Vương. Người cung cấp tin vẫn còn đang ở khách sạn rảo chờ tôi tới gặp. Đằng sau vụ án động trời này có thể có cả kỹ thuật chống giám sát của quốc tế. Giọng nói của Vương Chí dữ dội rồi nhìn Long Yên Nguyệt, trầm giọng quát. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cô chính là cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm an toàn cho người cung cấp tin. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Long Yên Nguyệt theo bản năng ưỡn ngực. Đi đi. Đưa tiền về đây. Cho dù thế nào cũng không được đánh rắn động cỏ. Vương Chí suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, dùng hết khả năng giúp đỡ người cung cấp tin, đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của hắn. Vâng. Long Yên Nguyệt làm động tác chào sau đó xoay người ra khỏi phòng họp. Chỉ có điều vừa ra khỏi phòng, cô chợt nghĩ tới người cung cấp tin mà mình nói chính là Lâm Bất Phàm. Sau này, chính mình lại còn phải bảo đảm an toàn cho hắn, thậm chí còn phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ôi! Không định để cho người ta sống nữa rồi. Trong khách sạn rảo, Lâm Bác Phàm đã thuê một phòng tốt, tiền phòng tất nhiên là tính cho Long Yên Nguyệt. Không phải hắn không bỏ ra được 1.000 đồng, nhưng lần này không cần. Ngồi trên ghế, Lâm Bác Phàm ngậm một điếu mạn bọ rổ, trong lòng thầm cân nhắc xem đêm khuya, cô nam quả nữ liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Lại còn nước miếng của tiểu kim con nên cho Long Yên Nguyệt một chút nữa không? Đứng lên. Xoay người, út mặt vào tường, giang hai chân ra. Hai tay Long Yên Nguyệt nắm chặt khẩu súng, chỉ vào đầu Lâm Bắc Phàm hét lên một tiếng. Lúc này, cô mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng, bên trong có thể thấy nịt ngực một cách lờ mờ. Nơi cổ áo, bộ ngực căng tròn chỉ trực nhảy ra ngoài, tỏa ra mùi phấn thơm làm cho máu toàn thân Lâm Bắc Phàm như muốn điên lên. Nhìn cái gì? Quay đầu lại đằng sau. Long Yên Nguyệt xấu hổ vội vàng lên tiếng, nhìn động tác như chuẩn bị sử dụng vũ lực. Bởi vì tới đây vội vàng lại không dám mặc quần áo công tác nên tìm vội một bộ để thay, chẳng ngờ dưới ánh đèn lại để lộ nhiều như vậy. Đây là cách mà cảnh sát bảo vệ nhân chứng hay sao? Có thêm súng trong tay, Long Yên Nguyệt chẳng hề e ngại Lâm Bắc Phàm. Cô đi tới túm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm gõ súng vào lưng hắn. Dựa lưng vào tường, giãng hai chân ra. Ngươi nghĩ bà đây nói đùa hay sao? Hảo hán không tính chuyện trước mắt. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, cố gắng rời mắt khỏi bộ ngực của Long Yên Nguyệt, đàng hoàng quay lưng vào tường, giãng hai chân ra. Long Yên Nguyệt liền đưa tay sờ nắn túi Lâm Bắc Phàm, sau đó là túi áo và cuối cùng là dây lưng. Tiền đâu? Long Yên Nguyệt đá Lâm Bắc Phàm một cái. Thiếu gia đoán việc như thần. Hắc hắc. Lâm Bắc Phàm chẳng hề sợ hãi. Hắn biết bản thân mình đã chiếm được quyền chủ động. Long Yên Nguyệt dừng lại thở hổn hển rồi như hạ quyết tâm, đưa tay lần mò bên trong quần áo Lâm Bắc Phàm. Trong tích tắc, Lâm Bắc Phàm giống như bị điện giật, toàn thân tê dại không nói nên lời. Đặc biệt khi tay Long Yên Nguyệt tới phía dưới của hắn, thậm chí hắn còn không chịu được phải uốn éo cái mông. Cô, tôi vẫn còn nguyên đấy. Không được làm ẩm. Đã sợ rồi, có còn gì tốt đẹp nữa đâu. Mặc dù âm thanh của Long Yên Nguyệt vẫn ương ngạnh nhưng trong lòng đã tính đường lui. Long Yên Nguyệt sớm biết Lâm Bắc Phàm cố tình gây khó dễ, nên ý định hành động trước. Không ngờ tên lưu manh cao tay hơn đã giấu tiền đi trước. Cuối cùng, trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Không tìm nữa à? Lâm Bắc Phàm biết bây giờ vị trí hai người đã thay đổi. Hắn xoay người, thản nhiên ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc lá, mở to mắt nhìn xung quanh. Bật lửa đâu? Cái bật lửa đâu? Nét mặt Long Yên Nguyệt đỏ bừng, chống ngực đập thình thịch. Vừa mới rồi, cô lại vừa sờ phải cái kia của Lâm Bắc Phàm. Thấy Lâm Bắc Phàm giả bộ, Long Yên Nguyệt chỉ có thế nhịn. Cô vội vàng không nhìn Lâm Bắc Phàm lấy cái bật lửa trên bàn, bật lửa cho hắn, âm thanh như năn nỉ. Lâm Bắc Phàm. Anh đại nhân đại lượng. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, vắt chân chữ ngũ. Cô đừng có nằm mơ. Bổn thiếu gia là tiểu nhân thực sự. Anh định làm gì bây giờ? Long Yên Nguyệt lùi lại hai bước, ngẩng đầu. Cô lấy can đảm nhìn Lâm Bắc Phàm. Trong ánh mắt vẫn ánh lên chút sát khí. Làm gì bây giờ? Long Yên Nguyệt. Cô nhiều lần bắt nạt tôi còn chưa tính. Nhưng hôm nay, cô lại lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử, vừa mới đến đã để cho tôi phải chịu đủ. Lâm Bắc Phàm vẩy tàn thuốc, nói một câu khiến cho Long Yên Nguyệt muốn ngã quỵ. Cô dám lấy súng chĩa vào đầu tôi, bắt tôi giao chứng cứ. Vừa rồi, cô lục soát tôi thế nào thì bây giờ để cho tôi làm ngược lại.